Chương 1. Ta là đồ đằng trong rừng cây rậm rạp mưa to như chút nước mà xuống, đệ ngũ huyền bị dựng đứng tại tảng đá trồng lên, cung phụng hắn người nguyên thủy thưa thất trốn ở bốn phía cây lá rậm rạp hạ.
Ô ô ô ô.
Hai cái dã nhân bước lên mưa to ở bên cạnh hắn câu thông, mà hắn chỉ có thể bất lực nhìn qua. Hắn hôm nay đã không có nhục thân, linh hồn của hắn sống nhờ tại một tôn bị thô giáp điêu khắc qua trong tượng đá, theo những này chạy nạn dã nhân lang bạt kỳ hổ. Xuyên qua ban sơ, hắn căn bản không biết mình là cái gì, theo trên đường đi sóc này bên trong không ngừng suy đoán, hắn mới biết được, mình thành một tòa đồ đằng. Một tòa hạ bình trên tròn, dưới góc phải bị mẻ rơi một khối, từ một đám bị khu trục xuất ra vườn người nguyên thủy cung phụng đồ đằng. Vận mệnh có thể hay không lại hí kịch hóa một chút. Xuyên qua tại một khối đá bên trong không phải tôn ngộ không còn chưa tính, lại là một khối đồ đằng. Đi theo còn là một đám bị khu trục ra bộ lạc người nguyên thủy. Hắn đã tìm không thấy từ ngữ để hình dung cái bất hạnh của mình, mà vạn hạnh trong bất hạnh, cái này hai mươi mấy cái người nguyên thủy không có bỏ qua hắn, để hắn thật trở thành một khối đá.
Ô ô ô ô ô ô ô.
Trước mặt hai cái người nguyên thủy cãi lộn càng thấy kịch liệt, bọn hắn một cái khổ người khá lớn, một cái khổ người rất nhỏ, đệ ngũ huyền ở trong lòng cho bọn hắn đặt tên to con cùng tên nhỏ con. To con là cái này bị khu trục đội ngũ vũ lực đảm đương, tương đương với thủ lĩnh. Tên nhỏ con là cái này bị khu trục đội ngũ trí lực đảm đương, có chút cùng loại trong truyền thuyết vu. Giữa hai bên mâu thuẫn, chủ yếu tập trung ở phải chăng muốn ở chỗ này lập xuống tế đàn, tạo thành bộ lạc. Loại chuyện này đệ ngũ huyền đã trải qua một lần, khi tế đàn bị thiết lập về sau, hắn sẽ cảm nhận được trong cõi u minh tồn tại lực lượng, cái loại cảm giác này cực kỳ tốt, nhưng mà một lần kia kết cục không tốt lắm. Kia lần lập xuống tế đàn vị trí cực kỳ tốt, đáng tiếc phụ cận có một cái cường đại hơn bọn hắn nguyên thủy bộ lạc. Lúc đầu hơn 30 người đội ngũ, tại lập xuống tế đàn vào đêm đó bị xâm lược, chết hơn 10 người không nói, hắn còn bị đập rơi một góc, tư vị kia thật là không dễ chịu, giống là linh hồn bị sinh sinh xé rách một khối. Nếu không phải tên nhỏ con liều mạng bảo hộ, hắn rất có thể bị địch nhân dùng tráng kiện gậy gỗ trực tiếp xử đoạn, không biết vậy có phải đại biểu cho tử vong. Hai người tranh chấp nguyên nhân, đệ ngũ huyền cũng có thể phán đoán ra. Nơi này là đỉnh núi, rất lạnh, rừng cây rậm rạp, nhưng cũng dùng ăn quả dại không nhiều, thủ lĩnh cho rằng đây không phải một cái thích hợp sinh tồn vị trí tốt. Tên nhỏ con vu lại nắm giữ bất đồng ý kiến, nơi này không thích hợp bộ lạc sinh tồn, nhưng lại thích hợp bảo hộ đồ đằng, thành lập tế đàn, bởi vì loại địa phương này không có cường đại bộ lạc thích, sẽ không nhận công kích. Đệ ngũ huyền nhàm chán tả hữu quan sát địa hình, hoàn toàn không quan tâm hai người tranh chấp. Tại to con thủ lĩnh cùng tên nhỏ con vu tranh chấp bên trong, người thắng luôn luôn thuộc về cái sau, đối kết quả như vậy hắn đã nhìn lắm thành quen. Nguyên thủy suy tư của người đơn giản, lực lượng quyết định hết thảy, điểm này tại to con thủ lĩnh cùng cái khác người nguyên thủy trong xung đột hắn sớm đã chứng thực. Nhưng cái này chỉ tồn tại phổ thông người nguyên thủy ở giữa, một khi sự tình dính đến vu, như vậy thắng lợi đã cùng lực lượng không quan hệ. Cái này liên quan đến tín ngưỡng. To con thủ lĩnh thuyết phục người khác cần biểu hiện ra lực lượng, tên nhỏ con vu chỉ cần tranh chấp là được rồi. Chỉ cần vu kiên trì, hắn liền nhất định sẽ thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Kết quả không có ra ngoài ý định, khi tên nhỏ con vu gào thét lên triệu tập tất cả người nguyên thủy về sau, thắng lợi thiên bình đã hướng hắn nghiêng, to con cuối cùng bất đắc dĩ thua trận. Hiện thực sẽ đánh bại lý tưởng, nhưng khi lý tưởng đủ cường đại, chấp nhất kiểu gì cũng sẽ mang đến kẻ thắng lợi cuối cùng, dù là cái này là tử vong trước sau cùng công hoan. Hơn 20 cái người nguyên thủy bắt đầu ở đệ ngũ huyền trước mặt nhảy lên tế tự múa, động tác của bọn hắn tràn ngập lực lượng, vũ đạo bên trong có cầm côn chém vào động tác, cũng có hái hái quả động tác. Đây là tại khẩn cầu đồ đằng ban cho bọn hắn đồ ăn, ban cho bọn hắn lực lượng. Tế tự tìm một chút ướt xuống nhánh cây trồng chất tại đồ đằng trước mặt, lại lật tìm tảng đá đem nhánh cây vây quanh, về sau thành kính quỳ tại phía trước, trong miệng nói lẩm bẩm, phảng phất cầu nguyện. Đệ ngũ huyền cảm giác được trong cõi u minh lực lượng này bắt nguồn từ hơn 20 người nguyên thủy tế tự múa, bắt nguồn từ tên nhỏ con vu cầu nguyện. Lực lượng yếu ớt lại nóng, để linh hồn của hắn đều đi theo hưng phấn lên. Một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang trên đồ đằng phát ra, đệ ngũ huyền biết, đến mình biểu diễn thời khắc. Lửa. Đệ ngũ huyền nhìn qua trước người ướt xuống nhánh cây, trong lòng suy tư lửa hình dạng, bộ dáng, sau đó, vi phạm vật lý một màn xuất hiện. Đầu tiên là có hỏa tinh từ ướt xuống thực vật bên trong đụng tới, sau đó là hơi khói, cuối cùng chậm rãi có ngọn lửa bắn ra mà ra. Ngọn lửa không lớn, nhưng mưa to lại tới bất diệt, đây là bộ lạc đồ đằng lửa, là dựa vào tế tự cùng đồ đằng cộng đồng hoàn thành, sáng tạo mà ra. Một tầng trong suốt màng mỏng bao phủ tại tế đàn bên trên, chắn mưa to, là hơn 20 người nguyên thủy chống lên một mảnh khô giáo thiên địa. Đệ ngũ huyền cũng cáo biệt tức lạnh, ấm áp từ đồ đằng bên trong truyền đến, để hắn dễ chịu không ít.
Ô ô ô ô.
Tại một mảnh hưng phấn trong tiếng gào hét, hơn 20 cái người nguyên thủy kết thúc bọn hắn tế tự múa. Sau đó, bọn hắn tránh né ở khô hành tế đàn bên cạnh, lặng lặng chờ đợi mưa to dừng lại. Nhưng mà như to con thủ lĩnh suy đoán đồng dạng, nơi này giống như thật không thích hợp người nguyên thủy sinh tồn, dòng dã 5 cái mặt trời lặn mặt trời mọc, mưa to vẫn không có ngừng. Đáng được ăn mừng chính là, mạo hiểm ra ngoài người nguyên thủy ngắt lấy trở về trái cây, hơn 20 cái người nguyên thủy cuối cùng không có bởi vì đói mà chết. Ngày thứ 6 mặt trời mọc thời điểm, lớn mưa rốt cục tạnh ngủ lại đến, không khí vẫn như cũ ướt sũng, thời tiết cũng y nguyên rất lạnh, nhưng đáng chết mưa to cuối cùng ngừng nghỉ, người nguyên thủy nhịn không được cao hứng la lên. Giống. Gầm lên giận dữ đánh gãy bọn hắn la lên, một con lộc lây lớn hổ tại mưa to ngừng sau ra kiếm ăn, bị tiếng kêu gào của bọn họ hấp dẫn tới. Các người đám này nhị hóa, mưa to ngừng, có cần phải cao hứng như vậy sao? Đệ ngũ huyền trong lòng cực kỳ khó chịu, bởi vì điều này đại biểu, hắn lại cần cống hiến mình ít ỏi lực lượng. Ý nghĩ của hắn mới rơi, tên nhỏ con vu liền bắt đầu tổ chức đám người trốn ở tế đàn phụ cận, lần nữa nhảy lên tế tự múa. Đồng dạng vũ bộ mang đến đồng dạng lực lượng, cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng từ đồ đằng trên nổi lên, người nguyên thủy khẩn cầu lấy bọn hắn đồ đẳng đệ ngũ huyền biểu diễn. Bình thường không thắp hương, gấp tới nơi mới ôm chân Phật, các ngươi có thể hay không đừng như thế hiện thực. Đệ ngũ huyền mặc dù bất mãn, nhưng lại không thể không xuất lực, nếu không mình rất có thể triệt để biến thành một khối vô dụng tảng đá, bị ném vứt bỏ tại đỉnh núi. Cũng không biết gió táp mưa xa trăm ngàn năm, ta có thể hay không phá thạch mà ra, hóa thành thạch khí. Hắn như vậy bản thân nhà rảnh, lần nữa ảo tưởng hỏa diễm, để đồ đằng lửa càng thêm tràn đầy, thậm chí phun ra ra hỏa diễm đe dọa lộng lây đại lao hổ. Giống đại hỏa diễm đe dọa dưới, đại lao hổ liên tục bại lui, rốt cục hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Ô ô ô, người nguyên thủy lần nữa không biết sống chết chúc mừng, đệ ngũ huyền hận không thể mọc ra tay chân lần lượt đánh tới. Sử dụng loại lực lượng này rất mệt mỏi có được hay không? Tình cảm xuất lực không phải các ngươi có phải hay không? Chương 2. Hỏa bộ lạc xuyên qua thành một cái đồ đằng cũng không tốt chơi, thậm chí cực kỳ nhàm chán, bởi vì ngươi chỉ có thể ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, nhìn xem một bang đồ đần tại bên cạnh ngươi bận rộn, muốn mắng hai câu đều làm không được. Làm hậu thế điện thoại ung thư người bệnh thời kỳ cuối, xuyên qua thành một cái đồ đằng, thật sự là một loại để người muốn chết kinh lịch. Đây không phải cho đùa, đệ ngũ huyền thử qua kết thúc mình ngắn ngủi lại kẻ nhạt đồ đằng tiếp sống, có lẽ là trước đó. Dù sao hắn có thể xuyên qua đến nơi đây, liền chứng minh có linh hồn tồn tại, đời sau làm một con đợi làm thịt cừu non, cũng tốt hơn làm một khối đá. Nhưng mà trên thực tế, tảng đá là không có tự sát quyền lợi. Ngươi nhìn, thượng tiên cỡ nào cân bằng, hắn cho ngươi cứng cỏi, liền quên cho ngươi yếu đuối. Thế là, đệ ngũ huyền chỉ có thể mỗi ngày nhìn xem bọn này người nguyên thủy trải qua kiếp trước những cái kia bạch lĩnh nhóm hâm mộ sinh hoạt. Bọn hắn 3 năm ngày công việc một lần, thu thập được đủ để no bụng mấy ngày đồ ăn, sau đó liền lẫn nhau bắt con giận chơi, thỉnh thoảng còn sẽ bởi vì việc này đánh một trận, cuối cùng tại to con thủ lĩnh hành hung hạ lắng lại. Có đôi khi đệ ngũ huyền sẽ nhàm chán suy đoán ai sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, nhưng mỗi một lần tại hai cái người nguyên thủy quyết ra thắng bại trước, to con thủ lĩnh đều sẽ đụng tới, để chiến đấu sớm kết thúc. Mà Vu đối với mấy cái này xưa nay không quản, hắn cũng không thu thập đồ ăn. Làm toàn bộ lạc tối có lý tưởng tồn tại, hắn mỗi ngày nhiệm vụ liền là tại đệ ngũ huyền tảng đá trên thân thể bôi bôi lên xóa, một hồi hưng phấn khoa tay múa chân, một hồi than thở nhìn chằm chằm hắn mà người. Nếu như ta có tay, ta cái thứ nhất chơi chết liền là ngươi. Đệ ngũ huyền vô số lần phát hạ dạng này lời thề, nhưng mà trên thực tế, hắn không có tay, hiện tại không có, về sau cũng không có. Hắn liền là một khối đá, còn không phải loại kia có thể tung ra hầu tử tảng đá. Kiếp trước hắn lúc nhỏ luôn luôn thở dài nhân sinh tịch mịch như tuyết, cảm thấy câu nói này rất đẹp, nhưng bây giờ hắn cảm thấy kiếp trước quá mụ nội nó đặc sắc. Có kem, có thịt nướng, có rượu, có nồi lẩu, có mỹ nữ, có la bà, có đánh ba ba của ngươi, có yêu mẹ của ngươi, có hấu ngươi bạn xấu, còn mụ nội nó có cái từ nhỏ bắt nạt hắn đến lớn ca ca. Đây là một cái cỡ nào hoàn mỹ thế giới à? Vì cái gì mình không biết đủ? Vì cái gì mình muốn đi leo núi? Vì cái gì leo núi thời điểm không nhiều làm một chút bảo hộ biện pháp? Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn vô số lần chất vấn biến thành đồ đằng chính mình. Là lý tưởng sao? Là dũng cảm sao? Không, đều không là mụ nội nó không biết đủ. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, cổ nhân thật không lừa ta. Bây giờ, không biết đủ mình biến thành so cổ nhân còn cổ nhân cổ nhân, tại chính thức tịch mịch như tuyết bên trong, hắn học xong thỏa mãn. Mỗi 10 ngày một lần tế tự múa, là nhất làm cho hắn cao hứng sự tình, cảm thụ được đồ đằng bên trong dựng dục cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng càng lúc càng lớn, hắn chờ mong mình có một ngày có thể dựng dục ra một cái hoàn toàn mới bản thân. Cái nào sợ không phải có thể lên trời xuống đất hầu tử, biến thành hỏa linh cũng là tốt, không được nữa biến thành heo, biến thành chó, chỉ cần không phải tảng đá, hắn liền thỏa mãn. Nhưng mà cuộc sống ngày ngày trôi qua, nước mưa càng ngày càng ít, thời tiết càng ngày càng lạnh, khi trận tuyết rơi đầu tiên giáng lâm thời điểm, hắn vẫn không có biến thành mình nghĩ biến đồ vật. Hắn vẫn là một khối đá, mỗi ngày bị tên nhỏ con vu ở trên người khoa tay múa chân. Mà an nhàn người nguyên thủy thì bắt đầu công việc lu đủ lên. Đầu mùa đông giáng lâm, cây cối trái cây bắt đầu giảm bớt, bọn hắn không thể không tiến hành đi săn. Đi săn là nguy hiểm, tráng kiện gậy gô gõ vào trên thân động vật tạo thành thương tích cũng không lớn, mà những động vật răng nanh, lợi chảo thì đủ để cho bọn hắn tạo thành vết thương chí mạng. Đã có một cái người nguyên thủy chết mất, hắn bị một đầu lợn rừng răng nanh phá vỡ bụng, thống khổ dãy rủa ba cái mặt trời mọc mặt trời lặn về sau, rốt cục thống khổ cáo biệt thế giới này. Tại hắn chết về sau, linh hồn của hắn trở về đến đồ đằng bên trong, cũng chính là đệ ngũ huyền trong thân thể, hóa thành một sợi hồng quang, an nhàn nằm ở bên trong. Lại qua 3 ngày, hồng quang tan rã, hóa thành cực nóng hỏa hồng lực lượng, dung nhập đệ ngũ huyền lực lượng bên trong. Có lẽ đây chính là sau cùng linh hồn kết cục đi, cái nào sợ chết, ngươi như cũ tại dùng lực lượng của ngươi thủ hộ lấy bộ lạc của mình. Không hiểu, đệ ngũ huyền có chút thương cảm. Người nguyên thủy chết rồi, còn có thể lá dụng về tội, mà hắn thì sao? Đã vĩnh biên cáo biệt thế giới của mình đi. Không biết mình thân nhân qua như thế nào, vợ con vẫn khỏe chứ? Ba ba mụ mụ có hay không bởi vì hắn mà thương tâm thành tật? Ca ca hẳn là thật cao hứng đi. Có lẽ, cũng không có cao hứng như vậy cũng khó nói. Dạng này sa sút cảm xúc kéo dài thật lâu, tại không có bất kỳ biến hóa nào nguyên thủy bộ lạc, muốn chuyển di ánh mắt là rất khó một sự kiện, thẳng đến tên nhỏ con vu ở trên người hắn khoa tay múa chân rốt cục xuất hiện kết quả. Ngày đó rơi xuống tiểu tuyết, tên nhỏ con vu đột nhiên triệu tập tất cả người nguyên thủy, đệ ngũ huyền có chút không rõ ràng cho lắm, bởi vì đó cũng không phải nhảy tế tự múa thời gian. Sau đó, tại hắn kinh ngạc nhìn chăm chú, tên nhỏ con vu dùng dã thú móng vuốt phá vỡ bàn tay trái của mình, lại dùng tay phải chiếm hết máu tươi, tại trên đầu của hắn họa xuống một cái chữ như gà bới. Tại chữ như gà bới thành hình một cái mắt, đệ ngũ huyền cảm giác được biến hóa, cũng minh bạch tên nhỏ con vu làm như vậy ý nghĩa, hắn tại vì bộ lạc mệnh danh. Cái này chữ như gà bới là một chữ, một cái chữ hỏa, đại biểu cho bộ lạc danh tự, cũng đại biểu cho bộ lạc lực lượng. Ô ô ô ô. Người nguyên thủy lần nữa hưng phấn lên, bọn hắn dương nhanh múa đuốt vũ động thân thể, nhảy không thành hình tế tự múa, phảng phất chỉ có dạng này mới có thể phát tiết sự hưng phấn của bọn hắn. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới tính triệt để có dễ, có bộ lạc của mình, có tên của mình. Bọn hắn là một cái chính thể, không thể chia cắt, đồng sinh cộng tử. Mà đệ ngũ huyền, thành vì bọn họ cộng đồng ý chí đại danh tử, hắn cũng không còn bị đơn giản gọi là đồ đằng, mà là bị gọi là hỏa đồ đằng. Hắn đại biểu cho lửa, đại biểu cho cực nóng, đại biểu cho sinh mệnh, đại biểu cho linh hồn kết cục. Tên nhỏ con vu cũng cực kỳ hưng phấn, nhưng hắn không có khiêu vũ, mà là co quắp ngồi dưới đất. Hắn nhìn rất mệt mỏi, sợi tóc ở giữa giống như nhiều một sợi ngân sắc. Nguyên bản coi như thẳng tắp sống lưng cũng còn xuống, hắn biến dàn mua, sinh mệnh lực cũng không còn tràn đầy. Trong thoáng chốc, đệ ngũ huyền giống như nhìn thấy tức sắp tắt ngọn đèn. Tại một mảnh ồn ào âm thanh bên trong, to con đi vào tên nhỏ con vu bên người, hắn vô vô vu bả vai, không hề nói gì, tựa như là đang an ủi, cũng giống là đang cáo biệt. Tên nhỏ con vu cho hắn một cái mỉm cười, nụ cười kia bên trong không có đắng chát, không có kinh khủng, có, chỉ là thỏa mãn. Hắn hoàn thành hắn cả đời trọng yếu nhất sứ mệnh, vì thế, hắn chút xuống sinh mệnh cũng không hối hận. Đêm nay, tên nhỏ con vu liền cuộn rút nằm tại hỏa đồ đằng trước, tại đồ đằng lửa chiếu rọi, đệ ngũ huyền nhìn qua hắn, hắn cũng nhìn qua đệ ngũ huyền. Sáng sớm ngày thứ hai, tên nhỏ con vu tóc trắng bệnh, thân hình của hắn khô gầy, còn xuống thân thể một chút cũng không thẳng lên được. Tất cả người nguyên thủy tự phát đứng tại đồ đằng lửa trước, vì bọn họ cái thứ nhất vu tiến đưa. Vu dựa lưng vào đệ ngũ huyền ngồi, chật vật vươn tay, chỉ hướng bộ lạc duy nhất hài tử, kia là một cái thân hình thấp bé người nguyên thủy, còn không có lớn lên hắn một mực nhận tất cả người nguyên thủy bảo hộ. Tiểu người nguyên thủy cũng không kiết đảm, hắn đi lên trước, mặc cho tên nhỏ con vu dùng khô gầy ngón tay tại hắn trên trán khắc xuống một cái chữ hỏa. Hắn thành bộ lạc đời thứ hai vu, tại tên nhỏ con vu hai mắt nhắm lại, triệt để trở về hỏa đồ đằng ôm ấp về sau. Chương 3. Sinh sản sùng bái mùa đông là gian nan, đối người nguyên thủy như thế, đối cái này vừa mới trở thành bộ lạc chỉ có hơn 20 người nguyên thủy hỏa bộ lạc tới nói càng là như vậy. Khi viên thứ nhất cỏ non phá đất mà lên thời điểm, hỏa bộ lạc người không chút do dự đem nó tận gốc đào lên, cống hiến cho bọn hắn hư nhược đời thứ hai vu nhấm ướt. Đời thứ hai vu tại cái này mùa đông nhận lấy tốt nhất chiếu cố, nhưng hắn y nguyên suy yếu, mà nguyên bản hơn 20 người hỏa bộ lạc cũng bởi vì cái này mùa đông giảm quân số đến 15 người. To con thủ lĩnh dáng người y nguyên cao lớn, nhưng kia một thân bắp thịt rắn chắc đã biến mất, gầy yếu hắn vẫn là bộ lạc có sức mạnh nhất tồn tại, nhưng đã kém xa trời đông giá rét trước. Đệ ngũ huyền thương hại nhìn chăm chú lên con dân của mình, đúng vậy, hắn đã xem cái này 15 cái người nguyên thủy là con dân của mình, hắn là tín ngưỡng của bọn họ, cũng là bọn hắn che chở người. Lúc này, hắn lực lượng trong cơ thể dốc hết, tất cả người chết hồn phách hóa thành cực nóng màu đỏ lực lượng, tất cả tế tự tới cực nóng màu đỏ lực lượng, đều để hắn dùng tại đồ đằng trong lửa, là bộ lạc người khu trục rét lạnh. Nếu như không có bộ lạc lửa, những người này thật không qua trời đông giá rét, hắn cũng đem triệt để biến thành không người hỏi thăm tảng đá. Đệ ngũ huyền đã từng nghĩ tới, có phải hay không khi những người này đều chết mất, khi đồ đằng lửa sau khi lửa tắt, chính là mình tử vong thời kỳ. Hắn từng mong mỏi tử vong, vô cùng chờ đợi. Nhưng nhìn qua những này gian nan cầu sinh người nguyên thủy, hắn làm không được. Suy nghĩ một chút tên nhỏ con vu là bộ lạc sau cùng nỗ lực, suy nghĩ một chút to con thủ lĩnh kéo lấy mọi mệnh thân thể là đời thứ hai vu săn thức ăn, hắn liền không làm được như thế tự tư cử động. Có lẽ hỏa bộ lạc cuối cùng sẽ biến mất, có lẽ tất cả mọi người làm ra cố gắng cuối cùng sẽ lấy giỏ chút mà múc nước, nhưng đó nhất định là trải qua tất cả người nỗ lực gian khổ chắc tuyệt cố gắng sau kết quả cuối cùng. Tại người cuối cùng ngã xuống trước, kẻ kế tục nhất định tồn tại, mà đệ ngũ huyền sẽ không trở thành liên lụy. Đây chính là cả một cái trời đông giá rét mang cho đệ ngũ huyền chuyển biến. Thời gian vẫn như cũ nhàm chán, tịch mịch vẫn như cũ như tuyết, nhưng mà những ngày hắn đã có thể tiếp nhận. Điện thoại ung thư hắn chưa khỏi, người đối diện hương tưởng niệm hắn chôn sâu đáy lòng. Bây giờ, hắn chỉ muốn sống, mang theo những ngày gian nan cầu sinh người nguyên thủy, sống ra người dạng. Cái này cũng không dễ dàng, nhưng thế gian lại có chuyện dễ dàng gì đâu. 8 năm kháng chiến dễ dàng, mới Trung Quốc thành lập dễ dàng, 98 năm lũ lụt dễ dàng, Vấn Xuyên địa chấn dễ dàng, kinh tế chế tài dễ dàng, ly biệt quê hương dễ dàng. Trong sinh hoạt liền không có dễ dàng hai chữ, chưa từng có. Có đôi khi, hoặc là nói kiếp trước hắn từng đem hết thảy đổ cho tự thân, cảm thấy là mình quá vô năng, cảm thấy là mình không có chính xác đối đãi thế giới, cảm thấy sai lầm nguồn gốc từ tại sâu trong nội tâm mình tham lam. Nhưng mà một thế này thấy nhận thấy để hắn hiểu được, sinh hoạt vốn cũng không dễ dàng, cùng cá thể không quan hệ. Năm ngoái trời đông giá rét trước, hắn còn đang cảm thán người nguyên thủy sinh hoạt bao nhiêu dễ chịu, nhưng mà một cái trời đông giá rét, tất cả lúc trước cực kỳ hâm mộ đều đã không tại. Ô ô ô ô. To con thủ lĩnh ngồi xổm ở đời thứ hai vu bên người, dùng ngôn ngữ an ủi hắn. Đệ ngũ huyền đã đại thể minh bạch tiếng nói của bọn họ, câu nói này dùng hắn có thể hiểu được ý tứ thuyết minh, đại thể là, vu, thời gian khổ cực đi qua. Đúng vậy à, trời đông giá rét đi qua, vạn vật nảy mầm, thiên nhiên lại trở nên hào phóng, bắt đầu ban ân tứ phương. Đời thứ hai vu chật vật nở nụ cười, hắn quá nhỏ, quá yếu đất, cho nên trời đông giá rét đối thương tổn của hắn lớn nhất, dù là đạt được bảo vệ tốt nhất, y nguyên như thế. Đệ ngũ huyền nhìn qua hai người giao lưu, trong lòng lại có một ít hoài niệm lên tên nhỏ con vu. Hắn là như vậy bướng bỉnh, lại tràn đầy lý tưởng, thường xuyên cùng to con thủ lĩnh đối nghịch, thậm chí làm qua một chút để đệ ngũ huyền nhìn cảm thấy quyết định ngu xuẩn, tỉ như tại đỉnh núi lập xuống tế đàn. Nhưng mà sự thật chứng minh tên nhỏ con vu là chính xác, nếu không phải thật sớm tại đỉnh núi lập xuống tế đàn, bọn hắn căn bản bất lực tránh thoát cái này giá lạnh. Nếu là tại địa phương tốt lập xuống tế đàn, gặp được cường đại bộ lạc, kết quả kia chỉ có thể bỏ mình bộ lạc diệt. Có thấy xa người luôn luôn lộ ra càng bướng bỉnh cùng vô lý một chút, may mắn là hỏa bộ lạc tiếp nhận dạng này bướng bỉnh cùng vô lý. Mùa xuân vạn vật mừng mừng phấn chấn, bộ lạc cũng bắt đầu vui vẻ phồn vinh, mà nương theo lấy đói giải quyết, bộ lạc bên trong nữ nhân bắt đầu phát xuân. Đúng vậy, dẫn đầu phát xuân không là nam nhân, mà là 15 cái người nguyên thủy bên trong chỉ có 3 cái nữ tính. Các nàng dẫn đầu tranh đoạt tự nhiên là to con thủ lĩnh, tại ép khô to con thủ lĩnh về sau, bọn hắn lại đem ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía tuổi nhỏ đời thứ 2 Vu. Đệ Ngũ Huyền xác định mình nhìn thấy đời thứ 2 Vu bị nhìn chằm chằm thời điểm kia yếu ớt run rẩy, may mắn là to con thủ lĩnh kịp thời cứu vớt đời thứ 2 Vu. Thế là phát xuân nữ nhân bắt đầu riêng phần mình tìm kiếm mục tiêu, đối từng cái trở nên cường tráng bộ lạc người hạ thủ. Đệ Ngũ Huyền có thể quan sát trong bộ lạc hết thảy, vô luận bọn hắn là tại phía sau cây vẫn là tại một người cao cỏ dại bên trong, đều tránh không khỏi hắn nhìn chăm chú. Ngay từ đầu hắn nhìn hứng thú doanh nhưng chấm dãi liền chỉ còn lại phẫn hận. Một khối đá rất khó được xưng là thái giám, nhưng cái này mụ nội nó liền là yếu sinh lý. Dù là người nguyên thủy dáng dấp cũng không dễ nhìn, đồng thời lông tóc lạ thường tràn đầy, nhưng đó cũng là nữ nhân a trời có mắt rồi. Để Đệ Ngũ Huyền cảm thấy bi thương cũng không phải là hắn thấy được sợ không được, mà là hắn không có dục vọng. Là một nam nhân, không, là một đã từng nam nhân, cái này khiến hắn cực kỳ nhục trí, phi thường nhục trí, đặc biệt chớ nhục trí. Triệu Trung Tường đại đại, ngài có thể hay không dùng ngài câu nói kia, thúc đẩy sinh trưởng ra ta vô hạn dục vọng đâu? Đệ Ngũ Huyền bi thương nghĩ đến. Kiếp trước, mỗi lần nghe được câu kia mùa xuân tới, vạn vật khôi phục, lại đến động vật giao phối mùa, hắn liền tránh không được cùng bằng hữu nhìn nhau cười một tiếng. Vậy mà lúc này, hắn cảm thấy những này nhìn nhau cười một tiếng bên trong đạt được, chỉ có thể là chế giễu. May mắn còn có đời thứ 2 Vu đổi tiếp ta. Ý nghĩ này sinh ra vào đêm đó, sau cùng làm bạn cũng đã biến mất. Đời thứ 2 Vu hoặc là tại lòng hiếu kỳ điều khiển, hoặc là tại nữ người nguyên thủy dụ hoặc dưới, vô sỉ phản bội Đệ Ngũ Huyền, bước lên sinh sản sùng bái không đường về. Trời có mắt rồi, ta là tảng đá, nhưng ta không phải là tảng đá tâm a. Tại Đệ Ngũ Huyền trong lòng vô tận tiếng hò hét bên trong, đưa tới một năm này trận đầu mưa xuân. Mưa xuân quý như mỡ, hạ đến khắp núi lưu. Nín chết Đệ Ngũ Huyền, chết cười một đám châu. Bất đắc dĩ Đệ Ngũ Huyền, chỉ có thể cải biên một bài vẻ, làm an ủi. Chương 4. Thân đã gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch, tại xã hội nguyên thủy là không tồn tại. 15 cái người nguyên thủy tại tập thể phát xuân về sau, rốt cục bắt đầu suy tư lên vấn đề sinh tồn. Tiếp tục tại đỉnh núi sinh hoạt, vẫn là thừa dịp có thời gian xuống núi tìm một cái càng thích hợp sinh tồn hoàn cảnh, thành mối rối bọn hắn vấn đề lớn. Nơi này bọn hắn chỉ có 2 người, to con thủ lĩnh cùng đời thứ 2 Vu. Có thể quyết định toàn bộ lạc tương lai, chỉ có 2 người, cho dù là cao tại bọn hắn tồn tại Đệ Ngũ Huyền, đều không có tư cách tham dự. Trên thực tế hắn rất muốn tham dự thảo luận, nhưng mà xem như một khối đá, hắn không quyền lên tiếng. Trận này cãi lại, để đời thứ 2 Vu trưởng thành, Đệ Ngũ Huyền ở trên người hắn, thấy được tên nhỏ còn vu cái bóng. Đối thoại của bọn họ, thông qua Đệ Ngũ Huyền phiên dịch, đại khái là như vậy, ta cảm thấy. To con thủ lĩnh. Ngâm miệng, ngươi người không biết này. Đời thứ 2 Vu. Nơi này. To con thủ lĩnh. Ngâm miệng, ngươi căn bản không biết chúng ta hẳn là muốn cái gì. Đời thứ 2 Vu. Có lẽ. To con thủ lĩnh. Ngâm miệng, hỏa bộ lạc tương lai nhất định phải từ vu quyết định. Đời thứ 2 Vu. Thế là to con thủ lĩnh chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng, hắn thậm chí cảm thấy đến đời thứ 2 Vu so tên nhỏ con Vu còn khó có thể giao lưu. Người nói chuyện a. Đời thứ 2 Vu gặp to con đầu lĩnh không nói lời nào, bất mãn kêu la. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là lưu lại. To con thủ lĩnh bất đắc dĩ mở miệng nói. Ngậm miệng. Đời thứ 2 Vu bản năng phản bác về sau, trầm mặc một chút, ta cảm thấy ngươi nói đúng. To con thủ lĩnh bất đắc dĩ cười khổ, ngươi nha cảm thấy ta nói đúng còn để cho ta ngậm miệng, chúng ta còn có thể hay không vui sướng trao đổi. Mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả vẫn là phù hợp Đệ Ngũ Huyền ý nghĩ. Lưu tại nơi này so với đi buôn tàu an toàn. Hắn đến nay quên không được kia lộng lẫy đại lão hổ dáng vẻ, nếu như đường xuống núi trên gặp được, tại không có đồ đằng lửa bảo vệ dưới, mười mấy người này khả năng không chịu nổi. Huống chi theo mùa xuân bạo động, kia ba vị nữ bộ lạc người đã có mang thai thì càng không thích hợp chạy đi. Đúng vậy, ba nữ nhân đều mang thai, ai hải tử đương nhiên là không thể xác nhận, nhưng là cái này không trọng yếu, đối với bộ lạc người mà nói, mỗi một cái tiểu sinh mệnh đều có thể coi như con của mình đối đãi. Người nơi này còn không có sinh sôi ra nhiều như vậy quy tắc, vật phẩm tư nhân căn bản là không tồn tại, ngoại trừ bọn hắn khoác lên người gia thú, còn lại hết thảy đều là công cộng vật phẩm. Ở chỗ này, có thể không kiêng nể gì cả hưởng thụ hết thảy, chỉ có Vu. Mà xem như toàn bộ lạc trụ cột tinh thần, đời thứ 2 Vu cơ bản không có cái gì tự tư dục vọng, hắn mỗi ngày làm sự tình, trên cơ bản cùng tên nhỏ con Vu giống nhau, đó chính là đối Đệ Ngũ Huyền khoa tay múa chân. Bây giờ, Đệ Ngũ Huyền muốn biết nhất chết đã không phải là tên nhỏ con Vu, không phải là bởi vì hắn chết, mà là bởi vì Đệ Ngũ Huyền bây giờ hận nhất là đời thứ 2 Vu. Cái thằng này thế mà lại leo đến trên người hắn bút họa, quả nhiên là người nguyên thủy có thể nhịn, nhưng tảng đá không thể nhịn. Đối với đời thứ 2 Vu loại này cực kỳ không tôn trọng hỏa đồ đằng hành vi, bộ lạc người lại có thể làm được làm như không thấy. Các ngươi bọn này nguyên thủy, thô lỗ, vô tri bộ lạc người, đối tín ngưỡng của các ngươi còn có hay không tối thiểu nhất tôn trọng? Đáp án đương nhiên là không có. To con thủ lĩnh vì để cho đời thứ 2 Vu dễ dàng một chút, bởi vì đời thứ 2 Vu tại hỏa đồ đằng chung quanh trên nệm tảng đá, dễ dàng cho hắn leo lên. Thế là Đệ Ngũ Huyền phẫn hận lại sinh sôi tại to con thủ lĩnh trên thần, đối loại này giúp đỡ phóng hỏa người châm tuổi ra hỏa, hắn phát ra từ nội tâm nguyền rủa. Mà hiển nhiên bộ lạc người không nguyện ý hắn chỉ nguyền rủa đời thứ 2 Vu cùng to con thủ lĩnh hai người, cho nên bọn họ tại đời thứ 2 Vu leo lên ở giữa không ngừng vỗ tay bảo hay, nắm kéo Đệ Ngũ Huyền cửu hận. Ma đản, chờ mọc ra tay, ta một tay một cái bóp chết hai. Đệ Ngũ Huyền hung hăng làm ra y mắng nguyền rủa, nhưng mà cái này cũng không thể thay đổi bất luận cái gì hiện trạng. Rốt cục tại một cái nóng bức ngày mùa hè, đời thứ hai Vu nghiên cứu ra mình kết quả. Hắn đem một vài hỗn hợp nước hoa quả vẩy vào đệ ngũ huyền trên thân, sau đó nói lấy một chút đệ ngũ huyền căn bản nghe không do ngữ, vây quanh đệ ngũ huyền không ngừng xoay tròn. Hắn khi thì dừng lại giơ hai tay lên hướng lên bầu trời hô to, khi thì chạy giơ lên trên đất cho bụi để đá vụn đánh vào đệ ngũ huyền trên thân. Dạng này quá trình tự nhiên gây nên bộ lạc người chú ý, bọn hắn từng cái vây lên trước, bụng lớn các nữ sĩ càng là hiếu kỳ liễu díu. Đệ ngũ huyền cảm giác lửa giận thẳng lên đôi lông mày, nếu như hắn có lông mày lời nói có chút dâu dịa. Cứ như vậy bận rộn một hồi lâu, cái gì cũng không có phát sinh, đám người tan đi, đời thứ hai Vu mỏi mệt nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Nên, để ngươi dội ta một mặt, để ngươi hướng trên mặt ta đá cục đá, mệt chết ngươi cái tiểu vương bát cửu con. Đệ ngũ huyền trong lòng phẫn hận nguyên rủa, sau đó hắn liền thấy cái kia thích nhất châm tuổi lửa ra hỏa chạy đến đời thứ hai Vu bên người an ủi hắn, dạng như vậy, cực kỳ giống phụ thân đau lòng công việc sau mệt nhọc nhi tử. Phi, ngươi cái lao giả rất hư, cũng không phải người tốt lành gì. Đệ ngũ huyền trong lòng tiếp tục nguyên rủa, lại vẫn là không nhịn được tại màn đêm buông xuống sau ra tăng đồ đẳng lửa lực lượng, vì bọn họ thành lập càng lớn vòng phòng hộ. Không có cách, ta chính là thiện lương như vậy, như thế hiền lành. Hắn như vậy tự an ủi mình, ẩn ẩn có ít người cách phân liệt manh mối. Một đêm này đời thứ hai Vu ngủ rất say ngọn, bởi vì đêm nay ngọn lửa rất lớn, cái này ngọn lửa chẳng những không có gia tăng ngày mùa hè khô nóng, ngược lại để ngọn lửa phạm vi bên trong đều mát mẻ rất nhiều. Đây chính là đồ đằng lửa thần kỳ, đông ấm hạ lương, còn có thể xua đuổi trùng thú. Sáng sớm ngày thứ hai, đời thứ hai Vu thật sớm tỉnh lại, sau đó lại bắt đầu hướng đệ ngũ huyền dội nước hoa quả, đá cục đá, mà lại lần này so với một lần trước quá phận, dội càng nhiều, bị đá ác hơn. Tốt ngươi cái tiểu không có lương tâm, lão tử bạch đối ngươi tốt như vậy. Đệ ngũ huyền khí hận không thể vừa nghiêng đầu đập chết cái này không có lương tâm, nhưng mà hắn chỉ là một khối đá, cái gì đều làm không được. Bộ lạc người dần dần bay tới, bắt đầu có người đi theo đời thứ hai Vu sau lưng cùng một chỗ hành động, càng nhiều cục đá bay tới, càng nhiều nước hoa quả rồi đến, đệ ngũ huyền giận đi lên. Hắn liền chưa thấy qua như thế không có lương tâm, sớm biết dạng này, năm ngoái mùa đông còn thủ hộ bọn hắn làm cái gì, dứt khoát mọi người cùng nhau ở ra dám xong việc. Ngay tại hắn lòng tràn đầy phàn nàn thời điểm, đột nhiên thể nội cực nóng hỏa hồng lực lượng bị co rúm, linh hồn của hắn cũng có một loại bị kéo động cảm giác. Hốt hoảng phun trào mấy lần, đột nhiên một trận mê muội, lần nữa mở mắt ra, đệ ngũ huyền cảm thấy toàn bộ thiên địa đều phát sinh biến hóa. Trước người hắn là một khối hình trụ tròn tảng đá, trên tảng đá có một cái màu đỏ sẫm vết tích, rất giống một cái chữ hỏa, mà tảng đá kia một góc có chút lủi bại vết tích. Cái này không phải là ta sao? Đệ ngũ huyền kinh ngạc, nhìn không được túi đầu nhìn về phía mình lúc này thân thể, túi đầu xuống, liền thấy một cái thân thể gầy yếu, cùng chính nâng lên hai tay, nhìn xem có điểm giống. Đời thứ hai Vu, chương 5. Thạch Mâu đời thứ hai Vu ngơ ngác đứng tại hỏa đồ đằng trước, thân thể của hắn bốc lên ngọn lửa màu đỏ, giống như thần để đồng dạng đứng sừng sững ở tất cả mọi người trước người. Ô ô ô. Tất cả người nguyên thủy đều dừng lại động tác, thành kính quỳ lạy trên mặt đất, trong miệng phát ra các loại đệ ngũ huyền nghe không rõ ca ngợi. Đệ ngũ huyền chậm rãi quay đầu, hắn thấy được một đám người nguyên thủy đối với hắn kính sợ, cũng xuyên thấu qua cặp mắt của bọn hắn, thấy được mình hỏa hồng hình tượng. Ô ô. Hắn mở miệng, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô, nhưng lại gây nên tất cả mọi người reo hò. Sau đó, không đợi hắn có càng nhiều động tác, linh hồn một trận lay động, ánh mắt hoảng hốt, khi hắn lần nữa có thể quan sát bốn phía, đã trở lại hỏa đồ đằng thị giác. Đồ đằng trong lửa cực nóng hỏa hồng lực lượng toàn bộ hao hết, hắn cảm giác mình giống tuyết. Trong tầm mắt, đời thứ hai Vu ngọn lửa trên người ngay tại mẫn diệt, hắn bỗng ngồi dưới đất, có vẻ hơi mỏi mệt cùng dàn mua. Sẽ không giống tên nhỏ còn Vu đồng dạng a? Đệ ngũ huyền kinh hãi, lo lắng nghĩ đến. May mắn đời thứ hai Vu không có như tên nhỏ con Vu đồng dạng trực tiếp chết mất, hắn chỉ là rất mệt mỏi, cũng xác thực trở nên có chút dàn mua, nhưng không có chết. Sau đó hơn 10 ngày, hắn đều chỉ có thể yên tĩnh bất nằm, quả hạch một loại hoàn toàn ăn không được, chỉ có thể uống nước hoa quả sống qua ngày. Lại qua một tháng, không sai biệt lắm tiến vào mùa thu, đời thứ hai Vu mới khôi phục lại. Hắn khôi phục lại sau liền lập tức bắt đầu mang theo bộ lạc người nhảy tế tự múa, sau đó tế tự múa từ 10 ngày khẽ múa đổi thành 3 ngày khẽ múa. Tế tự múa là phi thường hao phí thể lực, đây đã là bọn hắn có thể tiến hành tối tấp nập tế tự tiết tấu. Khi cuối thu giáng lâm, đời thứ hai Vu cảm thấy mình tích lũy đầy đủ lực lượng, mà trên thực tế, đệ ngũ huyền cũng cảm thấy thể nội lực lượng đủ nhiều. Nhưng là hắn lại có chút xoắn xuýt. Trước đó cùng loại thần đả biến hóa, quả thật làm cho hắn kinh ngạc lại yêu thích, nhưng trải qua một lần kia về sau, đời thứ hai Vu thân thể rõ ràng không xong, mà lại thương giả hơn rất nhiều. Hắn sợ lại một lần nữa giáng lâm về sau, đời thứ hai Vu thân thể không chịu được nổi, đi đến tên nhỏ còn Vu đường xưa. Lo lắng như vậy không chỉ đệ ngũ huyền có, to con thủ lĩnh cũng có phán đoán như vậy, cho nên hắn không ngừng khuyên can đời thứ hai Vu. Đây quả thật là làm ra nhất định tác dụng, chí ít tại trời đông giá rét trước, đời thứ hai Vu đều không tiếp tục tiến hành cùng loại thần đả thao tác. Sau khi trời đông giá rét tiến đến, ba đứa hài tử lần lượt giáng sinh về sau, đời thứ hai Vu nhịn không được. Hắn cùng to con thủ lĩnh cãi lộn càng thấy tấp nập, cố chấp thuyết minh lấy mình truy cầu cùng lý tưởng. To con thủ lĩnh vẫn không có lùi bước, nhưng khí thế trên đã không bằng lúc trước như vậy kiên quyết. Đệ ngũ huyền cũng bắt đầu dự mưu, nếu là lần này lại giáng lâm, hắn muốn làm gì? Chí ít không thể như lần trước đồng dạng, đang ngẩn người bên trong vượt qua. Giá lạnh bên trong, đời thứ hai Vu rốt cục vẫn là phát khởi thần đả, hắn không để ý còn lại đồ ăn không nhiều, cũng không để ý to con thủ lĩnh ngăn cản, dứt khoát quyết nhiên vây quanh đệ ngũ huyền nhảy lên múa. Vốn cũng không nhiều đông lạnh quả bị hắn làm thành nước hoa quả vẩy vào đệ ngũ huyền trên thân, cứng rắn cục đá mang theo đời thứ hai Vu trên chân máu tươi đánh vào đệ ngũ huyền trên thân. Lần này, đệ ngũ huyền không có phẫn nộ, ngược lại mang theo một loại sùng kính. Đúng vậy, là xung kính, hắn đã hiểu rõ đến đời thứ hai Vu vì sao như vậy vội vàng, bởi vì tuổi thọ của hắn không nhiều lắm. Có lẽ là một đường buôn ba để thân thể của hắn không tốt, có lẽ là năm ngoái giá lạnh để hắn bị thương tổn, có lẽ là lần trước thần đã cướp đoạt tuổi thọ của hắn, tóm lại, hắn không còn sống lâu nữa. Quá trình này không giống tên nhỏ con Vu như vậy trong nháy mắt giáng lâm, mà là chậm rãi thôn vệ lấy tính mạng của hắn, để hắn vội vàng nóng nảy. Hắn dùng mấy tháng nghiên cứu ra thần đả chi thuật, hắn sợ mình sau khi chết, phía sau Vu làm không được, cho nên hắn chỉ có thể vội vàng lần nữa sử dụng, hy vọng bộ lạc có thể được đến bộ lạc đồ đằng chúc phúc. Đệ Ngũ Huyền liền là bộ lạc đồ đằng, hắn đang suy tư lời chúc phúc của mình, mà chuyện này, hắn đã dựng dụng ra kết quả. Vẫn như cũng là nhìn tuyến hoàng hốt, vẫn như cũng là một trận lắc lư, sau đó hắn lần nữa giáng lâm đến đời thứ hai Vu trên thân. Không có chút gì do dự, Đệ Ngũ Huyền khống chế đời thứ hai Vu nhục thân, một khắc không ngừng hướng mục tiêu đánh tới. Kia là một cây lại dài lại thẳng gậy gỗ, bị bộ lạc người xem như quải trượng cùng vũ khí. Hắn một thanh cầm lấy trường côn, lại nhanh chóng đến một đống đá vụn ra, tìm tới mình sớm nhắm chuẩn một khối dài nhỏ, bén nhọn tảng đá. Cầm hai dạng đồ vật, lần này hắn không có di động, mà là đưa tay cởi xuống bên hông mình gia thú. Cùng sát từ nói, là cầm xuống buộc lên gia thú dây leo. Hắn không để ý dưới hông rất lạnh, nhanh chóng đem tảng đá cột vào gậy gỗ phía trước, dùng sức thắt nút hệ lao. Sau đó, hắn giơ lên biến thành thạch mâu trường côn, dùng sức vãi ra. Siêu, bành, thạch mâu đâm vào trên cành cây, mâu đôi vẫn đang lay động. Bộ lạc người tất cả đều trừng lớn hai mắt, không rõ xảy ra chuyện gì. Vậy mà lúc này đời thứ hai Vu ngọn lửa trên người đã bắt đầu từ chối. Đệ Ngũ Huyền trở lại hỏa đồ đằng bên trong, hắn không có nhìn chăm chú tự mình chế tác thạch mâu, mà là nhìn về phía đời thứ hai Vu. Tại hắn rời đi thời điểm, hắn cảm giác được đời thứ hai Vu linh hồn đã suy giả lọt gọn. Ô ô ô ô. Đời thứ hai Vu chỉ vào trên cành cây vẫn run rẩy trường mâu, đối to con thủ lĩnh la lên. To con thủ lĩnh dùng sức gật đầu, hắn đi vào đời thứ hai Vu bên người, đem hắn vô lực thân thể ôm đến hỏa đồ đằng hạ. Ô ô. Đời thứ hai Vu vừa chỉ một cái ôm hải tử bộ lạc nữ nhân kia vội vàng run rẩy tiến lên, nàng đem hải tử cao cao giơ lên, kính dâng đến đời thứ hai Vu trước mặt. Đời thứ hai Vu chật vật đứng lên, to con thủ lĩnh nghĩ muốn giúp đỡ, hắn khoát tay áo, cự tuyệt. Dựa vào phía sau lưng cùng cánh tay lực lượng, đời thứ hai Vu rốt cục dựa vào Đệ Ngũ Huyền ngồi thẳng thân thể, run rẩy vươn tay. Đây là một cái bé gái, nàng đang tò mò đánh giá hết thảy, đối chung quanh sự vật tràn ngập tò mò. Đời thứ hai Vu cười cười, trên mặt của hắn tràn đầy thần thánh quang huy, một màn này Đệ Ngũ Huyền vô cùng nhìn quen mắt, bởi vì năm ngoái hắn đã trải qua một lần. Người nguyên thủy xã chuyện sẽ xảy ra rất ít, cho nên mỗi sự kiện đều có thể rất vội vã rõ ràng, cũng có thể nhớ kỹ thật lâu. Đời thứ hai Vu lúc đầu rất trẻ trung, nhưng mặt mũi của hắn chính nhanh chóng biến chất, phản phát sinh mệnh tại cấp tốc suy kiệt. Tay của hắn run rẩy, chậm rãi tại bé gái trên trán khắc xuống một cái chữ hỏa. Lạc lạc lạc. Bé gái phát ra tiếng cười, giống như bị người cào ngứa thịt đồng dạng. Giữa nàng mẫu thân khẩn trương chuyển động lúc đích, lại lại không dám có quá lớn động tác. Đời thứ hai Vu mỉm cười vỗ bé gái, phải tay vô lực rủ xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn liền bình tĩnh như vậy mang theo tiếu dung chết đi. Là bộ lạc chọn lựa đời thứ ba Vu, cũng là bộ lạc cái thứ nhất nữ Vu. Chương 6. Bộ lạc lớn mạnh năm ngoái mùa đông, vì cho toàn bộ bộ lạc cung cấp ấm, Đệ Ngũ Huyền hao phí tất cả cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng kia bên trong liền bao quát tên nhỏ còn Vu linh hồn. Mùa đông năm nay, hắn lần nữa tiêu hao cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng là bộ lạc cung cấp nóng, tiêu hao là đời thứ hai Vu linh hồn. Sinh mệnh nếu là tuần hoàn, tên nhỏ con Vu cùng đời thứ hai Vu đều làm cực kỳ tốt. Bọn hắn sinh thời điểm, là bộ lạc tương lai lo lắng, bọn hắn chết về sau, trở thành bộ lạc tân hỏa. Liên tục hai đời Vu chết đi, để Đệ Ngũ Huyền đối đời thứ ba Vu dị thường chú ý, hắn không hy vọng cách mình gần nhất người luôn luôn rất nhanh chết đi, cái này khiến hắn khổ sở. May mắn là đời thứ ba Vu còn nhỏ, tạm thời không cần kinh nghiệm những thứ này. Đời thứ hai Vu chết tại rét lạnh nhất mùa đông bên trong, tại hắn chết sau ngày thứ 10, phụ cận xuất hiện người nguyên thủy. Lúc mới bắt đầu nhất, những người nguyên thủy kia chỉ là xa xa nhìn qua hỏa bộ lạc. Hỏa bộ lạc bên trong còn sót lại 11 vị nam nhân, tại to con thủ lĩnh dẫn đầu vòng sau lưu thủ vệ bộ lạc. Về sau thời gian lâu, những người nguyên thủy kia hoặc chịu không được giá lạnh, hoặc chịu không được đói, bắt đầu chậm rãi hướng về bộ lạc dựa sát vào. Khi to con thủ lĩnh dùng trong tay gậy gỗ gõ ngược lại cái thứ nhất bước vào hỏa bộ lạc người nguyên thủy về sau, những người kia mới khinh khủng dừng lại. Sau đó, một vị già người nguyên thủy đơn độc đi tới, hắn hiến dâng lên không nhiều đồ ăn, kết xuống bên hông mình quay trùng quanh gia thú, cống hiến mình tất cả, cuối cùng đẩy ra một cái non nớt hài đồng. Đứa bé kia nhìn 6-7 tuổi, sợ hãi nhìn qua hỏa bộ lạc người, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. To con thủ lĩnh do dự, hắn nhìn về phía còn là tiểu bất điểm đời thứ ba Vu, nhưng là hiển nhiên không thể từ nàng nơi đó đạt được gợi mở. Thế là hắn dùng mình tráng kiện não mạch kín suy tư một phen, một bên kéo qua tiểu hải, lại dùng sức đẩy đi trần trụi lão nhân. Lão nhân không có dây rủa, hắn thậm chí quỳ hạ thân, dùng sức lễ bái sau mới quay người rời đi, biến mất đang từ từ trong rừng. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, càng ngày càng nhiều người cống hiến đồ ăn cùng tiểu hải. Khi cái thứ 10 tiểu hải bị tiếp nhận về sau, to con thủ lĩnh bắt đầu cự tuyệt. Vô luận là đồ ăn vẫn là gia thú hoặc là tiểu hải, hắn hết thể không cần. Bộ lạc quá nhỏ, bọn hắn 11 cái nam nhân, nuôi sống mình bộ lạc người đã không dễ, nhiều nuôi 10 cái tiểu hải hắn cảm thấy đều là cực hạn. Lại nhiều hắn không tiếp thụ. Càng nhiều người thở dài rời đi, chật vật đi vào rừng cây, đi hướng không biết tương lai. Khi những người này rời đi ngày thứ ba, càng lớn một đợt người đi ngang qua nơi này, mà những người này, có một vị Vu, còn có một cái đồ đằng. Cái kia đồ đằng có chút tàn tạng, cũng là tảng đá làm thành, lại không giống Đệ Ngũ Huyền hình trụ tròn đồ đằng, mà là chỉnh tề đồ đằng, phía trên cũng có chữ viết, chỉ là chữ viết mờ đi.
Ô ô ô ô.
Bên kia thủ lĩnh tới giao lưu, nghĩ muốn nhờ hỏa bộ lạc đồ đằng lửa vì chính mình bộ lạc người cung cấp một chút nghỉ ngơi địa phương. Cái này dĩ nhiên không phải miễn phí, vì thế đối diện bộ lạc nguyện ý dâng lên rất nhiều thịt. To con thủ lĩnh có chút do dự, nhưng nhìn xem bụng đói kêu vang hỏa bộ lạc người, hắn quyết định tiếp nhận điều thỉnh cầu này, nhưng cái này trước đó, hắn phải biết những người này kinh lịch cái gì. Thế là tại một trận dâu ông nọ cắm cằm bà kia câu thông bên trong, to con thủ lĩnh miễn cưỡng minh bạch đối diện kinh lịch. Sơn băng địa liệt, có thể là thượng tiên trừng phạt, có lẽ là bọn hắn quá độ sinh sôi xúc động thần linh, tóm lại tại mùa đông lạnh lẽo, bọn hắn cái này đại bộ lạc kinh lịch một tràng tai nạn. Sau đó, bọn hắn bị ép di chuyển, cùng một chỗ di chuyển không chỉ một không rơi, còn có càng nhiều bộ lạc ở phía sau, bọn hắn chỉ là tiến lên bộ lạc một trong. May mắn là, những bộ lạc này không có công kích dục vọng, có lẽ bọn hắn cũng chướng mắt cái này đi ngang qua bộ lạc nhỏ, chỉ coi bọn họ là làm một cái có thể nghỉ ngơi dịch trạm. To con thủ lĩnh rất cao hứng tiếp nhận số lớn thịt đông, thịt là rất khó chiếm được, tại trong hoàn cảnh như vậy. Cái này bộ lạc người bị to con an bài tại hỏa đồ đằng đằng sau, bởi vì hỏa đồ đằng phía trước có một ngọn núi đá, đó là vì che chắn thạch mâu mà thành lập. Tại không có vu tình hôn giới, bộ lạc người cũng không dám đụng vào thạch mâu, cái này từng để cho đệ ngũ huyền mười phần nổi nóng. Nhưng mà hắn không thể cùng những người này câu thông, cũng không thay đổi được cái gì, chỉ có thể chờ đợi đời thứ ba vu sớm lớn lên. Tối hôm đó, cái kia bộ lạc vu tại hỏa bộ lạc trong bộ lạc tiếp kiến to con thủ lĩnh, đúng vậy, lấy vu vô thượng địa vị, chỉ cần đối diện không phải vu, vô luận người ở chỗ nào, đều là hắn tiếp kiến người khác. Đối với cái này to con thủ lĩnh không có bất kỳ cái gì ý kiến, thậm chí vì thế cảm thấy cao hứng. Đêm đó hai người hàn huyên rất nhiều, sáng ngày thứ hai, cái kia bộ lạc bên trong một bộ phận người yếu nam nữ bị lưu lại, bọn hắn học tập hỏa bộ lạc tế tự múa, triệt để dung nhập lửa trong bộ lạc. Cái này khiến hỏa bộ lạc nhân khẩu từ 11 nam, 8 nữ, 10 đồng, 3 anh, biến thành 22 nam, 36 nữ, 31 đồng, 21 anh. Nếu không phải to con thủ lĩnh nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, hài nhi sẽ càng nhiều. Tại dạng này di chuyển bên trong, hài nhi là khó khăn nhất sống sót một nhóm, lọt vào bộ lạc bỏ qua là lại chuyện không quá bình thường. Tại đưa tiễn cái này tự xưng là thổ bộ lạc về sau, đằng sau lại lần lượt tới hai cái bộ lạc, một cái là thủy bộ lạc, một cái là thảo bộ lạc. Bọn hắn đồng dạng lựa chọn tại hỏa bộ lạc bên trong tu chỉnh, đồng thời hai cái bộ lạc vu cũng đều tiếp kiến hỏa bộ lạc to con thủ lĩnh. Căn cứ tiếp nhận một lần là tiếp nhận hai lần cũng là tiếp nhận quan điểm, to con lần này hào sảng nhiều, dứt khoát đảm nhiệm nhiều việc thu người. Thế là, hỏa bộ lạc cấp tốc bành trướng, tại xuống một cái bộ lạc đến trước, toàn bộ lạc bành trướng đến 98 nam, 165 nữ, 230 đồng, 150 anh. Số người này trực tiếp bành trướng vì đó trước hơn 30 lần, để đệ ngũ huyền đều cảm thấy to con thủ lĩnh điên rồi, may mắn hai cái này bộ lạc đều đưa không ít đồ ăn, nếu không mùa đông này mọi người cùng nhau chết đói được rồi. Cái này đầu góc có chút lớn đường cong ra hỏa, liền không sợ bộ lạc nhân tạo phản sao. Đệ ngũ huyền lo lắng rất nhanh bị tan rã, bởi vì những người này đều nhanh chóng học xong tế tự múa, mà tại một lần khổng lồ tế tự múa về sau, những người này đều triệt để thành hỏa bộ lạc người. Điểm này, không có so đệ ngũ huyền cảm ứng càng rõ ràng hơn, bởi vì mỗi một cái hỏa bộ lạc người, đều có thể cùng hắn sinh ra liên hệ. Mà bộ lạc lớn mạnh về sau, đạt được chỗ tốt nhiều nhất cũng là hắn, theo tế tự múa hoàn thành, trong cơ thể hắn cực nóng hỏa hồng lực lượng trở nên cực kỳ khổng lồ, một lần cơ hồ tương đương trước đó tế tự tổng hòa. Lượng biến gây nên chất biến sao? Nhìn qua thể nội hỏa hồng sắc cực nóng kết tinh, đệ ngũ huyền nhịn không được suy đoán nói. Hắn thậm chí hoài nghi, có phải hay không khi tế điện nhiều về sau, hắn khối này hình tròn tảng đá lại biến thành hỏa hồng sắc tinh thể. Như thế nhất định sẽ đẹp mắt rất nhiều đi. Chờ một chút, ta lại không phải nữ nhân, làm gì thích hỏa hồng sắc tinh thể, mà lại biến thành hỏa hồng sắc tinh thể với ta mà nói, cùng tảng đá khác nhau ở chỗ nào sao? Liên tại dạng này trong ngực ngủng, đệ ngũ huyền kinh lịch đi vào thế giới này sau cái thứ hai trời đông giá rét. Chương 7. Mở ra thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Câu nói này nếu là từ ở kiếp trước thấy qua người nói ra, đệ ngũ huyền nhất định cảm thấy rất dám thúi. Từ ngày, mỗi tháng, mỗi năm qua, ai cũng không nhiều một ngày, ai cũng không ít một ngày, làm sao lại thấm thoát rồi? Cái gì giống như toa rồi? Nhưng mà xem như một cây đồ đằng, đệ ngũ huyền cảm thấy mình có quyền lợi nói câu nói này, bởi vì là thời gian với hắn mà nói, thật không có ý nghĩa gì. Người nguyên thủy sinh hoạt rất đơn giản nhìn hai ngày liền không nhịn được đánh hà hơi, thế là hắn đại đa số thời gian đều lựa chọn đi ngủ, để tinh thần ngủ say tại hỏa đồ đằng nghỉ tay ngủ. Xuân đi thu đến, trong nháy mắt 5 năm trôi qua, đời thứ ba vu đã trở thành một cái khắp thế giới chạy loạn tiểu thí hải, mà hỏa bộ lạc cũng càng lúc càng lớn. Trải qua 5 năm không ngừng thanh nén, hỏa bộ lạc 2 tuổi trở xuống hải nhi đã có được 523 cái, mà tại trong bụng không ra đời hắn căn bản lười nhác thống kê. 2 tuổi trở lên, 10 tuổi trở xuống hải đồng có được 678 cái. Cái số này ít như vậy là bởi vì nguyên thủy bộ lạc sinh tồn rất khó khăn, mặc dù có hắn hàng năm cung cấp ấm, chết bởi tận bệnh cùng giá lạnh cũng đều không ít. Mà 10 tuổi trở lên, có thể tính là trưởng thành người nhân số biến hóa không lớn, hài đồng bên trong lớn lên một bộ phận, tăng thêm thưa thất tu lưu, tổng cộng có nam 123 người, nữ 285 người. Thế giới này giống như càng thích hợp nữ tính sinh tồn, mà không phải nam tính, mặc kệ là ra ngoài đi săn vẫn là trong nhà hộ viện, bọn hắn đều xông lên đầu tiền tuyến, tiêu vong tự nhiên rất lớn. Mà chúng ta to con thủ lĩnh cũng càng thấy già nua, đã không còn lúc tuổi còn trẻ dũng mãnh. Mà hắn đã bắt đầu gắng sức bồi dưỡng đời thứ hai thủ lĩnh, trên một điểm này, đệ ngũ huyền không thể không bội phục lòng dạ của hắn. Hắn đã không có lựa chọn sớm nhất bộ lạc người, cũng không có lựa chọn mình bộ lạc nhân sinh hài tử, mà là lựa chọn cái thứ nhất thu dưỡng hài đồng làm hắn người nối nghiệp. Cái này hài đồng đã không còn lúc trước khiếp nhược bộ dáng, mà là tại to con thủ lĩnh dạy bảo hạ cường tráng, hắn là thế hệ tuổi trẻ dũng mãnh nhất, cũng là tối khôi ngô. Mà ở toàn bộ bộ lạc, thu nhất người trẻ tuổi thích lại không phải hắn, mà là đời thứ ba Bu, vẫn như cũ thiên chân vô tả tiểu nha đầu. Đệ Ngũ Huyền thích nhất chú ý cũng là nàng, bởi vì nàng thường xuyên ngồi tại Đệ Ngũ Huyền trước người, nhìn qua Đệ Ngũ Huyền. So với trước hai cái Bu, hắn càng ưa thích cái này, mặc dù đời thứ ba Bu dáng dấp cũng không thể nói mỹ lệ, người nguyên thủy cùng mỹ lệ vô duyên, nhưng ít ra nhìn so trước hai cái thuận mắt. Nhất là mấy ngày nay, đời thứ ba Vu rốt cục gỡ ra chồng chất lên đá núi, từ kia trên cành cây lấy ra đã có chút cũ hóa thạch mâu, cái này khiến Đệ Ngũ Huyền trong lòng dễ chịu không ít. Đời thứ hai Vu sinh mệnh, tâm huyết của mình đổi lấy thạch mâu à, rốt cục không cần lại mai một. To con thủ lĩnh cũng không phải là không có nghiên cứu qua cái này thạch mâu, nhưng hắn tìm đến tảng đá vẫn được, tìm đến gậy gỗ cũng không tệ, chỉ là để hắn thắt nút cũng có chút ép buộc, mà hắn lại không dám rút ra thạch mâu, mở ra nghiên cứu, cho nên những năm này cũng không nghiên cứu ra thạch mâu. Bất quá hắn đem mình thắt nút tâm đắc đều dạy cho đời thứ ba Vu, cái này khiến Đệ Ngũ Huyền rất hài lòng. Thạch mâu trên kết Đệ Ngũ Huyền lúc trước đánh rất căng, nhưng theo thời gian biến ảo, kia sợi đằng đã sớm khô khan không được, đời thứ ba Vu thưởng thức chỉ chốc lát, liền đem kết giải khai. "Tiểu nha đầu, ngươi nhưng nhất định phải học được a." Đệ Ngũ Huyền nhịn không được ở trong lòng cầu nguyện. Hắn cái này kết có chút phức tạp, là hắn lúc trước leo núi lúc học được, tên gọi cái gì đã sớm quên, nhưng xác thực rắn chắc. Hắn những năm này đã từng nghĩ, ban đầu là không phải không nên dùng cái này phức tạp kết, nếu là đơn giản điểm, có lẽ to con thủ lĩnh liền học được, mà hỏa bộ lạc cũng có thể là dùng tới thạch khí. Thạch khí a, đây chính là dẫn trước côn đồng dòng dã một thời đại, liền hắn chỗ tiếp xúc qua những bộ lạc khác cũng đều còn tại dùng vậy gỗ. Nếu là hỏa bộ lạc có thể nắm giữ thạch khí, hoàn toàn có thể dựa vào cướp bóc mà sống sao, lại không tốt, đi săn cũng là tốt. Hỏa bộ lạc những nam nhân này dựa vào tráng kiện cây gậy đánh tới con thỏ, theo các loại động vật, đã để Đệ Ngũ Huyền cảm thấy bất khả tư nghị. Nếu là có thạch khí, tất nhiên để hỏa bộ lạc thực lực tiến thêm một bước. Tại Đệ Ngũ Huyền từng tiếng cầu nguyện bên trong, đời thứ ba Vu quả quyết từ bỏ thắt nút, đứng dậy chạy đi chơi. Người cái không may hải tử, ngươi xứng đáng đời thứ hai Vu nỗ lực sinh mệnh sao? Ngươi xứng đáng ta nỗ lực tâm huyết sao? Người cái không may hải tử, lúc trước đời thứ hai Vu làm sao lại lựa chọn ngươi? Đệ Ngũ Huyền lại mở ra nhà danh hình thức, chỉ có như thế mới có thể làm dịu trong lòng của hắn đau đớn. Một đời tâm huyết của người ta hủy hoại chỉ trong chốc lát ta, còn bán ra ruộng tâm không thương á toàn bộ lạc, ngoại trừ Đệ Ngũ Huyền cũng không phải là không có người khác đau lòng, tỉ như một mực chú ý to con thủ lĩnh, còn có đi theo to con thủ lĩnh bên người, bị xem như đời thứ hai thủ lĩnh bồi dưỡng thiếu niên. Làm sao thủ lĩnh đều như vậy có trách nhiệm tâm, mà Vu đều như thế không đáng tin cậy? Đệ Ngũ Huyền nhịn không được nhà danh. Tên nhỏ con Vu xác lập bộ lạc danh tự, cách thí. Đời thứ hai Vu làm ra thần đã để Đệ Ngũ Huyền có cơ hội chế tác thạch mâu, nhưng mà chẳng kịp chờ thạch mâu phát huy tác dụng, cách thí. Đời thứ ba Vu mạnh hơn, đem hắn cùng đời thứ hai Vu tân tân khổ khổ lấy ra có thể cải biến thời đại thạch mâu xem như đồ chơi, chơi xong chạy. Ngươi làm sao lại không đi cách thí? Đệ Ngũ Huyền nhịn không được chửi mắng. Dù là hắn từng ngày nhìn xem đời thứ ba Vu trưởng thành, dù là hắn đem đứa nhỏ này xem như mình nữ nhi, hắn cũng muốn nguyền rủa. Hắn nhất định phải nguyền rủa, hắn nhất định phải phẫn nộ, hắn nhất định phải yêu chết cái này đáng yêu, mê người, tràn ngập trí tuệ, tất thành một đời đại Vu tiểu nha đầu. Trời ạ, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy đời thứ ba Vu từ đằng xa chạy tới, trong tay nàng cầm, giơ cao, thạch mâu. Ô ô ô. To con thủ lĩnh không biết bao lâu không có phát ra vui vẻ như vậy tiếng hô, hắn hoàn toàn làm ra Đệ Ngũ Huyền muốn làm động tác. Kia xoay tròn, kia nhảy bọn, kia thuận theo tự nhiên trượt chân. Ngu xuẩn, đồ đần, nhiều năm như vậy đều nghiên cứu không rõ thạch mâu, ta tiểu khả ái vài phút liền làm được một cái, đáng đời ngươi ngã sắp xuống, ngươi cái thằng ngốc làm sao không ngã chết chính mình. Không biết là ra ngoài không thể chúc mừng ghen ghét, hay là bởi vì vui sướng mang theo thói quen chửi mắng, Đệ Ngũ Huyền đối ngã sắp xuống to con thủ lĩnh một trận mượn rùa. Mâu. Tiểu nha đầu giơ cao trong tay thạch mâu, trong miệng thốt ra một cái rõ ràng chữ Hán. Lao thiên gia của ta ra, đại địa mãi mãi a, nàng biết nói chuyện, nói vẫn là chữ Hán. Cái này đột nhiên một kích đánh cho Đệ Ngũ Huyền trở tay không kịp, nếu là hắn có thể di động, hắn hận không thể để cho mình cái này cây cột đá lăn lên. Dùng sức hút, dùng sức xoay tròn, nhảy xa, hắn muốn nhắm mắt lại, hắn phải bay, hắn muốn cao chiều. Hắn đột nhiên trầm mặc. Cao trào, đời này đã cùng hắn vô duyên. Cái từ ngữ này đã trở thành hắn trong sinh hoạt gai, hắn hy vọng đĩnh viễn đừng lại ra hiện ở trước mặt của hắn, trong lòng của hắn. Nếu có máy móc biết chế tác từ điển, hắn sẽ bài trừ cái từ này, bởi vì nó không có tồn tại tất yếu. Đây là hỏa bộ lạc đồ đằng linh hồn, chứng kiến hỏa bộ lạc sinh ra, chứng kiến tên nhỏ con Vu, đời thứ hai Vu tử vong, cũng cùng đời thứ hai Vu cùng một chỗ sáng tạo mâu, để đời thứ ba Vu chế mâu thành công vô thượng tồn tại làm quyết định. Chương 8. Ra đi thạch mâu xuất hiện là vượt thời đại, đây tuyệt đối là trong lịch sử dày đặc nhất một bút. Khi cái thứ nhất thạch mâu từ đời thứ ba Vu trong tay xuất hiện, nó liền đạt được toàn bộ lạc tán thành. To con thủ lĩnh cung kính ốn gối tiếp nhận đời thứ ba Vu trong tay thạch mâu, sau đó gạt ra đám người, ra sức huy động thạch mâu. Cái này là lúc trước đời thứ hai Vu làm qua động tác, vô số lao nhân trong lòng lóe ra lúc trước hình tượng. Mà những cái kia mới tới bộ tộc có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền trừng lớn hai mắt. Thạch mâu hoạch qua bầu trời, ra sức bắn vào thân cây bên trong. Giang giác. Thạch mâu cán cây gỗ đứt gãy, nhưng cái này không trọng yếu, hỏa bộ lạc người bắt đầu reo hò. Nhìn vậy cái bị đời thứ ba Vu gọi là mâu cường đại tồn tại, thế mà tùy tiện đâm vào cây tối bên trong. Nếu là dùng tay, dùng gậy gỗ đâm vào thân cây, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Thân cây a, cỡ nào cứng cỏi, cỡ nào không gì phá nổi, thế mà liền bị đâm nhập. Mâu. To con thủ lĩnh gầm thét, phát tiết lấy hắn hưng phấn trong lòng. Mâu, mâu, mâu. Toàn bộ bộ lạc đều quanh quẩn đồng dạng kêu gọi, có chút hài đồng còn cái gì cũng không hiểu, lại ngăn cản không được nhiệt tình của bọn hắn. To con thủ lĩnh hưng phấn đi vào đời thứ ba vu trước mặt, hắn giơ lên đời thứ ba vu, kiêu ngạo để tất cả hỏa bộ lạc người đều nhìn thấy tinh thần của bọn hắn lãnh tụ. Nàng con nhỏ, nhưng thành tựu của nàng đã không thua tại đời thứ nhất, đời thứ hai vu, nàng là hỏa bộ lạc kiêu ngạo. Lạc lạc lạc. Tiểu gia hỏa giống như bị lấy được ngứa thịt, trên không trung cười ra tiếng. Tất cả mọi người cung kính quỳ lạy, đây là bọn hắn lần thứ nhất như thế thành kính quỳ bái bọn họ vu, dù là nàng còn như vậy còn nhỏ. Náo nhiệt chậm rãi bình tĩnh, to con bắt đầu thỉnh cầu đời thứ ba vu, truyền thụ cho bọn hắn chế tác mâu phương pháp. Tại hỏa bộ lạc, không có người nào là keo kiệt. Truyền thụ căn bản không cần thỉnh cầu, nhưng đối vu, bọn hắn muốn tôn trọng. Đời thứ ba vu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng lựa chọn sử dụng một cái dài mảnh trạng hòn đá, lại tìm đến gậy gỗ, sau đó cầm qua sợi đằng.
Ô ô ô ô ô ô ô.
Trong miệng nàng, phiên dịch tới liền là, dạng này, còn như vậy, liền tốt. Tại đời thứ ba vu trong tay, xuất hiện một cây thạch mâu cũng không sắc bén, thân mâu cũng lệch ra 7-8, nhưng vô luận như thế nào, thạch mâu liền là thạch mâu. Nàng ngẩng đầu, liền nhìn thấy to con mang theo đệ tử của hắn cùng một bang bộ lạc người kinh ngạc nhìn qua nàng. Hai từ a, ngươi chỉ sợ là gặp được một đám địa đồ đần. Đệ ngũ huyền trong lòng nhà rãnh, không ức chế được cao hứng. Nhìn xem mình bồi dưỡng hai tử, không chỉ đầu óc linh hoạt, trí tuệ còn không thể địch nổi. Đây chính là một cái sẽ nói hán ngữ vu, há lại một bang ngốc hết chỗ trên người nguyên thủy có thể so sánh được. Liên cái kia bị xem như đời thứ hai thủ lĩnh bồi dưỡng, ngươi xem một chút ngươi bộ kia nớ ngẩn dạng, thấy thế nào làm sao giống sư phụ ngươi, tương lai cũng khẳng định giống như hắn, ngốc hết chỗ chê. Đệ ngũ huyền trong lòng mở ra vô hạn nhà rãnh hình thức, hoàn toàn quên trước đó nhìn thấy đời thứ ba vu chạy đi thời điểm. Hắn đối to con thủ lĩnh cùng hắn đồ đệ ca ngợi chi tử. Truyền thụ những người khác chế tác thạch mâu quá trình là dài dằng dặc đệ ngũ huyền một lần coi là những người nguyên thủy này chỉ là nhìn giống người một chút nhưng đứng thẳng hành tàu động vật. Qua 6-7 ngày, rốt cục có cái thứ nhất lĩnh ngộ chế tác thạch mâu người, mà người này căn bản không thua tại đợt thứ nhất học tập chế tác thạch mâu người bên trong bất kỳ một cái nào. Nàng là đời thứ ba vu mẫu thân, một cái được tôn trọng lại chỉ phụ trách sinh dục phụ nữ mang thai. Nói đến, nàng cũng không phải là cố ý chế tác thạch mâu, nàng coi trọng trên cây một loại trái cây, lại dùng gậy gỗ đâm không xuống về sau. Nàng nghĩ đến thạch mâu, mà nàng lại không có ý tứ đi lấy nữ nhi chế tác thạch mâu, bởi vì nữ nhi chế tác tất cả thạch mâu đều bị to con thủ lĩnh trông giữ, chỉ có mỗi ngày ra ngoài thu thập đồ ăn thời gian mới có thể điểm phát ra tới. Thế là nàng học nữ nhi dáng vẻ tam hạ lưỡng hạ làm ra một cái thạch mâu, nàng thậm chí học to con thủ lĩnh dáng vẻ huy động mấy lần, cảm thấy còn có thể, thế là cầm thạch mâu đụng gãy nhanh cây, hái xuống trái cây. Cái này hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, nếu là nàng không có mang thai, nàng có thể giống một con linh hoạt hầu tử đồng dạng leo lên cây hái quả, mà không cần phiền vãi như vậy. Đúng vậy, phiền phức. Dưới cái nhìn của nàng, chế tác thạch mâu hái quả cực kỳ phiền phức, bất quá vì trong bụng hải tử, nàng vẫn là cực kỳ nguyện ý cứ như vậy, nàng gặm mình hái trái cây, mang theo tự mình chế tác thạch mâu, thoải mái đi vào bộ lạc. Cái này tự nhiên không có gây nên cái gì bạo động, mấy ngày kế tiếp đến đời thứ ba vu đã làm rất nhiều thạch mâu, mọi người đối thạch mâu đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng to con thủ lĩnh lại cực kỳ kinh ngạc, hắn từ đâm nghiêng bên trong sông tới, lên án mạnh mẽ đời thứ ba vu mâu thân chiếm lĩnh tài nguyên, ỷ vào thân phận của mình trộm thạch mâu. Đời thứ ba vu tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy mâu thân bị phê bình, liền cùng to con thủ lĩnh lý luận. Hai người tranh chấp, mọi người cũng không thèm để ý, chỉ là xem náo nhiệt. Vu nếu không cùng thủ lĩnh tranh chấp, kia mới không bình thường đâu. Đời thứ ba vu mẫu thân ở một bên, mấy lần muốn mở miệng lại không chen lời vào, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem đời thứ ba vu cùng to con thủ lĩnh đi vào chứa đựng thạch mâu địa phương. Tại to con thủ lĩnh bụng về liên tục xác định về sau, hắn đột nhiên phát hiện, căn này thạch mâu không thuộc về hắn, hoặc là nói, không thuộc về hỏa bộ lạc. Chẳng lẽ có những bộ lạc khác sẽ làm thạch mâu? Ý nghĩ này dọa sợ to con thủ lĩnh, hắn mặc dù không có mượn thạch mâu cướp bóc những bộ lạc khác ý nghĩ. Nhưng nếu những bộ lạc khác dùng thạch mâu đến cướp bóc hỏa bộ lạc, vậy thì phiền toái. Thế là to con thủ lĩnh cùng đời thứ ba vu đội vội vàng vàng tìm tới đời thứ ba vu mâu thân, để hắn nói ra thạch mâu lai lịch. Lai lịch rất đơn giản, đời thứ ba vu mâu thân chỉ ô ô ô 3 tiếng, ý là ta làm. To con thủ lĩnh cũng tin, chúng ta một đám người học được 6-7 ngày cũng không biết, ngươi cứ như vậy tùy tiện làm được. Gạt ngươi đâu a? To con thủ lĩnh cũng tin, đời thứ ba vu lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, dưới cái nhìn của nàng, chế tác thạch mâu quá đơn giản, chỉ cần dạng này, tại dạng này, liền tốt. Mặc kệ bọn hắn tin hay không, đời thứ ba vu mâu thân đều có thể chứng minh mình sẽ làm. Thế là nàng tìm đến một cây côn gỗ, lấy ra một khối đá cùng một đoạn dây leo. Dạng này, tại dạng này, liền tốt. Kết quả hiện ra tại to con thủ lĩnh trước mặt, kết cục này đã hắn không thể không tin. Giờ khắc này, to con thủ lĩnh là hưng phấn, hắn tìm đến bộ lạc người, mọi người vây quanh ở đời thứ ba vu bên người mâu thân, một đám người xoay tròn, nhảy bọn, còn kém nhắm mắt lại. Nhưng khi huyên náo kết thúc, to con thủ lĩnh thân ảnh lại có chút còn xuống, khả năng trong nháy mắt này, hắn cảm thấy mình già đi. Đêm đó. Các nữ nhân bắt đầu gia nhập thạch mâu chế tác bên trong, phản phất các nàng trời sinh liền so những nam nhân này am hiểu hơn đạo này, nghỉ ngơi trước đã có 2 nữ nhân học xong. Ngày thứ 2, lại có 3 người học được, mà trong nam nhân, cũng xuất hiện cái thứ nhất học biết chế tác thạch mâu người, đó chính là to con thủ lĩnh đồ đệ. Cái này đã kích tới không thể nghi ngờ so biết đời thứ ba Vu Mẫu thân biết chế tác thạch mâu còn nghiêm trọng hơn. Đệ Ngũ Huyền chú ý tới, to con thủ lĩnh ánh mắt đều mở đi một chút. Có lẽ hắn kinh lịch đã đủ nhiều, là bộ lạc cũng quan tâm quá lâu, hắn mệt mỏi thật sự đi. Hắn sở dĩ trước đó không có giả yếu rõ ràng như thế, có lẽ chỉ là bởi vì không có tìm được người có thể dựa. Tên nhỏ con Vu, đời thứ hai Vu lần lượt qua đời, hắn là toàn bộ lạc trụ cột, dù là không có thể làm như trụ cột tinh thần, hắn cũng một mực kiên cường thủ hộ lấy bộ lạc. Chương 9. Đi săn người là quần cư động vật, quần cư động vật cần lãnh tụ, mà to con là cái tốt lãnh tụ. Điểm này từ to con rất nhanh từ thất lạc bên trong đi tới liền có thể chứng minh. Hắn không chỉ đi tới, đồng thời có càng nhiều giá vọng. Ô, to con cầm trong tay trường mâu, ra sức la lên. Hắn không có giống ngày thường đồng dạng đi đấm đá những cái kia cường tráng nam nhân, mà là không ngừng lặp lại hai chữ này, từ bộ lạc đầu đi đến bộ lạc đuôi, lại từ bộ lạc đuôi đi đến bộ lạc đầu. Hai chữ này phiên dịch tới, đại biểu cho là đi săn, chân chính đi săn. Hòa bộ lạc trước đó đã từng đi săn qua, nhưng đều là nhằm vào động vật tán cỏ, lần này, hắn muốn hướng hung hãn dã thú khai đao. Cho nên, hắn không thúc giục bất luận kẻ nào tham dự, hắn chỉ mời những cái kia cường tráng, có đảm phách bộ lạc người. Ô, cái thứ nhất hưởng ứng liền là đệ tử của hắn, được mọi người coi là đời thứ hai thủ lĩnh thanh niên. Ô, to con y nguyên không ngừng bút đầu, y nguyên không ngừng kêu gọi, nhưng có can đảm đi săn dã thú, ít càng thêm ít. Nhân loại là ăn tạp động vật, không cần thiết cùng hung hãn dã thú chiến đấu thu hoạch đồ ăn, đây là bọn hắn ý nghĩ. Chỉ có tại mùa đông, đồ ăn quá ít, bước thời điểm bất đắc dĩ, mọi người mới có thể hướng dã thú khai đao. Cuối cùng, 123 cái nam nhân bên trong, đi ra 13 người. Ô, to con là mỗi người phát lên một cây trường mâu, sau đó đấm ngực, khi rời đi trước bộ lạc. 12 cái nguyện ý theo hắn người theo ở phía sau, không có bất kỳ cái gì lưu luyến rời đi bộ lạc. Những người khác đứng xa xa nhìn, đa số người trong mắt đều mang quan tâm. Đời thứ ba Vu cố ý đi vào Đệ Ngũ Huyền trước mặt, thỉnh cầu hắn phù hộ to con thủ lĩnh đội ngũ một đường thuận lợi. Đệ Ngũ Huyền cũng rất bất đắc dĩ, hắn nghĩ bảo hộ, nhưng hắn không có cách nào a bộ lạc đi săn dã thú, là phải qua đường, chỉ có dạng này mới có thể thành không ra khu vực an toàn, mới có thể để cho bộ lạc phát triển lớn mạnh. Bây giờ hỏa bộ lạc miễn cưỡng xem như tiến vào thời kỳ đồ đá, bọn hắn nhất định phải càng có tiến thủ tâm, mới có thể chân chính phát triển lớn mạnh, mới có thể vì hậu thế tử tôn mưu được phúc chỉ. Từ bộ lạc đến dân tộc, hỏa bộ lạc đường phải đi còn rất dài. Thời gian chậm rãi qua đi, bộ lạc bên trong người đều có chút không quan tâm, bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía bộ lạc trước cửa đường núi, kỳ vọng lấy nhìn thấy to con thân ảnh của bọn hắn. Nhưng mà thẳng đến đêm khuya, vẫn không có thân ảnh hiện hiện. Ô ban đêm, núi sói tại dưới ánh trăng chu lên, rất nhiều bộ lạc người đều không có nghỉ ngơi, xa xa nhìn về phía núi sói gào gọi phương hướng. Đệ Ngũ Huyền đem đồ đằng lửa thúc dục đến lớn nhất, hy vọng có thể là to con bọn hắn chiếu sáng đường về nhà. Hắn cực kỳ lo lắng bọn hắn không thành công, lo lắng bọn hắn bị đả kích, từ đây không gượng dậy nổi, mất đi tiến thủ tâm. Nếu như đem bộ lạc trưởng thành nhìn thành con người khi còn sống, như vậy giai đoạn này nhất định là hắn còn nhỏ, là hắn là lúc yếu đất nhất. Quá nhiều đả kích, nếu như không chịu nổi, sẽ để cho hắn sau khi lớn lên nghi thần nghi quỷ, tự bế không tiến. Mà lúc này đối thế giới yêu kỳ, thì đặt vững hắn tương lai tầm mắt, cách cục. Đệ Ngũ Huyền tựa như một cái phụ thân, đã hy vọng con của mình dũng cảm hướng về phía trước, lại hy vọng bọn họ khỏe mạnh không lo, mâu thuẫn hóa thành xoắn xuýt ở trong lòng tranh đấu. Nhưng mà hắn có thể làm sự tình cũng không nhiều, chỉ có thể không ngừng thúc giục đồ đằng lửa. Ô ô ô. Trên sơn đạo truyền đến la lên, giữa đêm khuya quắt dị thường rõ ràng. Ông, đồ đằng lửa đột nhiên rút lên cao hơn một trượng, là Đệ Ngũ Huyền tại hướng bộ lạc người phát ra tín hiệu. Nhưng mà cho dù không có hắn phát ra tín hiệu, bộ lạc người cũng đều giật mình tỉnh lại, rất nhiều nam nhân dũng cảm đi ra bộ lạc, đi nghênh đón anh hùng của bọn hắn. 13 người xuất phát, trở về 12 cái, còn mang về một đầu núi sói, một đầu lợn rừng. Thi thể người chết cũng bị quăng về, thứ to con tự mình gánh vác. Lồng ngực của hắn có chảo ấn, cánh tay phải của hắn bị răng nanh đâm xuyên, máu tươi tí tách rơi trên mặt đất. Phía sau đội viên cũng đều có bị thương, nhưng bọn hắn tinh thần cũng còn tốt, cũng không có bởi vì đồng bạn chết mà có chỗ tinh thần sa sút. Một đoàn người cứ như vậy cũng chết đi đồng bạn, dơ lên giá thú thi thể đi vào tế đàn trước. Ô ô ô, to con đem thi thể ném tới đồ đằng trong lửa, đây là mỗi một cái bộ lạc người kết cục tốt nhất. Ô ô ô ô ô, to con không ngừng la lên, lễ bái, hắn tại tán tụng hỏa đồ đằng, hắn nói, là hỏa đồ đằng chiếu sáng bọn hắn trong bóng tối con đường phía trước, để bọn hắn trong bóng đêm tìm kiếm được gia biên. Càng nhiều người cùng theo tế bái, cuối cùng diễn hóa thành tế tự múa, tất cả mọi người hưng phấn nhảy bọn, gầm rú. Đây là một cái náo nhiệt ban đêm, bộ lạc người cũng không có bởi vì một người tổn thương mà tiêu cực, ngược lại bọn hắn cực kỳ hưng phấn, bọn hắn cảm thấy mình tìm được một con đường khác. Mâu, to con thủ lĩnh đột nhiên đưa tay chỉ vào cái mũi của mình gầm thét. Mâu, mâu. Hắn không ngừng mà tái diễn câu nói này, thời gian dần trôi qua, mọi người minh bạch hắn ý tứ. Hắn nói, hắn gọi Mâu. Đây là bộ lạc bên trong cái thứ nhất có danh tự người, hắn là bộ lạc đời thứ nhất thủ lĩnh, hắn là cái thứ nhất dẫn đầu bộ lạc đi săn dã thú người. Hắn gọi Mâu, đồ đệ của hắn sẽ thành đời thứ hai thủ lĩnh. Mâu, mâu, mâu. Tất cả mọi người đi theo gầm thét, la lên to con thủ lĩnh danh tự. Đời thứ ba Vu kinh ngạc đứng đấy, nàng phảng phất bị xúc động, nhưng cũng không biết như thế nào thuyết minh, hồi lâu, nàng rốt cục phát ra tiếng. Vu. Đệ Ngũ Huyền mừng rỡ không thôi, đây cũng là một cái chữ Hán, là đời thứ ba Vu nói ra cái thứ hai chữ Hán. Vu, Vu, Vu. Vô số bộ lạc người đi theo hô lên đời thứ ba Vu danh tự. Một đêm này, bộ lạc thủ lĩnh dẫn đội đi săn trở về, một đêm này, bộ lạc có hai người có được tên của mình. Đây là một cái để hỏa bộ lạc hưng phấn ban đêm, thẳng đến ngày thứ hai hừng đông, y nguyên có người hưng phấn không thôi. Nhưng mà trải qua một đêm hưng phấn, to con thủ lĩnh rốt cục mệt mỏi, hắn tựa ở hỏa đồ bật lên, dựa vào đệ ngũ huyền, nhìn qua đông mới chậm rãi dâng lên mặt trời, thời gian dần trôi qua, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Vị này từng theo tên nhỏ còn vu tranh chấp, cùng đời thứ hai vu giằng co, đem đời thứ ba vu nuôi lớn to con thủ lĩnh, rốt cục tại ồn ào náo động bên trong vĩnh viễn cáo biệt hỏa bộ lạc. Hắn mất đi, mang đi một thế hệ ký ức, đệ ngũ huyền bi thương nhìn qua thi thể của hắn bị đám người dơ lên để vào đồ đằng trong lửa, nhìn xem đời thứ hai thủ lĩnh cầm lấy hắn thạch mâu. Lúc này, đứng tại đống lửa trước, là một cái hơn 10 tuổi thanh niên, cùng một cái 5 tuổi nữ đồng. Bọn hắn một cái là đời thứ hai thủ lĩnh, một cái là đời thứ ba vu, bọn hắn đem dùng mình nho nhỏ bà bay, gánh vác lên hỏa bộ lạc tương lai. Bất luận nhìn thế nào, hai người này cũng không bằng to con thủ lĩnh tới đáng tin cậy, cũng không bằng tên nhỏ con vu cùng đời thứ hai vu càng có lý hơn nghĩ. Các ngươi sẽ dẫn đầu hỏa bộ lạc đi về phương nào? Đệ ngũ huyền trong lòng nỉ non, hắn hy vọng rằng nào, những cái kia chết đi người có thể không hóa thành cực nóng hỏa hồng lực lượng, mà là vĩnh viễn bồi ở bên cạnh hắn, để hắn tại hỏa đồ đằng bên trong không còn tịch mịch. Chương 10. Vậy tật đệ ngũ huyền xưa nay không cảm thấy to con thủ lĩnh là cái ôn nhu người, hắn luôn luôn thúc giục bộ lạc người dậy sớm làm việc, thúc giục bọn hắn tận lực nhiều thu thập trái cây. Trời đông giá rét thời điểm, hắn lại sẽ thúc giục đám người sớm đi nghỉ ngơi, tỉnh một ít lương thực. Hắn lắm mồm, đồng thời lề mề vô cùng, hắn còn có động một chút lại đánh người thói quen, đệ ngũ huyền đối với cái này căm thù đến tận xương thủy. Sau khi đời thứ hai thủ lĩnh tiếp nhận quyền trượng, đệ ngũ huyền mới đột nhiên cảm thấy, to con chỉ là nhìn hung, ra tay vẫn là có chừng mực. Ô ô ô. Sáng sớm, đời thứ hai thủ lĩnh liền cầm thạch mâu tại bộ lạc bên trong du đãng, nhìn thấy lười biếng ngủ liền lên đi dừng lại đánh, nếu là dám hoàn thủ, hắn thậm chí sẽ đâm ra thạch mâu. Cử động như vậy tự nhiên kích thích bất mãn, nhưng đời thứ hai thủ lĩnh vị trí không thể lay động, bọn hắn không tốt công khai phản kháng, chỉ là đi cầu trợ đời thứ ba vu. Ta tiểu khả ái, ngươi nhưng nhất định phải thành lập một cái pháp trị. Ngươi cái tòng phạm, ngươi đây là tại hành hung, ngươi chính là cái đồng lõa, là cái cường đạo. Tại đệ ngũ huyền tầm mắt bên trong, đời thứ ba vu đem tất cả đi cầu trợ người đánh một lần, đồng thời nói cho bọn hắn, đây là bọn hắn nên được, hỏa bộ lạc dung không được lười biếng người. Tại đệ ngũ huyền trong tiếng giống giận dữ, hỏa bộ lạc phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, hai cái thanh niên ý chí chiến đấu sục sôi, quyết đoán tiến hành cải cách. Hải Nhi nhất định phải cùng mẹ của mình. Không, một cái mẫu thân mang 5 cái Hải Nhi, mẫu thân hắn cũng muốn tham dự lao động. Ngươi bụng lớn muốn sinh con. Tốt à, không muốn làm việc tốn thể lực, ngồi ở chỗ này, đem sợi đằng sắp xếp như ý ngươi thụ thương rồi. Trời ạ, cái này một chút vết thương nhỏ cũng gọi tổn thương, làm việc. Hai người đem bộ lạc quấy lật trời, nhưng mà nơi này bọn hắn lớn nhất, căn bản không ai có thể phản đối. Toàn bộ hỏa bộ lạc trong vòng một đêm trở nên cần cù, mọi người bắt đầu mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Đại lượng quả mọc bị thu thập lại, càng nhiều thạch mâu bị chế tác được, đi săn đội ngũ đi ra số lần càng thêm tấp nập. Không mấy ngày, bộ lạc bên trong quả mọc bắt đầu xuất hiện hư thối, mà những cái kia săn trở về loại thịt cũng bắt đầu biến chất. Đệ ngũ huyền nếm thử dùng đồ đằng lựa lực lượng bảo hộ hai người, hắn có thể làm được, nhưng hao phí lực lượng quá nhiều, được không bù mất. Hy vọng nhìn thấy kết quả này, các ngươi có thể có thay đổi. Đệ ngũ huyền nhìn qua kích tình tràn đầy đời thứ hai thủ lĩnh cùng đời thứ ba vu, trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Nguyên thủy bộ lạc nguyên bản công việc tần suất là 3 năm ngày tiến hành một lần phạm vi lớn thu thập, đây là có đạo lý. Đầu tiên dạng này, nhưng để tránh cho tiểu cỗ xuất kích mang tới tổn thất, thì như gặp được manh thú, tại tổn thất một số nhỏ người về sau, phần lớn người là có thể chạy trốn, thậm chí đám người hợp lực có thể khu trục manh thú. Ngoại trừ giảm bớt tổn thất, dạng này thu thập tiết ấu vừa dễ dàng bảo trì đồ ăn mới mẻ, tại đồ ăn hư thối biến chất trước lần nữa thu thập tươi mới trái cây đỡ đói. Nhưng mà bây giờ thủ lĩnh cùng vu làm rối loạn cái này từ xưa đến nay tiết ấu, mặc kệ bọn hắn bản tâm tốt bao nhiêu, nhưng kết quả lại là vô dụng công. Đối mặt hư thối biến chất đồ ăn, đời thứ hai thủ lĩnh biểu hiện để đệ ngũ huyền có chút chán ghét. Hắn thế mà buộc bộ lạc người ăn hết những cái kia hư thối biến chất đồ ăn, mặc dù hắn tự thân dẫn đầu dùng ăn, nhưng cái này cũng không hề là lựa chọn tốt. Mà đời thứ ba vu cũng không có ra mặt ngăn cản, nàng chỉ là cự tuyệt dùng ăn mà thôi. Hai người các ngươi đồ đần, dạng này thế nhưng là sẽ xảy ra bệnh, nếu là gây nên ôn dịch, toàn bộ bộ lạc đều muốn bị các ngươi đùa chơi chết, hai người các ngươi ngu xuẩn bộ lạc người. Đệ ngũ huyền là phẫn nộ, linh hồn của hắn tại hỏa đồ đằng bên trong gào thét, thậm chí không tiếc để đồ đằng hỏa bạo ngược gây nên chú ý, nhưng mà cử động như vậy, bị đời thứ ba vu xuyên tạc là đồ đằng tán thưởng. Tán thưởng ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi cái tiểu nha đầu, rất hư. Tại đệ ngũ huyền phàn nàn âm thanh bên trong, tật bệnh không thể ức chế giáng lâm. Kết lụy, cái này tại xã hội nguyên thủy y nguyên có thể cướp đi rất nhiều tính mạng người tật bệnh, tại bộ lạc bên trong bắt đầu lan tràn. Buổi sáng, đời thứ hai thủ lĩnh thúc giục đám người làm việc, nhưng mà lần này dù là hắn dùng thạch mâu xua đuổi, vẫn như cũ có rất nhiều lại trên mặt đất không nổi. Ô ô. Đời thứ hai vu bạo ngược thanh âm tại bộ lạc bên trong quanh quẩn, những cái kia có thể động bộ lạc người đứng dậy bắt đầu lao động, nhưng ít ra có hơn 30 cái bộ lạc người nằm trên mặt đất dậy không nổi. Ngươi cái bạo quân, ngươi cái kẻ độc tài, ngươi chính là xạ tản phái tới ác ma. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong gầm thét, là bộ lạc tương lai lo lắng, mà đời thứ hai thủ lĩnh vẫn như cũ thô bạo hành xử quyền lợi của mình. 3 ngày sau, cái thứ nhất bởi vì kết lị mà chết người xuất hiện. Đời thứ hai thủ lĩnh nghi ngờ tại bộ lạc bên trong bồi hồi gầm thét, hắn hoài nghi tối hôm qua có dã thú tiến công, là người gác đêm không có tận chức tận trách, vì thế hắn dùng thạch cán mâu hung hăng đập người gác đêm. Ngớ ngẩn. Đệ ngũ huyền đã không muốn dùng càng nhiều ngôn ngữ nói cái gì, chỉ ném cho hắn 2 chữ. Đời thứ ba vu thì lo lắng, nàng lặp đi lặp lại kiểm tra bệnh người nguyên nhân cái chết, cuối cùng xác định người chết không phải là bởi vì dã thú, mà là bởi vì phân và nước tiểu. Đây thật là một cái quỷ dị kết luận. Kết luận mặc dù quỷ dị, nhưng nhiều ít tiếp cận chân tướng, để đệ Ngũ Huyền trong lòng an tâm một chút. Người cái đồ đần, không phải không gậy phân người sẽ không phải chết. Mới vừa vận an tâm một chút, đệ Ngũ Huyền lập tức ở hỏa đồ đằng bên trong giơ chân. Đời thứ ba Vu Tại đạt được người chết bởi vì phân và nước tiểu hiếm mềm mà chết kết luận về sau, thế mà làm cho tất cả mọi người nhịn xuống không gậy phân, nếm thử dùng cái này giải quyết bệnh hoạn. Đau đầu trị đầu, chân đau trị chân, kết lị không cho đi. Cái này cái gì logic? Đệ Ngũ Huyền cảm thấy, hắn nghiêm trọng đánh giá cao người Nguyên Thủy trí thông minh. Nhưng mà sự thật lại hướng về hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi phương hướng phát triển, hơn 30 cái mắc kết lị bộ lạc người lần lượt xuất hiện tử vong tình huống. Mà bọn hắn chết trước đó cũng nhịn không được lôi ra phân và nước tiểu, thế là đời thứ ba Vu càng thêm xác nhận, là đi hại chết bọn hắn. Thì tối, nát quả mới là vấn đề, nhanh đừng để bọn hắn ăn. Đệ Ngũ Huyền bất đắc dĩ gầm hét, lại không người có thể nghe được thanh âm của hắn, chỉ có tràn đầy đồ đằng lửa, tại biểu thị công khai lấy phẫn nộ của hắn. Không ai có thể nghe được thanh âm của hắn, cho nên đời thứ hai thủ lĩnh vẫn tại bức bách bộ lạc người ăn thịt tối nát quả, kết lị người bệnh càng ngày càng nhiều. Đệ Ngũ Huyền trải qua bàn sơ phẫn hận, bất đắc dĩ, cuối cùng còn lại chỉ là lạnh lùng. Đời thứ hai thủ lĩnh, đời thứ ba Vu, là hắn gặp qua khó tin cậy nhất thủ lĩnh cùng Vu, cái này thậm chí để hắn đối với hai người sinh ra cực lớn xa cách cảm giác. Nhưng những này đều không trọng yếu, hoàn kết lị người càng ngày càng nhiều, đệ Ngũ Huyền chú ý bắt đầu hướng khống chế tật bệnh phương hướng chuyển gì, đối hai cái này bộ lạc đầu lĩnh, hắn đã nản lòng phách trí. Mỗi một ngày đều có bộ lạc người tại tử vong, đệ Ngũ Huyền cẩn thận chú ý mỗi người biến hóa, hy vọng có người có thể tìm kiếm được trị liệu kết lị biện pháp. Mà ở bệnh căn không ngừng, bệnh khuẩn tùy ý bộ lạc bên trong, muốn tìm được trị tận gốc phương pháp thật quá khó khăn, tất cả đến kết lị người, không có một cái được chữa trị. Càng ngày càng người bắt đầu khủng hoảng, thậm chí có người vụng trộm chạy cách bộ lạc, tình huống như vậy vừa xuất hiện, liền không thể ức chế càng ngày càng nhiều người chọn rời đi. Ô ô ô. Đời thứ hai thủ lĩnh phẫn nộ giống lên một tiếng càng ngày càng tấp nập, nhưng mà hắn lại không thể ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Chương 11. Sau cùng ho hét đệ Ngũ Huyền cực kỳ nhàm chán, cho nên hắn sẽ rõ ràng nhớ kỹ mỗi một cái hỏa bộ lạc người Nguyên Thủy. Tại to con thủ lĩnh sau khi chết, bộ lạc còn thừa lại trưởng thành nam tính 121, trưởng thành nữ tính 285, hài 678 đồng, hài nhi 523. Nhưng theo kết lị tứ ngược, đào tẩu tăng thêm chết bệnh, đã làm cho cả bộ lạc giảm quân số 1/2. Tại tật bệnh trước mặt, tối trước tử vong nhất định là hài đồng cùng hài nhi, bọn hắn giảm quân số nhiều nhất, dòng giá hơn 700 người chết bởi tật bệnh. Mà trưởng thành người tỷ lệ tử vong tương đối khá thấp, nhưng đào vong suất cực kỳ cao, có hơn 100 người lựa chọn thoát đi hỏa bộ lạc. Những chuyện này chỉ phát sinh tại một tháng bên trong, toàn bộ hỏa bộ lạc tại một tháng bên trong nhanh chóng tiêu vong. Tại dạng này chấn động bên trong, bộ lạc cũng không đoái hoài tới tế tự, theo thời gian chuyển rời, đệ Ngũ Huyền hỏa đồ đằng bên trong cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng cũng tại giảm bớt. Vì thế hắn không thể không thu liễm đồ đằng lửa chuyển vận, giảm bớt đối hỏa bộ lạc thủ hộ. Toàn bộ hỏa bộ lạc lâm vào một loại tuần hoàn đắc tính, không ngừng tiêu giảm. Trở về đi, nơi này là đồ đằng ôm ấp. Nhìn qua lại một cái chết đi bộ lạc người tiến vào đồ đằng lửa, đệ Ngũ Huyền nhẹ giọng mặc niệm. Đây là sớm nhất cùng tên nhỏ con Vu, to con thủ lĩnh vượt mọi trông gai đi tới đây bộ lạc người, hắn chứng kiến bộ lạc hoàn thành, phát triển cùng đi hướng diệt vong. Bây giờ, cùng hắn cùng một đời tiến vào bộ lạc, chỉ còn lại đời thứ ba Vu mẫu thân. Ô ô ô ô. Đời thứ ba Vu mẫu thân đứng tại đồ đằng lửa trước, thay thế đời thứ ba Vu là người chết hai điếu. Nàng đang nói, đi thôi, đi đồ đằng ôm ấp, chúng ta cuối cùng sẽ vinh quy quê cũ. Vinh quy quê cũ sao? Nếu như tên nhỏ con Vu, to con thủ lĩnh nhìn thấy bây giờ hỏa bộ lạc, không biết muốn rất đau lòng. Mà chứng kiến đây hết thảy đệ Ngũ Huyền, đã lòng như cho nguội. Hắn chỉ có thể nhìn hỏa bộ lạc từng bước một đi hướng diệt vong, cái gì đều không làm được. Đời thứ ba Vu đã bỏ đi cùng hắn câu thông, cả người để bại suy sụp. Đời thứ hai thủ lĩnh mặc dù mặt ủ mày cho, nhưng lòng dạ vẫn còn, chỉ là hắn cố chấp kiên trì mình bộ kia, càng không ngừng mở rộng lấy ôn dịch truyền bá phạm vi. Dạng này thời gian là dày vò, đối đệ Ngũ Huyền như thế, đối đời thứ ba Vu mẫu thân cũng giống như thế. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đệ Ngũ Huyền không ngừng quan sát đến toàn bộ bộ lạc trạng thái, chết người càng ngày càng nhiều, toàn bộ bộ lạc hoàn toàn không có cải tử hồi sinh dấu hiệu. Chờ một chút, người kia nên được kết lị, nhưng hắn phân và nước tiểu, vì cái gì không có máu? Đệ Ngũ Huyền đột nhiên phát hiện một cái bộ lạc người biến hóa, hắn bắt đầu hết sức chăm chú quan sát. Trải qua một ngày ánh mắt đi theo, đệ Ngũ Huyền rốt cục phát hiện vấn đề. Người này vì tránh né ăn hư thối đồ ăn vật mệnh, thế mà âm thầm đào móc trên đất sợi cỏ ăn, hắn có thể khôi phục, có cự tuyệt hư thối đồ ăn nguyên nhân, nhưng khẳng định cũng có những này sợi cỏ nguyên nhân. Nói cách khác, những này sợi cỏ bên trong có một loại có thể chữa bệnh kết lị. Đệ Ngũ Huyền phảng phất phát hiện đại lục mới, đột nhiên nhìn thấy toàn bộ hỏa bộ lạc hy vọng. Hô đồ đằng lửa đột nhiên tăng gọn, đây là ôn dịch phạm vi lớn giáng lâm sau đồ đằng lửa lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Đời thứ ba Vu ngơ ngác ngẩng đầu, kinh ngạc chú ý đồ đằng lửa. Nàng đã không còn xuyên tạc dấu hiệu, nhưng nàng thật không rõ đồ đằng lửa ý tứ. Đệ Ngũ Huyền tức giận gần chết, hắn hận không thể để đời thứ ba Vu đi vào trước mặt hắn, thật tốt đất ở trên người hắn bút họa một chút. Nhìn xem tên nhỏ con Vu, bút họa một trận liền có thể nghiên cứu ra bộ lạc tên, nhìn xem đời thứ hai Vu, lại bút họa một trận liền có thể sử dụng thần đả. Ngươi là Vu, ngươi là bộ lạc ý chí, ngươi nhất định phải kiên cường. Đệ Ngũ Huyền tại hỏa đồ đằng bên trong gầm thét, nhưng mà thanh âm của hắn căn bản không người có thể nghe được. Ô ô. Đột nhiên có người đụng tới, là đời thứ ba Vu mẫu thân, nàng đi vào đệ Ngũ Huyền bên cạnh, dùng trong tay hư thối quả mọng đánh tới hướng hỏa đồ đằng, lại cục đá đá phải đệ Ngũ Huyền trên thân. Đúng đúng, chính là như vậy, nhưng ngươi không phải Vu, ngươi có thể sao? đệ ngũ huyền vô cùng gấp gáp, hắn đã phát hiện giải quyết vấn đề phương thức, nếu như cho hắn cơ hội giáng lâm, hắn sẽ cho cùng gợi mở. Để đời thứ ba vu đến, để nàng đến a, nữ nhân ngu ngốc, để nàng đến a. Đệ ngũ huyền gầm thét, hắn nhìn qua đời thứ ba vu mẫu thân không ngừng dùng đổ máu chân đá đá tảng đá, càng không ngừng dùng hư thối quả mọng đánh tới hướng hắn, tiếng ô ô của nàng có chút bi thương. Đây là đời thứ nhất hỏa bộ lạc người sau cùng thanh âm, nàng là chân chính hỏa bộ lạc người, tại dùng sinh mệnh nếm thử để bộ lạc kế thừa xuống dưới.
Ô ô ô ô.
Rốt cục, đời thứ ba vu mẫu thân bắt đầu nếm thử triệu hoán cái khác hỏa bộ lạc người cùng mình cùng một chỗ tiến hành nghi thức, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào, nhưng mà đời thứ ba vu nhưng như cũng đần độn không rõ ràng cho lắm. Đời thứ hai thủ lĩnh không có ngăn cản đây hết thảy, nhưng cũng không có đi theo. Đi theo đời thứ ba vu mẫu thân, phần lớn là một chút già yếu. Cố gắng a, cố gắng a. Không có đời thứ ba vu tham dự, đệ ngũ huyền không biết có thể hay không thần đả thành công, nhưng hắn nhất định phải cố gắng, cho nên hắn đem toàn bộ cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng điều động, càng không ngừng tăng lớn đồ đằng lửa lực lượng. Liên hệ tới, để chúng ta liên hệ tới. Đệ ngũ huyền giống giận, đời thứ nhất hỏa bộ lạc người khuôn mặt không ngừng trong lòng hắn hiện lên, tên nhỏ con vu, to con thủ lĩnh, đời thứ hai vu, đời thứ ba vu mẫu thân. Bọn hắn đã từng cùng một chỗ lặn lội đường xa, từ núi kia một đầu đi tới, tại đỉnh núi lập xuống đồ đằng, sáng tạo hỏa bộ lạc. Bọn hắn là thiên dân, là hỏa bộ lạc người khai sáng, bọn hắn từng cùng manh thú là địch, cùng tự nhiên chống đỡ, bọn hắn ý chí bất khuất cảm nhiễm đệ ngũ huyền, cũng cảm nhiễm một đời lại một đời bộ lạc người. Chúng ta cuối cùng sẽ chết đi, thậm chí sẽ để cho người quên mất, nhưng chỉ muốn ý chí của chúng ta bất hủ, tinh thần bất tử, chúng ta liền sẽ còn sống, vô luận gian nan dường nào, cũng phải sống. Còn sống đem bộ lạc kéo dài tiếp, đem sinh mệnh chi hỏa truyền thừa tiếp. Đời thứ tư vu mẫu thân hai chân đã máu thịt bé bét, nhưng nàng không có đình chỉ, nàng điên cuồng xoay chuyển động thân thể, nhảy biến hình tế tự múa, dùng sức đá đập đá, mặc cho sắc bén tảng đá vạch phá hắn rách dưới bàn chân.
Ô ô ô ô.
Nàng đang hô hoán sinh mệnh, nàng đang hô hoán đồ đằng, nàng tại tận chính mình hết thể cố gắng, gọi về bọn hắn thần hộ mệnh, đồ đằng. Đến a, để cho ta giáng lâm, để cho ta giáng lâm. Đệ ngũ huyền cũng đang gào thét, dù là hao hết tất cả cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng, hắn cũng muốn xông ra lao lô, là bộ lạc chỉ dẫn phương hướng. Nguyên thể nội hỏa hồng sắc kết tinh nổ tung, hỏa hồng sắc lực lượng lan tràn tại đệ ngũ huyền trên thân thể, toàn bộ hình trụ tròn đồ đằng đều đang tiêu đốt.
Ô ô ô.
Hỏa bộ lạc người phát ra cuồng hoan la lên, đời thứ ba vu mâu thân càng là thành tính quỷ sắt trước mặt đệ ngũ huyền. Cái mông của nàng cao cao mân mê, đầu của nàng cái chán áp sát vào trên mặt đất, nàng tại khẩn cầu đồ đằng rủ xuống thanh hỏa bộ lạc. Giáng lâm. Đệ ngũ huyền ở trong lòng phát ra hò hét, khống chế thể nội cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng, điên cuồng hướng về trước người đời thứ ba vu trên người mâu thân trào lên đi. Hắn tại dùng mình hết thể lực lượng, nếm thử đột phá thiên địa giam cầm, giáng lâm tại đời thứ ba vu mâu thân trên người. Chương 12. Mất đi đồ đằng hỏa bộ lạc, 1, chương 12, mất đi đồ đằng hỏa bộ lạc, thượng, Wen. Một tiếng vang vọng, phản phất từ đệ ngũ huyền sâu trong linh hồn truyền đến, hắn phát hiện đời thứ ba vu mẫu thân cách mình càng ngày càng gần, thân ảnh của nàng tại trong tầm mắt của mình vô hạn phóng đại, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau. Đồ đằng bên trong xuất hiện cực nóng hỏa diễm càn quét đời thứ ba vu mẫu thân, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua hết thảy. Đệ ngũ huyền mở mắt ra, đây là đời thứ ba vu mẫu thân thị giác, hắn đã lần thứ ba giáng lâm, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.
Ô ô ô ô.
Đệ ngũ huyền dùng hỏa bộ lạc ngôn ngữ gầm thét, nói cho bọn hắn, hư thối đồ ăn không thể ăn. Hắn một bên gào thét, một bên đem trên đất hư thối trái cây ném tới đồ đằng trong lửa, dùng hành động nói cho bọn hắn, hư thối đồ ăn chỉ có thể ném đi.
Ô ô ô.
Hắn đào ra sợi cỏ, chạy đến sinh bệnh bộ lạc thân người bên cạnh, để bọn hắn ăn hết. Sinh bệnh bộ lạc người kinh ngạc không thôi, nhưng nhìn qua đầy người đồ đằng lửa đời thứ ba vu mẫu thân, không hề do dự ăn hết. Làm xong hai chuyện này, đệ ngũ huyền tinh thần rốt cục có chút buông lỏng. Hắn có thể cảm giác được mình lực lượng còn thừa không có mấy, lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Bước nhanh chạy đến đời thứ ba vu trước mặt, nghiêm túc nhìn chăm chú cặp mắt của nàng, đệ ngũ huyền sờ lên đầu của nàng.
Ô ô.
Hắn nói cố lên, là đời thứ ba vu cố lên. Đệ ngũ huyền biết nàng làm cũng tốt, thậm chí có thể nói làm rất tệ, nhưng trách tội không giải quyết được vấn đề, bộ lạc nhất định phải hướng về phía trước nhìn, vu nhất định phải dũng cảm gánh chịu hết thảy, mang theo bộ lạc tiếp tục đi tới đích.
Ô ô.
Đời thứ ba vu trong mắt tràn đầy nước mắt, nàng nghĩ ôm đệ ngũ huyền, nhưng đệ ngũ huyền đã quay người, đi vào đời thứ hai thủ lĩnh bên người. Đây là một cái quá hiếu thắng hải tử, con đường của hắn là sai lầm, nhưng hắn tâm là tốt. Hy vọng lần này về sau đừng lại đi nhầm đường, bởi vì chính mình. Nhưng có thể hay không làm bạn bọn hắn. Vừa mới thể nội cực nóng hỏa hồng sắc kết tinh bạo tạc trong nháy mắt, đệ ngũ huyền liền có một loại minh ngộ, mình có thể sẽ mẫn diệt, coi như không mẫn diệt, ít nhất phải lâm vào thời gian dài ngủ say. Cùng trừ vu lấy người bên ngoài câu thông quá khó khăn, loại này đánh phá thiên địa trói buộc cảm giác, tựa như cùng giữa mùa đông trần trụi đứng tại trong đống tuyết, rét lạnh lại bất lực.
Ô ô.
Đồng dạng là một câu cố lên, đệ ngũ huyền quay đánh một cái đời thứ hai vu bà bay. Hắn có quá nói nhiều muốn nói, muốn dạy cho bọn hắn văn tự, nói cho bọn hắn như thế nào chế tác thạch khí, như thế nào mở hang động, như thế nào dựng xây nhà, như thế nào đồ ăn, như thế nào thành lập quy tắc, như thế nào. Nhưng hắn không có thời gian, đời thứ ba vu thân thể của mẫu thân đã không được, mình lực lượng cũng đến cuối cùng. Hỏa diễm đang nhanh chóng dập tắt, đời thứ ba vu mẫu thân ngọn lửa trên người, đồ đằng trong lửa hỏa diễm, còn có hỏa đồ vọt lên hỏa diễm, đều tại dập tắt. Hỏa bộ lạc. Đệ ngũ huyền dùng tiếng trung hô lên bộ lạc danh tự, sau đó, ý thức của hắn dần dần mơ hồ, tinh thần trở về đồ đằng trụ, lâm vào tầng sâu nhất ngủ say. Ngủ say trước, hắn cuối cùng nhìn một cái hỏa bộ lạc, không biết không mình thủ hộ, bộ lạc có thể hay không kéo dài tiếp. khí trời rét lạnh, dã thú hung mãnh đều sẽ thành chí mạng địch nhân, nguyện các ngươi hết thảy mạnh khỏe. Tại cho ra sau cùng chúc phúc về sau, đệ ngũ huyền ý chí triệt để tiến vào ngủ say bên trong, bộ lạc đồ đằng lửa cũng triệt để dập tắt. Đời thứ ba Vu Mẫu thân tại đệ ngũ huyền rời đi trong cơ thể nàng về sau, toàn bộ thân thể tiếp tục tiêu đốt, nàng thậm chí không có cơ hội nói thêm một chữ nữa, liền bị đồ đằng lửa tươi sống tiêu chết, duy chỉ có lưu lại một cái lóe ra hào quang màu đỏ sương sọ. Rầm rầm, nước mưa đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rửa sạch mất đi đồ đằng lửa bảo vệ hỏa bộ lạc. Giống, nơi xa có tiếng hổ gầm truyền đến, hỏa bộ lạc người đột nhiên cảm giác được kinh khủng, bọn hắn tốt năm tốt ba tụ tập cùng một chỗ, bất lực nhìn về phía mình đồ đằng. Cái này nhất định là một cái gian nan ban đêm, đối phổ thông bộ lạc người như thế, đối đời thứ ba Vu, đời thứ hai thủ lĩnh càng là như vậy. Khi bình minh tảng sáng, bọn hắn dựa theo đệ ngũ huyền dạy bảo, bắt đầu là nhiễm bệnh bộ lạc người chữa bệnh. Sau đó, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, ngơ ngác nhìn qua dập tắt hỏa diễm bộ lạc đồ đằng. Không có đồ đằng bộ lạc, còn có thể xưng là bộ lạc sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, rất nhiều người yên lặng đứng dậy, không có cáo biệt rời đi hỏa bộ lạc.
Ô ô ô ô.
Đời thứ hai thủ lĩnh cùng đời thứ ba Vu rốt cục bắt đầu thương thảo, đây là bộ lạc nhất quán phong cách, chỉ là trước kia bọn hắn phảng phất ngầm hiểu lẫn nhau, không cần câu thông liền có thể mặt trận thống nhất, bây giờ lại khác. Đời thứ nhất thủ lĩnh lưu lại, là một cái vui vẻ phồn vinh hỏa bộ lạc. Hơn một tháng, đời thứ hai thủ lĩnh cùng đời thứ ba Vu hủy đi đây hết thảy. Hai người cãi lộn càng ngày càng kịch liệt, đời thứ hai thủ lĩnh muốn lưu lại những người này, dù là dùng sức mạnh cũng sẽ không tiếc, đời thứ ba Vu kiên quyết không đồng ý, cho rằng chuyện này chỉ có thể gia tăng mâu thuẫn, cuối cùng để bộ lạc càng thêm yếu ớt. Lần này tranh chấp tiến vào bình thường tiết đấu, thủ lĩnh bị Vu thuyết phục, hỏa bộ lạc người có thể tự do rời đi. Nhưng Vu cũng có một chút yêu cầu, liền là rời đi người nếu như là người trưởng thành, hắn nhất định phải mang đi một chút hài đồng cùng hài nhi, nếu như không làm như vậy, bộ lạc liền sẽ không vì hắn cung cấp thức ăn cùng vũ khí. Vì đồ ăn cùng thanh mâu, rất nhiều trưởng thành bộ lạc người đồng ý Vu yêu cầu, mang theo hài đồng cùng hài nhi lên đường. Tại mùa đông giáng lâm trước, bộ lạc rốt cục an định lại, cuối cùng lưu lại trưởng thành nam tính 25, nữ tính 13, hài 56 đồng, hài nhi 72. Toàn bộ hỏa bộ lạc giảm quân số nghiêm trọng, cơ hội trở lại ban sơ quy mô. Nhưng mà tai nạn đến tận đây còn chưa kết thúc, đã có giá thú đối hỏa bộ lạc kích động. Không chỉ như vậy, trời đông giá rét sắp tới, tại thiếu khuyết bộ lạc lửa bảo hộ về sau, mùa đông đem phi thường khổ sở. Giống tại trận đầu đông tuyết bay rơi một ngày này, chịu không được đói ban lan mánh hổ rốt cục đi vào bộ lạc trước, đối bộ lạc bắt đầu gào thét. Nó e ngại trong trí nhớ bộ lạc lửa, không dám lên trước, nhưng hàng năm nó đều sẽ khiêu khích một phen. Thường ngày đệ ngũ huyền lúc thanh tỉnh, đều sẽ cổ động bộ lạc lửa đe dọa nó, lần này lại không làm được. Ô ô. Tiên lặng thật lâu, đời thứ hai thủ lĩnh rốt cục đứng dậy, tay hắn cầm thanh mâu, dũng cảm đi hướng ban lan mánh hổ. Giống. Mánh hổ gào thét, hướng hắn mở ra miệng to như chậu máu.
Ô ô ô ô.
Đời thứ hai thủ lĩnh không ngừng đánh lồng ngực của mình, phía trên kia tràn đầy mánh thú lợi trảo dấu vết lưu lại. Hắn mặc dù chưa từng săn giết qua ban lan mánh hổ, nhưng đồng dạng dã thú, hắn đều săn giết qua, ngươi có thể nói hắn ngu dốt, vô tri, lại không thể xem thường hắn vũ dũng. Giống. Tham dò một phen, tại không có nhìn thấy bộ lạc lửa về sau, ban lan mánh hổ chậm rãi tiến lên. Đời thứ hai thủ lĩnh chậm rãi cúi người, đem tay trái ba cây thạch mâu theo thứ tự cắm trước người, tay phải ước lượng hai lần trong tay thạch mâu, chân trái cất bước hướng về phía trước, thân thể vọt tới trước, tay phải ra sức vùng ra thạch mâu. Siêu. Thạch mâu vạch phá không khí, phát ra tiếng rít. Mấy năm trước, đời thứ hai thủ lĩnh lần thứ nhất chế tạo ra thạch mâu về sau, liền làm ra động tác giống nhau. Thời không tại thời khắc này, phản phất trung điệp, nhưng mà nhìn qua đời thứ hai thủ lĩnh dũng cảm biểu hiện, lại không người có thể tưởng tượng đến lúc trước đời thứ hai Vu, bởi vì đã từng người chứng kiến, đều đã đi xa. Chương 13. Mất đi đồ đằng hỏa bộ lạc, 2, chương 13, mất đi đồ đằng hỏa bộ lạc, trùng, Hàn Phong mang theo tuyết lớn đối diện đập tại đời thứ ba Vu trên mặt, nàng dùng tay phải cầm mang theo một viên xích hồng sắc xương đầu quải trượng ra sức xử trên mặt đất, sau đó chật vật cất bước tiến lên. Tuyết lớn đã liên miên bất tuyệt hạ năm ngày, trong núi tràn đầy tuyết động, đường trượt vô cùng, không cần phải trượng thăm dò, rất dễ dàng té ngã. Đây là hỏa bộ lạc người từ đỉnh núi đi xuống ngày thứ tư, bộ lạc thủ lĩnh vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, bị éo lây hướng dưới núi tiến lên. Kia ngày thứ hai đời thủ lĩnh cùng ban lan mánh hổ chiến đấu cực kỳ thảm liệt, cuối cùng bộ lạc dũng sĩ nhao nhao xuất chiến, nhưng kết quả vẫn như cũ chưa thể giết chết mánh thú, chỉ là đem đánh bại sợ quá chạy mất. Mà dung cảm đời thứ hai thủ lĩnh bị mánh thú ra sức một kích quay ngã trên mặt đất, đến nay chưa từng tỉnh lại. Không chỉ như vậy, thân thể của hắn còn lúc lạnh lúc nóng, cực kỳ là quái dị. Đối mặt đồng bền hạ xuống phong tuyết, cùng bại trốn mà đi chẳng biết lúc nào sẽ trở về mánh thú. Đời thứ ba Vu hạ một cái làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn quyết định, xuống núi. Không phải hướng nam xuống núi, mà là hướng bắc. 5 năm trước phía nam bộ lạc tập thể bắt rời, chuyện này đời thứ ba Vu biết, mặt phía nam đến tột cùng kinh lịch cái gì nàng không biết, an toàn hay không cũng không biết. Nhưng phía bắc có một ít đã từng quen biết bộ lạc, như thổ bộ lạc, thủy bộ lạc, thảo bộ lạc, cho nên đời thứ ba Vu lựa chọn bắt rời. Tại trong trời đông giá rét di chuyển là khó khăn, đời thứ ba Vu thống hận mình ngu dốt, không có thật sớm hạ quyết định này. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, lưu tại đỉnh núi càng là không thể nào, không nói manh thú, chính là trời đông giá rét đều không chịu nổi. Nàng nhịn không được quay đầu nhìn một cái bị hai người giơ lên bộ lạc đồ đằng, kia hình trụ tròn tảng đá hoàn toàn nhìn không ra ngày xưa sinh cơ bừng bừng. Đưa tay sờ sờ quải trượng trên hỏa hồng sắc đầu lâu, đây là mẫu thân của nàng đầu lâu, bây giờ y nguyên có cực nóng khí tức, để trong trời đông giá rét nàng cảm giác không thấy rét lạnh. Sai đi. Nàng đã ý thức được lúc trước sai lầm, nhưng người nguyên thủy nhân sinh cũng không có đường quay về, nàng chỉ có thể một đường chật vật đi xuống. Đời thứ hai thủ lĩnh đã bỏ ra đại giới, tại không có đồ đằng lửa bảo hộ về sau, hắn dũng cảm đối mặt ban lan mãnh hổ tập kích. Tất cả chuyện tiếp theo đều muốn giao cho nàng, cái này 5 tuổi hải tử, tại đệ ngũ huyền lúc trước thế giới, tuổi tác này hải tử còn tại trên nhà trẻ đâu. Vậy mà lúc này nàng đã bắt đầu trưởng khống toàn bộ lạc, nâng lên bộ lạc tương lai gánh nặng. Khi mọi người đi đến chân núi, đời thứ hai thủ lĩnh rốt cục thanh tỉnh một chút, nhưng y nguyên không có thể hành động, chỉ có thể để bộ lạc người kéo lấy. Đời thứ ba vô cùng hắn đơn giản giao lưu về sau, liền lần nữa mang theo bộ lạc tiến lên. Bọn hắn cần muốn trợ giúp, đồ ăn không đủ, hài tử nhiều lắm, hỏa bộ lạc mặt đối với sinh tử nan đề. Đây là một đầu đường xưa, lúc trước đời thứ nhất hỏa bộ lạc người đi qua, bọn hắn dọc theo con đường này hướng về đi, tìm kiếm bộ lạc hy vọng. Rốt cục tại gian nan tiến lên hơn 10 ngày về sau, bọn hắn gặp được những bộ lạc khác người, đời thứ ba vu tiến lên thương lượng, mời xin giúp đỡ. Tùy tiện cùng những bộ lạc khác giao lưu là có phong hiểm, bởi vì có chút bộ lạc mang theo rất mạnh xâm lược tính, đối bọn hắn loại này lang thang bộ lạc sẽ phát động công kích. May mắn là bọn hắn gặp người quen biết cũ, thảo bộ lạc. Ô ô ô. Tại đời thứ ba vu trước mặt, khuynh chân ngồi chính là thảo bộ lạc vu, hắn nói hắn gặp qua đời thứ ba vu, lúc kia nàng vẫn là cái hài nhi. Ô ô ô ô ô ô. Đời thứ ba vu cầu xin giúp đỡ, bọn hắn đồ ăn không đủ, hài tử nhiều lắm. Thảo bộ lạc vu lâm vào trầm mặc, trời đông giá rét đối mỗi cái bộ lạc tới nói đều là một trận khảo nghiệm, dù là có đồ đằng tồn tại, y nguyên muốn thận trọng sinh hoạt. Ô ô ô ô ô. Thảo bộ lạc vu biểu thị, thuần túy trợ giúp là không tồn tại, tựa như lúc trước, thảo bộ lạc thu hoạch được hỏa bộ lạc trợ giúp, cũng đang dùng đồ ăn trao đổi hạ đạt thành. Đời thứ ba vu trầm mặc, nàng liền biết mình gặp phải cục diện như vậy. Thế là nàng để người đứng phía sau đưa lên một kiện vật phẩm, kiện vật phẩm này xuất hiện, để thảo bộ lạc vu nhãn tỉnh sáng lên. Thạch mâu. Đời thứ ba vu đưa lên chính là thạch mâu. Đối với thạch mâu, thảo bộ lạc vu đã có chỗ nhận biết, bởi vì sớm có hỏa bộ lạc đảo vong ra người mang tới thạch mâu. Ô ô. Thảo bộ lạc vu biểu thị một cây thạch mâu không đủ. Ô ô ô. Đời thứ ba vu nói cho hắn biết mình nỗ lực sẽ là thạch mâu phương pháp luyện chế, cái này đủ để đả động thảo bộ lạc vu. Thế là thảo bộ lạc vu tiếp nhận rất nhiều hài nhi, cũng cung cấp đồ ăn. Ô ô ô. Hắn còn đưa ra có thể giúp hỏa bộ lạc xem bọn hắn thủ lĩnh thương thế, thảo bộ lạc vu am hiểu chữa thương. Trọng thương hỏa bộ lạc thủ lĩnh bị mang lên thảo bộ lạc vu trước mặt, thảo bộ lạc vu sở lấy hỏa bộ lạc thủ lĩnh đầu, nói cho hắn biết hắn từng thuộc về thảo bộ lạc. Đúng vậy, lúc trước cái kia đưa đời thứ hai thủ lĩnh tiến vào hỏa bộ lạc lão nhân là thảo bộ lạc người, bọn hắn lúc trước đi rời ra, lão nhân nuôi sống không được đời thứ hai thủ lĩnh, liền đem hắn giao cho hỏa bộ lạc. Vì thế lão nhân cống hiến mình tất cả đồ ăn cùng gia thú. Tại thảo bộ lạc lựa trước, thảo bộ lạc vu cử hành đặc hữu nghi thức, là hỏa bộ lạc thủ lĩnh chữa bệnh thương thế. Đời thứ ba vu ngơ ngác nhìn qua thảo bộ lạc đồ đằng, lúc trước bọn hắn cũng có mình đồ đằng lửa, chỉ là bây giờ đồ đằng lửa dập tắt. Thảo bộ lạc hiệu quả trị liệu cực kỳ tốt, đời thứ hai thủ lĩnh ngày thứ hai liền khôi phục. Hắn đối thảo bộ lạc vu biểu thị ra cảm tạ, nhưng cự tuyệt thảo bộ lạc vu đưa ra để hắn trở về thảo bộ lạc chuẩn bị kế thừa đời tiếp theo thủ lĩnh tình cầu. Hỏa bộ lạc thời khắc sinh tử, ta không sẽ rời đi. Hắn là cự tuyệt như vậy thảo bộ lạc vu, cái này khiến đời thứ ba vu trong lòng treo lấy tảng đá rơi xuống. Nếu không có đời thứ hai thủ lĩnh, nàng khả năng thật sẽ sụp đổ. Rời đi thảo bộ lạc, khôi phục như cũ đời thứ hai thủ lĩnh cùng đời thứ ba vu thương lượng về sau, quyết định đem bộ lạc an chắt tại khoảng cách thảo bộ lạc vị trí không xa. Làm như vậy, một là bởi vì mùa đông cũng không thích hợp đi xa, hai là bởi vì thảo bộ lạc biểu hiện ra đầy đủ thiện ý, ở chỗ này an chắt tương đối an toàn. Có thể, nhưng mùa đông qua các ngươi nhất định phải rời đi. Đây là thảo bộ lạc vu cho ra trả lời chắc chắn. Một mảnh địa vực chỉ đủ một cái bộ lạc sinh hoạt, tài nguyên quyết định bộ lạc sinh tồn phương thức. Đối với cái này hỏa bộ lạc đương nhiên sẽ không tỏ vẻ ra là dị nghị, bọn hắn chỉ là muốn ở chỗ này chịu qua gian nan mùa đông. Những ngày tiếp theo, đời thứ ba vu trong mỗi ngày chỉ là hướng về phía không có sinh cơ hỏa đồ đằng, không ngừng nếm thử tế tự múa hoặc là khoa tay múa chân, nhưng mà cái này đều không thể để đệ ngũ huyền thức tỉnh. Mà đời thứ hai thủ lĩnh thì bắt đầu nhanh chóng trưởng thành, hắn mang theo bộ lạc bên trong dũng sĩ tại mùa đông bên trong đi săn, giết chết dã thú lấy thu hoạch được đồ ăn, để bộ lạc người tại trong trời đông giá rét có thể sinh hoạt. Đây là một quá trình gian nan, bây giờ bọn hắn chỗ tiếp xúc qua bộ lạc, nhiều để hái mà sống, đi săn, phần lớn là tại bị bất đắc dĩ tình huống dưới. Nhưng mà đối mặt dạng này khốn cảnh, đời thứ hai thủ lĩnh lại dũng cảm phóng ra đi săn một bước này. Trong trời đông giá rét nghĩ phải dựa vào ngắt lấy nuôi sống bộ lạc người, cơ hội là không thể nào. Là sinh hoạt bức bách cũng tốt, là đời thứ hai thủ lĩnh tự nguyện vì đó cũng được, tóm lại hỏa bộ lạc rốt cục phát mọc dễ bản tính biến hóa. Mà một mực chờ mong loại biến hóa này để ngũ huyền, như cũ tại hỏa đồ đằng bên trong đang ngủ say, với bên ngoài phát sinh hết thảy, hoàn toàn không biết gì cả. Chương 14. Mất đi đồ đằng hỏa bộ lạc, 3, chương 14, mất đi đồ đằng hỏa bộ lạc, hạ, gian nan đông ngày trôi qua, gió xuân quét đại địa, vạn vật sinh trưởng. Hỏa bộ lạc cáo biệt thảo bộ lạc, tiếp tục bắc hành, tìm kiếm có thể để bộ lạc cắm rễ địa phương. Cái này tất nhiên là một quá trình gian nan, xa lạ đường xá, dù đáng giá thú, đều sẽ để hỏa bộ lạc người xuất hiện hao tổn. Sống qua một cái mùa đông, hỏa bộ lạc người chỉ còn lại trưởng thành nam tính 22, nữ tính 13, hài 35 đồng, hài nhi 47, nhân khẩu giảm mạnh. Tại tới trước trên đường đi, nhân khẩu lần nữa không thể tránh khỏi xuất hiện thương vong. Hài đồng cùng hài nhi nhiều bởi vì mệt nhọc sóc này mà chết, trưởng thành nam tính thì tại đi săn cùng thủ hộ bộ lạc bên trong chiến tử, nữ tính là bị trọng điểm bảo hộ, các nàng là bộ lạc tương lai. Khi hỏa bộ lạc xuyên qua thủy bộ lạc đến thổ bộ lạc vu, để bọn hắn co vòi.
ô ô ô.
Đời thứ hai thủ lĩnh cùng đời thứ ba Vu lần nữa phát sinh tranh chấp trung tâm là bộ lạc đóng quân địa điểm. Tiếp tục tiến lên dự định hai người đều không có, dựa theo thổ bộ lạc miêu tả, phía trước có cường đại bộ lạc, đồng thời có tính công kích, vượt qua đầu kia rộng rãi nước sông, chính là cái kia mạnh đại bộ lạc lãnh thổ. Thổ bộ lạc là bọn hắn trên đường đi thấy qua cường đại nhất bộ lạc, tổng nhân khẩu tiếp cận 2000, trưởng thành nam tính nhân khẩu tiếp cận 400. Cường đại như vậy bộ lạc cũng không dám qua sông trêu chọc cái kia bộ lạc, hỏa bộ lạc đương nhiên sẽ không tự chịu diệt vong. Nhưng bọn hắn đến tụt cùng chú đóng ở chỗ đó, lại thành hai người cãi lộn trung tâm. Thổ bộ lạc cho phép bọn hắn chú đóng ở bên cạnh mình, nhưng là nhất định phải thành vì bọn họ phụ thuộc bộ lạc, chuyên môn là thổ bộ lạc chế tác thạch mâu, dùng cái này đổi lấy bảo hộ. Đời thứ ba Vu đã từng là thổ bộ lạc dâng lên thạch mâu phương pháp luyện chế, dùng cái này đổi lấy đồ ăn, nhưng là thổ bộ lạc người lại lạ thường đần, chế ra thạch mâu không dùng được, đây là bọn hắn nguyện ý tiếp nhận hỏa bộ lạc nguyên nhân.
Ô ô ô.
Đời thứ ba Vu phẫn nộ đối với đời thứ hai thủ lĩnh gầm rú, nàng không thể tiếp nhận điều kiện như vậy. Hỏa bộ lạc bây giờ không có đồ đằng, nếu như quá dựa vào thổ bộ lạc, rất có thể dung nhập thổ trong bộ lạc, cuối cùng triệt để mất đi mình đồ đằng văn hóa. Nếu như thế, trên đời liền không lại có cái này hỏa bộ lạc, mà đệ ngũ huyền cũng không tồn tại nữa, dù là hắn thức tỉnh, cũng chỉ là một khối đá. Vứt bỏ mình đồ đằng, là mỗi một vị Vu cũng không thể tiếp nhận sự tình.
Ô ô ô ô ô ô ô.
Đời thứ hai thủ lĩnh giận dữ phản bác, trưởng thành nam tính tại giảm bớt, bây giờ chỉ còn 16 người, nếu như không tiếp thụ thổ bộ lạc bảo hộ, cũng chỉ có thể lên núi đóng quân. Nếu là đỉnh núi, trong ngày mùa đông chịu không được, nếu không phải đỉnh núi, dã thú mọc lan tràn, rất khó cầu sống. Lên núi, tại đời thứ hai thủ lĩnh nhìn đến, quả thực là tại tự chịu diệt vong. Hai người tranh chấp bộ lạc người đã trải qua tư thông nhìn quen, chỉ bất quá lần này cãi lộn thời gian tương đối dài, cãi lộn quá trình tương đối hung mà thôi. Cuối cùng, thắng lợi hoàn toàn như trước đây thuộc về đời thứ ba Vu. Hỏa bộ lạc cự tuyệt thổ bộ lạc hảo ý, chỉ mong ý dùng thạch mâu cùng thổ bộ lạc trao đổi đồ ăn, nhưng những này đều muốn chờ bọn hắn chọn tốt nơi đóng quân về sau.
Ô ô ô ô.
Đang nghe hỏa bộ lạc đáp lại về sau, thổ bộ lạc Vu là đánh giá như thế, hắn ý tứ phiên dịch tới là, ngu xuẩn hỏa bộ lạc Vu. Bộ lạc người đều sẽ tận lực lựa chọn tại bình nguyên đóng quân, bởi vì tràn ngập dã thú sơn lâm quá nguy hiểm, mà hỏa bộ lạc Vu thế mà không biết nặng nhẹ lựa chọn lên núi, tại thổ bộ lạc Vu nhìn đến, xác thực ngu xuẩn. Hỏa bộ lạc cũng không có để ý những người khác ánh mắt, bọn hắn lợi dụng mùa xuân thăm dò chung quanh sơn lâm, tuyển một cái bọn hắn cảm thấy tương đối an toàn sơn lâm đóng quân. Đây là thổ bộ lạc phía đông một mảnh sơn lâm rậm rạp, ngọn núi cao lớn, tại giữa sườn núi có rất nhiều hang động, cực kỳ thích hợp bộ lạc người ở lại. Vì phòng ngừa hỏa đồ đang bị thương tổn, đời thứ ba Vu cố ý đem nó đặt ở lớn nhất trong sơn động, nơi này ngày đêm đều có người, mọi người sẽ thủ hộ đồ đằng. Mặc dù đồ đằng một mực không có trả lời, nhưng đời thứ ba Vu lại cách mỗi mấy ngày liền dẫn mọi người nhảy tế tự múa, chưa hề ngừng. Hỏa bộ lạc ở đây đóng trại, chuyện thứ nhất liền là đại lượng chế tạo thạch mâu, sau đó tại thu thập đồ ăn khoảng cách, huấn luyện bộ lạc người ném thạch mâu. Bọn hắn thực sự không thể đón thêm thụ giảm quân số, bây giờ bộ lạc nam nhân chỉ còn 16 cái, mỗi một cái đều biến đến vô cùng chân quý. Đang huấn luyện sau khi, đời thứ ba Vu không ngừng tự hỏi như thế nào cam đoan bộ lạc người ban đêm an toàn. Hiện tại đã tiến vào mùa hạ, chim thú rất nhiều, gia thú cũng không thiếu khuyết đồ ăn, không cần thiết cùng hỏa bộ lạc người cũng chết. Nhưng khi mùa đông giáng lâm, bọn chúng thế tất yếu xâm phạm hỏa bộ lạc, ban ngày còn tốt, nhưng nếu là ban đêm nhận xâm phạm, chỉ có 16 cái trưởng thành nam tính hỏa bộ lạc, xác thực khó mà ngăn cản. Đời thứ ba Vu mỗi ngày cau mày, cả người đều lâm vào vấn đề này bên trong. Đời thứ hai thủ lĩnh thì bận rộn huấn luyện bộ lạc nam tính, thậm chí lớn hơn một chút nam hải cùng cường tráng một chút nữ tính hắn đều không buông tha, chỉ cần có thể ném thành mâu, hắn đều mỗi ngày huấn luyện. Cứ như vậy thời gian chậm rãi đi qua mùa hạ, tại mảnh thứ nhất thu diệp rơi xuống thời điểm, đời thứ ba Vu đột nhiên nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết dã thú ban đêm đột kích vấn đề. Nàng chỉ huy bộ lạc người vận đến đất đá, không ngừng trồng chất tại trước sân động, cuối cùng chỉ trở lại một người có thể xoay người đi qua cửa hang.
Ô ô ô ô.
Nàng hướng đời thứ hai thủ lĩnh bày tỏ ý nghĩ của nàng, ý là tại ban đêm dùng tảng đá đem cửa hang ngăn chặn, dạng này dã thú liền vào không được. Đời thứ hai thủ lĩnh nghĩ, còn thật nghĩ không xuất ra bất cứ vấn đề gì, thế là hắn cao giọng la lên, dùng cái này chúc mừng đời thứ ba Vu là bộ lạc làm ra chắc tuyệt thành tựu. Ngày mùa thu chậm rãi qua đi, vào đông từ từ sẽ đến lâm, mọi người đột nhiên phát hiện, đời thứ ba Vu phương pháp không chỉ giải quyết dã thú ban đêm đột kích vấn đề, thậm chí giải quyết mùa đông rét lạnh. Phát hiện này để hỏa bộ lạc người mừng rỡ không thôi, từ khi mất đi đồ đằng hỏa chi về sau, sưởi ấm một mực là bọn hắn vấn đề lớn, mà bây giờ mặc dù không có giải quyết triệt để, nhưng ít ra không cần giống năm ngoái đồng dạng thê thảm. An toàn gắng gượng qua một cái mùa đông, hỏa bộ lạc chậm rãi thích ứng không có đồ đằng sinh hoạt, bọn hắn phảng phất thành giữa thiên địa đặc thù nhất một đợt bộ lạc người. Không phải là giống dã nhân đồng dạng từng người tự chiến, cũng không giống bộ lạc người đồng dạng tụ tập tại đồ đằng phía dưới. Cứ như vậy, bọn hắn trên đại sơn gian khổ sinh sống 10 năm, toàn bộ bộ lạc chậm rãi thích ứng núi rừng bên trong sinh hoạt. Bọn hắn sẽ cùng núi rừng bên trong dã thú vật lộn, thậm chí sẽ bày ra đơn giản cả bẫy săn giết dã thú, bọn hắn cũng biết như thế nào tránh né giá lạnh, như thế nào tại nhân số không đủ thời điểm tránh trên tảng cây chờ đợi chi viện. 10 năm này, bọn hắn đều trưởng thành, bộ lạc nhân khẩu cũng đang không ngừng tăng trưởng, trưởng thành nam tính 48, nữ tính 60, hài 163 đồng, hài nhi 98. Tất cả trưởng thành nam tính đều dáng dấp phi thường trắng kiện, bọn hắn có thể trong rừng rậm chạy như dẫm trên đất bằng, ném ra thạch mâu cường tráng mạnh mẽ. Mà 10 năm này, đời thứ ba Vu kiên trì dẫn đầu hỏa bộ lạc người tại đồ đằng trước mặt nhảy tế tự múa. Dù là trong 10 năm chưa hề đạt được đáp lại, nàng cũng chưa từng dừng lại. Chương 15. lại cháy lên đồ đằng hỏa người từ trường kỳ trong giấc ngủ tỉnh lại, sẽ tiến vào một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, cần thời gian rất lâu mới có thể biết rõ mình vị trí hoàn cảnh. Mà đệ ngũ huyền tỉnh lại thời điểm, càng là như vậy. Trung quanh một mảnh lờ mờ, chỉ có nơi xa có một tuyến quang mang chiếu xạ tiến cái này trong mờ tối. Phía trước hắn là một đám không ngừng vũ đạo người nguyên thủy, trong miệng la lên quái dị khẩu hiệu. Đây là nơi nào? Hắn bắt đầu lấy là mình đang nằm mơ, về sau lại cảm thấy mình tại rạp chiếu phim nhìn mắt Trần Ba Dê. Nhưng chậm rãi, hắn nhớ tới mình xuyên việt rồi, đến một cái nguyên thủy bộ lạc xã hội, bị một cái tên nhỏ con ôm bốn phía chạy. Sau đó, hắn kinh lịch rất nhiều, cuối cùng tại một lần đột phá thiên địa lao lô về sau, triệt để bất tỉnh đi. Bộ lạc của ta, hỏa bộ lạc. Hắn càng ngày càng thanh tỉnh, vội vàng dò xét hoàn cảnh xung quanh. Đây là nơi nào? Làm sao đen như vậy? Cái này dẫn đầu nhảy tế tự múa bu. Không phải đời thứ ba bu, đây là tình huống như thế nào, đời thứ ba bu đâu? Trước mắt dẫn đầu khiêu vũ, là một cái 16 tuổi duyên dáng yêu kiều. Người nguyên thủy, đây không phải hắn bu, hắn bu mới 5 tuổi, vẫn là một cái tiểu la lị.
Ô ô ô ô ô.
Dẫn đầu vu cao giọng la lên, ý kia đệ ngũ huyền trong nháy mắt hiểu được, trở về đi, chúng ta đồ đằng. Đời thứ ba bu. Đã lớn như vậy sao? Đệ ngũ huyền rốt cục nhận ra cái này dẫn đầu vu chính là đời thứ ba bu, cũng nhận ra đi theo đời thứ ba bu sau lưng khỏe mạnh như gấu đời thứ hai thủ lĩnh. Hắn không nghĩ tới, thời gian đã qua lâu như vậy, càng không có nghĩ tới, bộ lạc vẫn như cũ có những người này. Rét lạnh kia mùa đông bọn hắn là làm sao vượt qua? Dựa vào là cái huyệt động này. Đệ ngũ huyền suy tư, mặc cho đời thứ ba vu từng tiếng la lên, nhưng không có cho nàng bất kỳ đáp lại nào. Thẳng đến đời thứ ba vu chuẩn bị kết thúc tế tự múa, đệ ngũ huyền mới đột nhiên kịp phản ứng. Hiện tại trọng yếu nhất không phải hiểu rõ hỏa bộ lạc đều kinh lịch cái gì, mà là nhóm lửa bộ lạc lửa. Lửa. Bản năng, đệ ngũ huyền bắt đầu đảo tưởng lửa bộ dáng, nhưng mà chẳng kịp chờ hỏa diễm trong đầu hiện ra, trước người đã xuất hiện hỏa diễm. Hỏa diễm bởi vì không có chỗ cất đặt, liền chống rông đứng ở đồ đằng phía trước, nhìn rất là thần dị. Lửa. Đời thứ ba vu đột nhiên mở miệng, lại là một cái chữ Hán phun ra, để đệ ngũ huyền kinh hỉ. Cái này đời thứ ba vu cũng không biết tại sao, thỉnh thoảng liền có thể phun ra một cái chữ Hán, coi là thật để đệ ngũ huyền cao hứng. Ô, toàn bộ bộ lạc phảng phất vỡ tổ, tất cả mọi người ngạc nhiên la lên. 10 năm, không biết bao nhiêu người đã bỏ đi hỏa đồ đằng, chỉ có đời thứ ba vu kiên trì tế tự múa, mới có thể để bọn hắn cảm thấy còn có hy vọng. Nhưng cũng là cảm thấy, thật sự có rất nhiều người đã bỏ đi, cảm thấy mình bộ lạc đồ đằng chết rồi. Nhưng mà 10 năm chờ đợi, tại thời khắc này, cuối cùng không có bị cô phụ.
Ô ô ô.
Đời thứ ba vu nhanh chóng hướng đời thứ hai thủ lĩnh hạ mệnh lệnh, đời thứ hai thủ lĩnh sau khi tiếp nhận mệnh lệnh không có bất kỳ cái gì phản bác, lập tức đi ra sân động. Đệ ngũ huyền còn tại kinh ngạc với mình đối cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng khống chế vì sao như vậy thành thạo thời điểm, bị đời thứ ba vu ôm ra khỏi sân động. Đây không phải đỉnh núi. Đệ ngũ huyền lập tức đánh giá ra địa hình trên khác biệt, cái này cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thời gian đều đi qua lâu như vậy, mà lại mình còn được trưng bày trong sân động, hỏa bộ lạc nhất định kinh lịch biến hóa rất lớn. Bên ngoài sơn động là một mảnh rộng rãi đất trống, đó có thể thấy được rất nhiều cây cối bị đẩy ngã. Đây cũng không phải là trước đó hỏa bộ lạc có lực lượng. Đệ ngũ huyền bị cất đặt tại chính bên trong một cái rộng lượng trên mặt cọc gỗ. Sau đó đời thứ ba vu nhanh chóng tại cọc gỗ trước trên đất chống dọn xong nhánh cây. Có bộ lạc người đưa lên tảng đá, đệ ngũ huyền dùng tảng đá đem nhánh cây quay lại. Sau đó hắn đi đến đệ ngũ huyền trước mặt, dùng sắc bén tảng đá cắt vỡ bàn tay trái, dùng tay phải chiếm hết máu tươi, tại đệ ngũ huyền trên thân một lần nữa viết xuống chữ hỏa. Khi cái chữ này lại xuất hiện tại hình trụ tròn đồ đằng bên trên, đệ ngũ huyền cảm thấy thể nội cực nóng lực lượng bị nhen lửa. Lực lượng này là cường đại như vậy mà bành trướng. 10 năm không dừng tế tự múa, tích lũy đại lượng cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng. Lửa. Không thứ bậc đời thứ ba vu làm ra cái gì động tác, đệ ngũ huyền liền không kịp chờ đợi nhóm lửa bộ lạc lửa. Cùng tên nhỏ con vu một lần kia nhóm lửa bộ lạc lửa khác biệt, một lần kia còn có hỏa tinh, khói xanh. Lần này, hỏa diễm trực tiếp từ hỏa đồ đằng bên trong phun ra ngoài, hạ xuống ở trên những cây, nhóm lửa bộ lạc đồ đằng lửa. Thiên địa này, ít đi rất nhiều chói buộc. Đệ ngũ huyền trong lòng cảm thán. Trước lúc này, hắn muốn động dùng cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng mặc dù không gọi được khó khăn, lại không thể như tâm tùy ý, nhưng lần này sau khi tỉnh dậy, lực lượng phảng phất phát sinh biến hóa.
Ô ô ô.
Đời thứ ba vu hưng phấn dơ cao mang lấy hỏa hồng sắc đầu lâu quần trượng, phát ra hưng phấn la lên.
Ô ô ô, ô ô ô.
Bộ lạc người cùng theo reo hò, lại một lần nữa xoay tròn nhảy vọt, thậm chí trong mắt mọi người chảy ra nước mắt. 10 năm chờ đợi, bộ lạc lửa lần nữa nhóm lửa, từ hôm nay trở đi, bọn hắn không sợ giá lạnh, không sợ manh thú, rốt cục có thể không ngủ trong sân động. Hưng phấn tiếp tục thật lâu, đời thứ hai thủ lĩnh thậm chí xuất ra chân quý gia thu thịt để đám người chia ăn. Mọi người vây quanh đồ đằng lửa không ngừng đảo quanh, phát tiết hưng phấn trong lòng. Đệ ngũ huyền thì nhìn xem kia hỏa hồng đầu lâu, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, rốt cục hắn suy đoán ra, khả năng này là đời thứ ba vu mẫu thân xương sọ. Khối này xương sọ, cảm giác liên lạc với ta rất thân mật a. Đệ ngũ huyền trong lòng suy tư, nếm thử tới hô động. Hô. Một cỗ đồ đằng lửa từ trên thân đệ ngũ huyền phun ra, như hỏa long đồng dạng tiến vào hỏa hồng sắc trong xương sọ. Trong xương sọ nhóm lửa diễm, kia hỏa diễm nhìn xem cực nóng vô cùng, nhưng không có thiêu hủy lấy chống đỡ xương sọ gậy gỗ, cũng không có thiêu hủy kết nối lấy gậy gỗ cùng xương sọ dây leo. Phiêu động hỏa diễm xuyên thấu qua xương sọ hốc mắt, giống như đang chú ý đám người bình thường, để cái kia vốn là quỷ dị xương sọ càng quỷ dị hơn.
Ô, ô.
Tất cả mọi người đình chỉ chúc mừng, nghi ngờ nhìn về phía đời thứ ba vu trong tay xương sọ. Đời thứ ba vu cũng nghi ngờ nhìn một cái hỏa đồ đằng, sau đó lại hơi liếc nhìn trong tay quả trượng. Sau đó, hoặc là ra ngoài bản năng, hoặc là có một loại nào đó cảm ứng. Đời thứ ba vu giơ lên trong tay quả trượng, nhẹ nhàng đất vùng về phía trước một cái.
Hô!
Một cỗ hỏa diễm từ xích hồng sắc xương sọ trong miệng thoát ra, phun ra tại trên một cây đại thụ, trong nháy mắt đem cả cây đại thụ nhóm lửa.
Ô!
Hỏa bộ lạc người đầu tiên là hoảng sợ tránh né, sau đó ước mơ nhìn về phía đời thứ ba vu, mà đời thứ ba vu thì kinh ngạc nhìn về phía quả trượng. Quả trượng trên xích hồng sắc đầu lâu bên trong hỏa diễm nhỏ đi một tia, nhưng còn lại uy nguyên đủ huy động hơn 10 lần. Đời thứ ba vu lại nhìn phía hỏa đồ đằng, bởi vì cái này hết thảy đều phải nhờ vào hỏa đồ đằng. Sú nha đầu ngươi nhìn ta cũng vô dụng, lão tử cũng không biết vì cái gì. Đệ ngũ huyền vô lương ở trong lòng nhà rãnh, hắn cũng chỉ là thử một chút mà thôi, ai có thể nghĩ tới làm ra một cái hỏa cầu thuật tới. Chương 16. Bên kia núi bộ lạc người đệ ngũ huyền xác định, ngoại trừ cùng vu ở giữa sinh ra qua trên tinh thần cảm ứng bên ngoài, xích hồng sắc khô sọ đầu là cái thứ nhất có thể cùng hắn sinh ra cảm ứng bật. Chẳng lẽ kiện vật phẩm này có thể phụ ma? Đệ ngũ huyền nhìn qua sử tại đời thứ ba vu bên cạnh quái trượng, nhìn không được phỏng đoán. Đây đã là đồ đằng lửa một lần nữa nhóm lửa sau ngày thứ ba, hỏa bộ lạc từ oi bức lại tràn ngập mùi thối trong huyệt động giải thoát ra, ở tại đồ đằng lửa bên cạnh. Có đồ đằng lửa, hỏa bộ lạc người tại ban đêm đã không sợ giá thú, cũng không sợ nóng bức giá lạnh. Dạng này thời gian, không có so nằm đang thiêu đốt đồ đằng lửa bên người đi ngủ thoải mái hơn. Mà đệ ngũ huyền mấy ngày nay, vừa quan sát hỏa bộ lạc biến hóa, một bên nếm thử hiểu rõ cái kia hỏa cầu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hỏa bộ lạc biến hóa, cho hắn cực lớn kinh hỉ, nhân số mặc dù không bằng thời đỉnh cao, nhưng toàn bộ bộ lạc đã từ thu thập hình bộ lạc chuyển hóa làm đi săn hình bộ lạc, đây là hắn một mực chờ đợi. Tại dạng này xã hội nguyên thủy, phiên bản thu nhỏ làm nông dân tộc, thu thập mà sống dân tộc, khẳng định không bằng phiên bản thu nhỏ dân tộc du mục, đi săn mà sống dân tộc, hai người đối với tai nạn sức thừa nhận hoàn toàn là hai cấp bậc. Mà đối với đời thứ ba vu trên tay pháp trượng, đệ ngũ huyền là như thế này, là cái kia thanh quái dị quải trượng mệnh danh, hắn cũng có nhất định phỏng đoán. Pháp trượng tân trượng hẳn là phổ thông gậy gỗ, không có cái gì thần dị chỗ, hẳn là đều tại kia hỏa hồng sắc đầu lâu bên trên. Mà viên kia nhìn âm trầm kinh khủng đầu lâu, nguồn gốc từ tại đời thứ ba vu mẫu thân, cũng là lần đầu tiên phá khai thiên địa lao lô, liều mạng giả dáng lâm sau lưu lại. Kia đầu lâu tính chất, thấy thế nào cũng giống như trong cơ thể hắn một lần nữa dựng dục ra tới cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng kết tinh. Kể từ đó, có thể chứa đựng trong cơ thể mình hỏa hồng sắc lực lượng liền không khiến người ta cảm thấy bất ngờ, chỉ là như vậy phụ ma vật phẩm, toàn bộ hỏa bộ lạc cũng chỉ có món này. Nhất định có phương pháp gì, có thể tốt hơn vận dụng lực lượng trong cơ thể, chỉ là ta còn không tìm được. Đệ ngũ huyền sinh ra suy đoán như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là hắn đối lực lượng này biết rất ít, chỉ có thể chậm rãi nếm thử. Có pháp trượng thành công, đệ ngũ huyền nếm thử đem lực lượng quá độ cho đời thứ ba vu, đáng tiếc nhiều lần nếm thử không có kết quả, hắn chỉ có thể từ bỏ. Nhưng hắn kiên nhẫn, lại bắt đầu nếm thử đem lực lượng phân tán cho cái khác vật, nhìn có hay không có thể tiếp nhận loại lực lượng này vật phẩm. Sau khi tỉnh dậy, hắn liền có thể để hỏa hồng sắc lực lượng bắn ra ngoài thân thể, chỉ là lực lượng rời đi thân thể sau không có khống chế, nhưng hắn có thể tinh chuẩn đưa. Thế là, hỏa bộ lạc đồ đằng 3 ngày ở giữa giống phát điên đồng dạng bắn ra ngoài hỏa diễm, có đôi khi ném đến thạch mâu bên trên, có đôi khi quăng tại trên cây cối, có đôi khi quăng tại hoa cỏ bên trên, đều không ngoại lệ, dính vào hỏa diễm vật toàn bộ bị thiêu đốt rơi. Cuối cùng đệ ngũ huyền bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực, chỉ có đời thứ ba vu mẫu thân xương sọ mới chịu được cố lực lượng này. Thế là hắn chỉ có thể từ bỏ nếm thử, phòng ngừa làm bị thương hỏa bộ lạc người. Khi sáng sớm tiến đến, hỏa bộ lạc người tại kia nắng đầu tiên chiếu xạ đại địa lúc thanh tỉnh, đời thứ hai thủ lĩnh bắt đầu triệu tập bộ tộc, chuẩn bị ra ngoài đi săn. Ăn xong điểm tâm, đội ngũ chờ xuất phát, bọn hắn mỗi người trên tay đều cầm 3-4 cây thanh mâu, bởi vì chiến đấu bên trong bọn hắn lấy bắn ra làm chủ, cận thân chiến đấu làm phụ trợ. Ô ô ô. Bộ lạc bên ngoài đột nhiên truyền đến cảnh báo âm thanh, đánh gây chuẩn bị bộ lạc người, tất cả mọi người cảnh giác lên. Đời thứ hai thủ lĩnh bước nhanh đi ra ngoài dò xét tình huống, đời thứ ba vu thì cầm lấy nàng pháp trượng, trước đó không có gì sức chiến đấu nàng, bây giờ đã là bộ lạc có chiến đấu lực nhất người. Hô, một đạo hỏa diễm từ đồ đằng bên trong bắn ra, đánh vào pháp trượng bên trong, đây là đệ ngũ huyền tại vì pháp trượng bổ sung năng lượng. Ô ô ô. Đời thứ ba vu hướng đệ ngũ huyền tiến hành đơn giản cúng bái biểu thị cảm tạ, sau đó đi theo đời thứ hai thủ lĩnh bộ pháp đi ra ngoài. Đệ ngũ huyền bắt đầu chờ đợi lo lắng. Hắn cực kỳ lo lắng cái này là bởi vì chính mình thức tỉnh mang tới phiền phức, mặc dù hắn căn bản nghĩ không ra mình thức tỉnh có thể mang đến phiền phức gì. Có đôi khi, hắn tựa như là hỏa bộ lạc phụ thân, luôn luôn vô duyên vô cớ vì chính mình thêm kịch, sợ cho nhi nữ tăng thêm phiền phức. Loại này lo lắng cũng không có tiếp tục bao lâu, không bao lâu đời thứ ba vô cùng đời thứ hai thủ lĩnh liền đi trở về, cùng đi theo với bọn họ, còn có một thiếu niên. Chỉ một chút, đệ ngũ huyền liền đánh giá ra đây là một cái vu, bởi vì hắn có thể cảm nhận được trên người người này nồng đậm đồ đằng khí tức, phổ thông bộ lạc trên thân người không có nặng như vậy. Ba người tới hỏa bộ lạc đồ đằng trước ngồi xuống, bắt đầu giao lưu. Đệ ngũ huyền thông qua bọn hắn giao lưu, biết thiếu niên này bộ lạc người là thảo bộ lạc tân nhiệm vụ, đồng thời cũng biết hắn ý đồ đến.
Ô ô ô ô.
Thiếu niên đối đời thứ hai thủ lĩnh cùng đời thứ ba vu không người nói. Hắn ý tứ là mời xin giúp đỡ, vì thế hắn nguyện ý để thảo bộ lạc trở thành hỏa bộ lạc phụ thuộc bộ lạc. Thảo bộ lạc gặp cái gì? Thế mà nguyện ý trở thành phụ thuộc tìm xin giúp đỡ. Đệ ngũ huyền thật bị kinh đến, hắn đã từ đời thứ ba vu trong miệng biết những năm này đều xảy ra chuyện gì, cũng biết thảo bộ lạc, thủy bộ lạc, thổ bộ lạc đều từng đối hỏa bộ lạc tiến hành qua trợ giúp. Thổ bộ lạc thậm chí hy vọng hỏa bộ lạc thành vì bọn họ phụ thuộc, nhưng là bị đời thứ ba vu viện cự. Thảo bộ lạc vu bắt đầu giảng thuật lên hắn tao ngộ, từ trên mặt của hắn, đó có thể thấy được sống sót sau tai nạn hoảng sợ. Trước trước đây không lâu, có bộ lạc người từ núi phía bên kia tới, ngọn núi này chỉ là lúc trước hỏa bộ lạc đóng quân qua ngọn núi kia, mà thảo bộ lạc, thủy bộ lạc, thổ bộ lạc cũng là từ núi phía bên kia tới. Bọn hắn lúc trước tới là bởi vì bên kia sơn băng địa liệt, bước đến bọn hắn di chuyển. Gặp có bộ lạc người từ núi phía bên kia tới, thảo bộ lạc người chỉ cho là những người này gặp lúc trước mình kinh lịch sự tình, hiền lành bọn hắn biểu thị nguyện ý trợ giúp. Nhưng mà những cái kia bộ lạc người căn bản không có tìm xin giúp đỡ ý nghĩ, bọn hắn cầm cánh tay dài lại cực kỳ sắc bén tảng đá hướng thảo bộ lạc phát khởi tiến công. Kia là một trận trần trụi đồ sát, bộ lạc thủ lĩnh ngay đầu tiên chết tử, sau đó toàn bộ bộ lạc bị giết đến thất linh bát lạc, thảo bộ lạc vu đội vàng mang theo đồ đằng chuyển di. Tại chuyển di trên đường, vì trốn tránh địch nhân truy sát, thảo bộ lạc vu lựa chọn hy sinh chính mình lừa gạt đi địch nhân, để thiếu niên kế thừa thảo bộ lạc vu vị trí. Thiếu niên một đường bắt trốn, hướng khoảng cách không xa thủy bộ lạc xin giúp đỡ. Sau khi bọn hắn trải qua thiên tân bạc khổ, lách qua địch nhân đến thủy bộ lạc, chỉ thấy một mảnh hải cốt. Thủy bộ lạc đồ đằng bị đánh nát, tan tại đã từng đồ đằng lửa chung quanh, thủy bộ lạc triệt để diệt vong, so thảo bộ lạc hại thảm. Thế là còn sót lại thảo bộ lạc tiếp tục hướng bắc đảo vòng, bọn hắn không dám ở bình nguyên trên đi, cũng từ bỏ hướng thổ bộ lạc xin giúp đỡ ý nghĩ, bởi vì theo bọn hắn biết, thổ bộ lạc cũng không am hiểu chiến đấu. Tại bọn hắn biết bên trong, am hiểu chiến đấu chỉ có lúc trước bọn hắn trợ giúp qua, đồng thời tặng cho bọn hắn thạch mâu phương pháp chế luyện hỏa bộ lạc. Hai cái bộ lạc mặc dù giao tế không nhiều, nhưng vẫn là nghe nói hỏa bộ lạc sinh hoạt tại thổ bộ lạc phía đông núi rừng bên trong, lấy săn giết dã thú mà sống, rất lợi hại. Bọn hắn lựa chọn đi sơn lâm, nhưng sinh hoạt tại bình nguyên trên bọn hắn căn bản không biết như thế nào chống cự núi rừng bên trong dã thú. Tại nỗ lực mấy trăm người đại giới về sau, bọn hắn rốt cục nhìn thấy hỏa bộ lạc, gặp được hy vọng. Chương 17. Cự tuyệt là thạch đao sao? Đệ Ngũ Huyền suy đoán thảo bộ lạc vu giảng thuật cái kia cánh tay dài cực kỳ sắc bén tảng đá là thạch đao, lúc trước hắn cũng nghĩ chuyển thụ thạch đao mà không phải thạch mâu. Thạch đao càng thích hợp vung chặt, cận chiến càng mạnh cũng càng rắn chắc, chỉ là chế tác không dễ, hắn phụ thể thời gian có hạn, cuối cùng lựa chọn thạch mâu. Bây giờ nhìn đến, bên kia núi tới bộ lạc đã có cùng loại thạch đao vũ khí. Khí thế hung hăng a. Đệ Ngũ Huyền thầm nghĩ, tiếp tục chú ý phía dưới ba người đối thoại. Đời thứ hai thủ lĩnh sau khi suy nghĩ một chút hỏi thổ bộ lạc tình huống, kết quả thảo bộ lạc vu nói bởi vì tại núi rừng bên trong chạy trốn, căn bản không biết thổ bộ lạc bây giờ như thế nào. Đời thứ hai thủ lĩnh đạt được mình muốn đáp án, liền đưa ánh mắt nhìn về phía đời thứ ba vu, hỏi thăm ý kiến của nàng. Đối với phải chăng muốn thu lưu thảo bộ lạc trở thành phụ thuộc bộ lạc, đời thứ ba vu cũng cực kỳ do dự, nàng suy tư một phen, cuối cùng quyết định nhìn về phía đồ đằng. Thế là một trận tế tự nghi thức bắt đầu, đời thứ ba vu nếm thử cùng hỏa đồ đằng câu thông. Đệ Ngũ Huyền trước là có chút kích động, còn không có vu nếm thử cùng hắn câu thông qua, chí ít không có hỏi thăm ý kiến loại này câu thông, không biết có thể thành công hay không. Nhưng hắn lập tức đè xuống cảm giác hưng phấn, bắt đầu suy tư lợi và hại. Đầu tiên núi kia một đầu tới địch nhân cường đại, đây là khẳng định, thảo bộ lạc nhân khẩu không ít, năm đó liền có gần ngàn, những năm này phát triển, mấy ngàn người là có. Nhiều người như vậy đều bị đánh cho tàn phế, cố nhiên có bọn hắn chiến lực không được nguyên nhân, khẳng định cũng có địch nhân cường đại dị thường nguyên nhân. Kể từ đó, hiện tại trọng yếu nhất chính là nên địch, nếu để cho thảo bộ lạc trở thành phụ thuộc bộ lạc, ý nghĩa không lớn. Thảo bộ lạc bản thân không am hiểu chiến đấu, trở thành phụ thuộc bộ lạc sau càng có thể đương nhiên tìm kiếm bảo hộ, cứ như vậy, quả thực liền là cái bướm hữu. Hòa bộ lạc đánh không lại, chí ít có thể giữa rừng núi chạy trốn, nếu là mang lên thảo bộ lạc, liền không dễ dàng như vậy. Phụ thuộc bộ lạc lựa chọn không có ý nghĩa, kể từ đó chỉ có cự tuyệt. Cự tuyệt sau đơn giản hai loại tình huống, tương đối hơi tốt là thảo bộ lạc lựa chọn dung nhập hòa bộ lạc. Đây là kết quả tốt nhất, có thể tăng cường hòa bộ lạc, mang đến khổng lồ nhân khẩu, thảo bộ lạc tàn quân bây giờ còn có hơn ngàn người, so hòa bộ lạc nhân khẩu còn nhiều. Nếu như thảo bộ lạc không nguyện ý dung nhập hòa bộ lạc, như vậy bọn hắn chỉ có thể chọn rời đi, hoặc là hướng địch nhân khuất phục, nhưng lấy thủy bộ lạc kết quả nhìn, khuất phục là không có ý nghĩa, kia liền chỉ còn lại chạy trốn. Không biết thiếu niên này có hay không dạng này quyết đoán. Đệ Ngũ Huyền nhìn qua thảo bộ lạc vu, trong lòng suy tư. Ô ô ô. Đời thứ ba vu tại bộ lạc lửa chung quanh không ngừng vũ động thân thể, nếm thử cùng Đệ Ngũ Huyền câu thông, Đệ Ngũ Huyền cũng từ bỏ suy nghĩ, nếm thử cùng đời thứ ba vu câu thông. Loại này nếm thử là chật vật, hai người cũng không biết như thế nào mới có thể đạt tới hiệu quả, chỉ có thể dùng riêng phần mình phương pháp nếm thử. Đời thứ ba vu phương thức là đặc biệt tế tự múa, Đệ Ngũ Huyền phương thức là tăng cường đồ đằng lửa, nhìn xem có thể hay không giống tăng cường và phát tín hiệu bình thường, thu hoạch được liên hệ. Hai người lần đầu tiên cố gắng cũng không có thu hoạch được thành công, sự tình lấy đời thứ ba vu tinh bị lực tấn co quắp ngồi dưới đất là kết cục. Ngay lúc này, thảo bộ lạc vu đi vào đời thứ ba vu trước người, hắn biểu thị bọn hắn bộ lạc có một loại nếm thử câu thông phương thức, có thể dạy cho đời thứ ba vu. Thế là, tại đời thứ ba vu nghỉ ngơi tốt về sau, nghi thức lần nữa tiến hành, đầu tiên là cung phụng quả mọng, sau đó là các loại dã thú thịt, cuối cùng đời thứ ba vu bạch phá bàn tay, mặc cho máu tươi nhỏ xuống đồ đằng trong lửa. Bành! Theo máu tươi nhỏ xuống, đồ đằng lửa đột nhiên trở nên tràn đầy, mà đó cũng không phải Đệ Ngũ Huyền cố ý gây nên. Ô ô ô ô ô ô. Từ nơi sâu xa, một thanh âm từ Đệ Ngũ Huyền trong lòng vang lên, đây là đời thứ ba vu thanh âm, nhưng nàng cũng không có mở miệng nói chuyện. Có thể thực hiện, nhưng ta làm sao đáp lời đâu? Dùng nghĩ sao? Đệ Ngũ Huyền vội vàng suy đoán, sau đó ở trong lòng không ngừng tưởng tượng thấy kết quả mình mong muốn. Cự tuyệt, để bọn hắn dung nhập hỏa bộ lạc. Cự tuyệt, để bọn hắn dung nhập hỏa bộ lạc. Đệ Ngũ Huyền một lần lại một lần nghĩ đến kết quả mình mong muốn, ánh mắt nhìn chăm chú lên đời thứ ba vu. Đời thứ ba vu làm ra lắng nghe hình, hồi lâu, nàng vô lực mở đến trên mặt đất. Ô ô. Đời thứ ba vu nói ra nàng nhận gợi ý, cự tuyệt. Yes. Đệ Ngũ Huyền hưng phấn từ trong miệng tung ra hắn bèn bèn sẽ ba cái ngoại ngữ từ đơn bên trong một cái. Thảo Bộ Lạc Vu trên mặt tràn đầy thất vọng, mà Đệ Ngũ Huyền thì nhìn chòng chọc vào đời thứ ba Vu, hy vọng nàng có thể nói ra mình truyền lại câu nói thứ hai.
Ô ô.
Đời thứ ba Vu mở miệng, lại không phải Đệ Ngũ Huyền câu nói thứ hai, mà là cùng loại ý xin lỗi. Xem ra loại này truyền lại, chỉ có thể làm đến là hay không trình độ. Đệ Ngũ Huyền có chút thất vọng nghĩ đến, rất nhiều chuyện đều không phải đơn giản là hay không có thể diễn tả. Kể từ đó, hắn mặc dù có thể cùng Vu câu thông, nhưng loại này câu thông rất có thể bị xuyên tạc, tựa như trước đó đời thứ ba Vu khúc giải hắn ý tứ đồng dạng.
Ô ô ô.
Đời thứ hai thủ lĩnh hợp thời mở miệng, biểu thị nguyện ý cung cấp một chút đồ ăn, thậm chí thạch mâu.
Ô ô ô ô ô.
Thảo Bộ Lạc Vu biểu thị ra cảm kích, cũng thỉnh cầu để hắn bộ lạc người tiến vào Hỏa Bộ Lạc lãnh địa bên trong nghỉ ngơi một chút, những ngày này bọn hắn kinh lịch quá nhiều phong ba, quá mệt nhọc. Đối với dạng này thỉnh cầu, Hỏa Bộ Lạc thủ lĩnh cùng Vu đều không có cự tuyệt, bọn hắn biểu thị hoan nghênh. Thế là, Thảo Bộ Lạc người bắt đầu tiến vào Hỏa Bộ Lạc, cái này khiến Hỏa Bộ Lạc biến đến mức dị thường chen chúc, nhưng tốt ở phía sau có mấy cái sơn động, có thể cung cấp cho bọn hắn. Giữa trưa, đại bộ phận Thảo Bộ Lạc người tiến vào Hỏa Bộ Lạc về sau, Thảo Bộ Lạc đồ đằng rốt cục bị vận tiến đến. Đây là một cái bất quy tắc hình dạng tảng đá, phía trên có một ít cỏ văn. Đệ Ngũ Huyền gặp qua cái này đồ đằng, kia là hắn còn sinh hoạt tại đỉnh núi thời điểm, ba cái bộ lạc lần lượt trải qua Hỏa Bộ Lạc, hắn khi đó gặp qua ba cái bộ lạc đồ đằng. Chỉ là khi đó, hắn chưa từng cảm nhận được đồ đằng bên trong lực lượng, nhưng lúc này đầy khác biệt. Cỏ văn thạch đồ đằng vừa tiến vào Hỏa Bộ Lạc, Đệ Ngũ Huyền liền cảm nhận được cỏ văn trong đá ẩn chứa đại lượng năng lượng. Kia là một cỗ năng lượng màu xanh lục, mang theo đập vào mặt tươi mát khí tức, có vạn vật bừng bừng phấn chấn cảm giác. Nó có phải hay không giống như ta, có sinh mệnh của mình đâu? Đệ Ngũ Huyền tại hỏa đồ đằng bên trong quan sát đến cỏ văn thạch, nếm thử tới câu thông. Hắn không sử dụng hỏa diễm lực lượng, sợ đem cỏ văn thạch điểm, vậy liền chơi lớn hơn rồi, Thảo Bộ Lạc không phải liều mạng không thể. Đệ Ngũ Huyền lựa chọn là tương đối an toàn phương thức, cảm ứng. Thông tục điểm giải thích, liền là nhìn chòng chọc vào nó nhìn. Loại ánh mắt này, nếu như là một vị nam sĩ chú ý một vị khác nam sĩ, kia là khiêu khích, nếu như là một vị nam sĩ chú ý một vị nữ sĩ, đó chính là dục vọng. Ông Thảo Bộ Lạc đồ đằng đột nhiên phát ra màu xanh lá mạ sáng ngời, quang mang chợt lóe lên, chỉ có đời thứ ba Vu cùng Thảo Bộ Lạc Vu chú ý tới, những người khác không cảm ứng. Hai cái Vu kinh ngạc liếc nhau, sau đó cũng đều nhìn về phía cỏ văn đồ đằng. Chương 18. Thôn vệ có phản ứng. Lại đến. Đệ Ngũ Huyền gặp có phản ứng, sao có thể tùy tiện buông tha, lập tức tiếp tục nhìn hằm hằm. Ông cỏ văn thạch lần nữa phát ra cỏ lục sắc quang mang, lần này so trước đó càng sáng hơn, cùng ở bên cạnh Thảo Bộ Lạc thủ lĩnh cùng Hỏa Bộ Lạc thủ lĩnh cũng bị quang mang hấp dẫn. Đám người dừng bước lại, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Các ngươi đừng chỉ nhìn nó a, cũng nhìn xem ta. Đệ Ngũ Huyền rất sợ người khác không biết đây là hắn đưa tới, đội vàng để hỏa đồ đằng cũng lấp lóe một chút, hấp dẫn đám người chú ý. Ô ô. Đời thứ ba Vu mở miệng, hỏi thăm Thảo Bộ Lạc Vu đây là tình huống như thế nào. Thảo Bộ Lạc Vu cũng là một mặt mờ mịt, tại hắn tiếp nhận trong tri thức, không có phương diện này nội dung. Tại bọn hắn mờ mịt trong lúc đó, Đệ Ngũ Huyền cố gắng cùng Thảo Bộ Lạc đồ đằng câu thông, mặc dù lẫn nhau chỉ là lấp lóe quang mang câu thông, nhưng Đệ Ngũ Huyền cảm thấy rất chơi vui. Hắn đã tịch mịch quá lâu, dù là loại này ta nhìn ngươi liền sáng phản ứng, cũng có thể làm cho xem như trò chơi chơi một ngày.
Ô ô ô ô.
Đời thứ ba Vu mở miệng, đề nghị để hai cái đồ đằng cách gần đó một điểm, nhìn xem có cái gì phản ứng. Ngoan ngoãn mỹ thiếu nữ, ngươi quả nhiên là ba con gái tốt. Đệ Ngũ Huyền trong lòng vui nở hoa, hương phấn hô, đáng tiếc không ai nghe thấy. Thảo Bộ Lạc Vu do dự một chút, cuối cùng tiếp nhận đời thứ ba Vu ý kiến, để bộ lạc người dơ lên đồ đằng, hướng Hỏa Bộ Lạc đồ đằng tới gần. Khi cả hai khoảng cách một trượng, Đệ Ngũ Huyền đột nhiên có thể rõ ràng cảm thấy Thảo Bộ Lạc đồ đằng bên trên truyền đến cảm xúc, một loại bị kinh hãi sau run lẩy bẩy cảm xúc. Để nó hoảng sợ khẳng định không phải Đệ Ngũ Huyền, bởi vì Đệ Ngũ Huyền chỉ là nhìn một chút, cái gì cũng không làm. Chẳng lẽ là cái kia có thạch đao bộ lạc? Đệ Ngũ Huyền trong lòng phỏng đoán, sau đó hắn nếm thử thả ra an ủi cảm xúc, cũng để đồ đằng bốc cháy lên, ấm áp cái này đáng thương run lẩy bẩy đồ đằng. Ông theo hỏa đồ vọt lên bốc cháy lên hỏa diễm, Thảo Bộ Lạc đồ đằng trên cũng phát ra cỏ lục sắc quang mang kia cũng như hỏa diễm bình thường, theo gió chập chờn. Chập chờn ở giữa, nó lớp ngoài cùng của ngọn lửa hướng về hỏa đồ đằng phương hướng dựa sát vào. Tới đi tiểu bà bối, gần chút nữa. Đệ Ngũ Huyền phát ra quái thiếu, mời Thảo Bộ Lạc đồ đằng tiến vào ngực của hắn. Lần trước gặp mặt, hắn căn bản không thể cảm ứng được cái khác đồ đằng cảm xúc cùng lực lượng, lần này có thể cảm giác hẳn là cùng mình đột phá qua một lần thiên địa trói buộc có quan hệ.
Ô ô ô.
Đời thứ ba Vu mở miệng lần nữa, ra hiệu Thảo Bộ Lạc người hướng về phía trước, nàng mơ hồ có thể cảm thụ nói nhà mình đồ đằng hưng phấn. Con gái tốt, vẫn là ngươi hiểu rõ ba ba. Đệ Ngũ Huyền tiếp tục tán thưởng, chờ mong cùng Thảo Bộ Lạc đồ đằng thân cận. Thảo Bộ Lạc Vu do dự một phen, cuối cùng đối với mình bộ lạc người gật gật đầu, để bọn hắn tiếp nhận đời thứ ba Vu mệnh lệnh. Khoảng cách càng ngày càng gần, cỏ lục sắc quang mang càng ngày càng tràn đầy, nàng phảng phất một cái ấu tiểu sinh mệnh tại trải qua kinh hãi sau tìm tới một cái càng tránh gió, không kịp chờ đợi nào về phía Đệ Ngũ Huyền ôm ấp. Đệ Ngũ Huyền thì như cùng một cái trải qua thế sự già người không vợ, chính mở rộng vòng tay chờ mong hoài xuân thiếu nữ quang lâm. Hai cái đồ đằng ăn nhịp với nhau, theo khoảng cách càng ngày càng gần, hỏa diễm giao nhận cùng một chỗ. Nha. Đệ Ngũ Huyền phát ra sảng khoái tiếng kêu, loại này linh hồn đan vào một chỗ cảm giác, để hắn trong nháy mắt đạt đến cao trào. Từ hôm nay trở đi, Hỏa Bộ Lạc trong từ điển xuất hiện lần nữa cao trào. Hắn hưng phấn ở trong lòng tuyên bố, đồng thời tận lực ôn nhu an ủi trong lực Thảo Bộ Lạc đồ đằng. Thảo Bộ Lạc đồ đằng rốt cục có thể tìm tới khóc lóc kể lể địa phương, không kịp chờ đợi hướng đệ ngũ huyền dâng lên.
Ô ô.
Mắt thấy cỏ văn trên đá ngọn lửa xanh lục điên cuồng tuôn hướng hỏa bộ lạc đồ đằng bên trong, thảo bộ lạc vu đội vàng mệnh lệnh tộc nhân của mình triệt thoái phía sau. Nhưng mà hai cái đồ đằng đã đan vào một chỗ, như thế nào tốt như vậy kéo ra, dơ lên cỏ văn thạch hai cái trắng hán, sử hết khí lực cũng không thể lui lại một bước. Ta dựa vào, ngươi có muốn hay không mập như vậy? Hỏa đồ đằng bên trong, đệ ngũ huyền phát ra sợ hãi than. Chính hắn ở tại hỏa đồ đằng bên trong, cảm giác rất là trống trải, nhưng theo cỏ văn trong đá đồ đằng lực lượng tràn vào, không gian lập tức chật chội. Nếu là cỏ văn thạch đồ đằng lực lượng cũng như đệ ngũ huyền một kích cỡ tương đương không đến mức chen chúc, nhưng đệ ngũ huyền nhìn ra, cỏ văn thạch đồ đằng lực lượng ít nhất là hắn gấp 2 trở lên. Các ngươi bộ lạc đây là tại coi đồ đằng là heo nuôi sao? Theo cỏ văn thạch đồ đằng lực lượng triệt để tiến vào hỏa đồ đằng bên trong, đệ ngũ huyền nhịn không được phàn nàn. Màu xanh lá mạ lực lượng phảng phất có thể minh bạch đệ ngũ huyền ý tứ, lộ ra một cỗ ủy khuất cảm xúc truyền ra ngoài, giống là tiểu nữ hài bị gia trưởng phê bình sau cúi đầu nắn mép ấy. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì? Đệ ngũ huyền rất là hiếu kỳ, cái này đồ đằng lực lượng hiển nhiên không giống hắn dạng này thành thục, nhưng có mình thần trí.
Ô ô ô.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến lo lắng tiếng la, đệ ngũ huyền thay đổi ánh mắt, vừa hay nhìn thấy cỏ văn thạch huyền hóa thành lưu sa, vẩy rơi trên mặt đất, mơ hồ nhìn thấy còn giống như có một khối lưu lại, nhưng đại bộ phận đều mẫn diệt thành cho tàn.
Ngươi,
nhà giống như không có. Đệ ngũ huyền kinh ngạc, nhìn về phía cùng hắn nhét chung một chỗ màu xanh lá mạ lực lượng. Đây là thảo bộ lạc đồ đằng căn bản, vậy mà lúc này lại thoát ly thảo bộ lạc đồ đằng tư thể, tiến vào hắn đồ đằng bên trong.
Từ ngực.
Đông nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ gây nên đệ ngũ huyền chú ý, hắn theo tiếng nhìn lại, chính nhìn thấy màu xanh lá mạ lực lượng cùng hỏa hồng sắc lực lượng chỗ giao giới như là đun sôi nước sôi đồng dạng sôi trào. Đây là có chuyện gì? Đệ ngũ huyền kinh ngạc hỏi, nhưng mà đối diện nguyên bản tiểu nữ hài đồng dạng cảm xúc đã biến mất, một loại tham lam nguyên thủy dục vọng không chút nào che giấu hiện ra.
Từ ngực.
Đun sôi thanh âm càng lúc càng lớn, đệ ngũ huyền cảm giác giống như là bị vạn kiến đốt thân.
Ngươi
đang làm gì? Đệ ngũ huyền phẫn nộ mà hỏi. Màu xanh lá mạ lực lượng không có trả lời, chỉ là nó trần trụi dục vọng không có chút nào che lấp, căn bản không cần lên tiếng, đệ ngũ huyền đã hiểu nó ý tứ, thôn phệ. Cái này màu xanh lá mạ lực lượng, khi tiến vào hỏa đồ đằng về sau, thế mà muốn thôn phệ mình lực lượng, coi đây là chất dinh dưỡng thu hoạch được trưởng thành.
Muốn chết.
Đệ ngũ huyền triệt để phẫn nộ, xuyên qua hơn 10 năm, không phải không bị tức ngất đầu qua, nhưng trước đó khí mình đều là hỏa bộ là người, kia là như là mình con cái đồng dạng tồn tại, cho dù tức giận nữa sinh khí, cũng còn có thể khắc chế. Nhưng lúc này đây khác biệt, từ hiếu kỳ đến tiếp xúc, lại đến màu xanh lá mạ lực lượng chuyển ra dạng này trắng trợn thôn phệ dục vọng, để đệ ngũ huyền cảm thấy mình bị lừa gạt. Hắn không biết màu xanh lá mạ lực lượng như thế nào làm được thôn phệ hắn, nhưng cái này không trọng yếu, hắn nhất định phải khởi xướng phản kháng. Tập trung tất cả ý chí, khống chế cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng co bảo, hình thành một cái viên truy hình.
Đây là ngươi tự tìm.
Đệ ngũ huyền giống giận khởi xướng công kích, hình nón hung hăng đâm hướng màu xanh lá mạ lực lượng. Màu xanh lá mạ lực lượng mặc dù so đệ ngũ huyền lực lượng cường đại gấp 2, nhưng lại cũng không quá biết vận dụng, nó biểu hiện ra thôn phệ năng lực, càng giống một loại bản năng. Khổng lồ màu xanh lá mạ lực lượng phân tán tại hình trụ tròn đồ đằng bên trong, căn bản không có tụ tập ý nghĩ.
Phốc phốc.
Phảng phất có tiếng vang truyền đến, nhưng đệ ngũ huyền căn bản không quan tâm, chỉ là hướng về màu xanh lá mạ sáng ngời nhất phương hướng công kích.
Chương 19. Thu nạp 3.
Cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng hóa thành hình nón đè vào màu xanh lá mạ kết tinh bên trên, đây là màu xanh lá mạ lực lượng nội hạch, đệ ngũ huyền cũng có. Một loại hoảng sợ cảm xúc truyền đến, theo sát phía sau là cầu xin tha thứ cảm xúc, màu xanh lá mạ lực lượng phảng phất lần nữa hóa thân tiểu nữ hải. Nhưng mà đệ ngũ huyền lại không nghĩ cho nàng thời cơ. Hắn làm việc từ trước đến nay có lưu chỗ trống, tiếp trước cũng thích hòa khí sinh tài, chỉ khi nào có xung đột, hắn cũng thích nhất hạ tử thủ. Phải không không làm, muốn làm liền muốn làm triệt để, đây là hắn nguyên tắc làm người.
Giang giác.
Một tiếng vang giòn truyền đến, ẩn ẩn còn có hoảng sợ gào thét, không biết có phải hay không là màu xanh lá mạ lực lượng phát ra, nhưng đệ ngũ huyền cũng không thèm để ý chết. Đệ ngũ huyền điều chỉnh mình biên truy hình lực lượng, để nó thêm ra rất nhiều xoắn ốc văn, sau đó khống chế sức mạnh chuyển động, sinh sinh thuận màu xanh lá mạ lực lượng khe hở chui vào.
Giang giác.
Giang giác. Phá toái âm thanh càng lúc càng lớn, hoảng sợ tê minh cũng càng ngày càng rõ ràng, đến cuối cùng toàn bộ màu xanh lá mạ kết tinh chợt nổ tung.
Vâng.
Tất cả lục sắc kết tinh toàn bộ hóa thành ngọn lửa xanh lục, vụ bật lẻ kẻ phiêu đãng tại hỏa đồ đằng bên trong, tràn đầy hỏa đồ đằng bên trong thiên địa. Đệ ngũ huyền không dám lập tức bung ra lực lượng, hắn sợ địch nhân trả hàng. Tiếp trước nhiều năm văn phòng đấu tranh để hắn hiểu được, chỉ có địch nhân triệt để rời trước, mình triệt để đứng vững góp chân sau mới coi như là thắng. Nếu không một cái hồi mã thương, hết thể cố gắng đều sẽ trở thành bụi mù.
Ô ô ô.
Bên ngoài truyền đến hoảng sợ tiếng khóc, đệ ngũ huyền phân ra một tia lực chú ý xem nhìn một chút, là thảo bộ lạc vu đang khóc kêu rên. Vu có thể nhất cảm ứng đồ đằng lực lượng, hắn dạng này có phải hay không chứng minh thảo bộ lạc đồ đằng đã triệt để tử vong đâu? Đệ ngũ huyền suy tư, nhưng không ai có thể cho hắn đáp án. Thảo bộ lạc đồ đằng ban sơ thời điểm biểu hiện cực kỳ thân mật, nhưng khi hai người tiếp xúc, liền không có khống chế để lộ ra thôn phệ dục vọng. Khả năng cái trước là lý trí của nó, mà cái sau là nó bản năng đi, thần trí không đủ thành thục, lý trí không khống chế được bản năng. Đệ ngũ huyền suy đoán thảo bộ lạc đồ đằng xuất hiện biến hóa nguyên nhân, bắt đầu chậm rãi bung ra lực lượng. Cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng tản ra, tiếp xúc đến màu xanh lá mạ lực lượng lập tức đem nó nhóm lửa, sau đó sinh sinh thôn phệ. A đệ ngũ huyền nhịn không được phát ra sảng khoái tiếng kêu, thôn phệ cái khác đồ đằng lực lượng, có một loại cực độ tinh thần vui vẻ, cùng loại với nam nhân tiến vào thánh nhân trạng thái trước một máy mắt.
Ô ô ô.
Theo hắn hút, bên ngoài thảo bộ lạc vu kêu rên càng thêm lớn âm thanh, đệ ngũ huyền nghĩ dừng lại, nhưng loại này sảng khoái bản năng để hắn căn bản không dừng được. Chậm rãi, hỏa đồ đằng bên trong đệ ngũ huyền khống chế cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng càng lúc càng lớn, cho đến lúc đầu gấp 2, đệ ngũ huyền mới khó khăn lắm đình chỉ hấp thu. Loại bản năng này là bộ lạc đồ đằng đối lực lượng nguyên thủy truy cầu đi, thật sự là kinh khủng, bằng vào ta như thế thành thục tâm trí, thế mà muốn lâu như vậy mới có thể chống cự lại. Đệ ngũ huyền khống chế hỏa hồng sắc lực lượng có bảo, không cho nó đụng vào màu xanh lá mạ lực lượng. Như là vừa bạn xuyên qua, không đã từng lịch nhiều năm khô tọa ta, nhất định bị loại dục vọng này thúc đẩy, triệt để thôn phệ đối phương. Đệ ngũ huyền lần nữa cảm thán, chậm rãi cảm ứng màu xanh lá mạ lực lượng, phát hiện nó đã triệt để mất đi ý thức. Loại trạng thái này, hẳn là có thể hiểu thành tử vong, còn lại màu xanh lá mạ lực lượng, chỉ là thuần túy lực lượng mà thôi. Không biết ta có thể hay không trưởng khống loại lực lượng này. Đệ ngũ huyền trong lòng suy tư, khống chế ý thức hướng màu xanh lá mạ lực lượng tìm kiếm. Ý thức vô hình vô dạng, nhưng đệ ngũ huyền có thể rõ ràng cảm nhận được, theo ý chí chậm rãi tiếp xúc đến màu xanh lá mạ lực lượng, một loại tươi mát tràn ngập sinh cơ cảm giác lan tràn đến tinh thần của hắn bên trong. Đây chính là thảo bộ lạc đồ đằng lực lượng. Sinh cơ bừng bừng, so hỏa hồng sắc lực lượng còn mạnh hơn, chỉ là xâm lược tính quá yếu. Hai loại sức mạnh so sánh, hỏa hồng sắc lực lượng càng thêm cùng dã thu bạo, mà màu xanh lá mạ lực lượng càng thêm sinh cơ bừng bừng, cả hai nói không nên lời ai tốt ai xấu, chỉ là khác biệt hai loại sức mạnh. Ông hỏa đồ đằng đột nhiên run bóng lúc đích, đệ ngũ huyền phát giác được màu xanh lá mạ lực lượng đang hướng về mình tụ tập. Hắn không có tùy tiện đánh gãy loại biến hóa này, tại hắn cảm ứng bên trong không gặp nguy hiểm. Màu xanh lá mạ lực lượng tụ tập càng ngày càng nhiều, chậm rãi kết hợp ra màu xanh lá mạ kết tinh, mà hình trụ tròn hỏa đồ đằng trên tầng đá cũng chậm chậm hiện ra cỏ đường vân. Ô, tiêu trời trách đất thảo bộ lạc người đình chỉ thúc thiết, kinh ngạc nhìn qua hỏa bộ lạc đồ đằng, phía trên kia xuất hiện thảo bộ lạc tiêu chí. Đúng vậy, cỏ văn liền là thảo bộ lạc tiêu chí. Thảo bộ lạc đồ đằng lực lượng triệt để bị ta nắm trong tay. Đệ ngũ huyền có một loại bản thân lĩnh ngộ, bởi vì hắn đã cảm nhận được mình cùng thảo bộ lạc vu ở giữa phát sinh cảm ứng. Thật sự là thần kỳ, kể từ đó, hỏa bộ lạc xem như triệt để sáp nhập thôn tính thảo bộ lạc. Đệ ngũ huyền phỏng đoán, nhưng hắn không dám xác nhận, bởi vì không biết hai loại sức mạnh vẫn sẽ hay không lẫn nhau thôn thể. Khống chế màu xanh lá mạ kết tinh chậm rãi buông ra màu xanh lá mạ lực lượng, đồng thời điều khiển hỏa hồng sắc kết tinh buông ra hỏa hồng sắc lực lượng, để hai loại sức mạnh chậm rãi tiếp xúc. Hô, hai loại sức mạnh gặp nhau, đột nhiên quấn quýt lấy nhau, nhưng không có lẫn nhau thiếu đốt, thôn phệ cảm giác chỉ là gút mắc cùng một chỗ. Có thể thực hiện, vậy ta đồ đằng lửa đâu? Đệ ngũ huyền nhìn về phía đồ đằng lửa, nếm thử thả ra màu xanh lá mạ đồ đằng lực lượng tiến vào đồ đằng trong lửa. Ông, một cỗ ngọn lửa xanh lục bắn vào đồ đằng trong lửa, nguyên bản hỏa hồng đồ đằng trong lửa xen lẫn một chút lục sắc, để nguyên bản nhìn bình thường hỏa diễm trở nên quỷ dị. Ô ô ô ô ô. Thảo bộ lạc vu giống to, hướng về bộ lạc lửa quỳ lạy, cái khác thảo bộ lạc người cùng theo quỳ lạy. Có màu xanh lá mạ đồ đằng lửa gia nhập, đồ đằng lửa từ cao hơn 1 mét tăng trưởng đến cao 1 trượng, đây cũng không phải là trải qua đệ ngũ huyền lực lượng gia trì, hắn chỉ là lặng lặng nhìn. Ô ô ô ô. Thảo bộ lạc vu quỳ lạy xong, lại hưng phấn mang theo tộc nhân nhảy lên tế tự múa. Bọn hắn tế tự múa không bằng hỏa bộ lạc đồng dạng tràn ngập gia tính, nhưng lại mang theo một loại nhuận vật y mắng tinh tế tỉ mỉ, nhìn mỹ lệ rất nhiều. Theo lấy bọn hắn tế tự múa, đệ ngũ huyền có thể cảm nhận được màu xanh lá mạ lực lượng tại tăng cường, mặc dù cường độ cũng không lớn, nhưng xác thực có phản ứng. Kể từ đó, thảo bộ lạc xem như triệt để bị hấp thu, chỉ là lúc sau, bộ lạc chẳng phải là có hai cái vu rồi. Đệ ngũ huyền vẫn cảm thấy có điểm quái dị, trong chốc lát không thể minh bạch loại biến hóa này là tốt là xấu. Mặc dù mặt ngoài là tốt, nhưng hai loại sức mạnh tương lai có thể hay không tương khắc cũng không tốt nói, còn có liền là bộ lạc về sau muốn xuất hiện hai cái vu cùng hai người thủ lĩnh, đây đối với bộ lạc tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Đây chính là xã hội nguyên thủy, quyền lợi chế độ cũng không hoàn thiện, nguyên bản vu phụ trách bộ lạc ý chí, thủ lĩnh phụ trách bộ lạc hành chính, khi loại hình thức này bị đánh vỡ về sau, không biết sẽ xuất hiện biến hóa gì. Một cái không tốt, liền dễ dàng để hỏa bộ lạc phân liệt, phải biết, hắn liền là từ lúc trước bộ lạc bên trong chia ra tới, chỉ là phân liệt trước xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết. Hắn sau khi xuyên việt liền là theo chân tên nhỏ con vu cùng to con thủ lĩnh bọn hắn, chỉ là từ nhỏ vóc dáng vu cùng to con thủ lĩnh trong lúc nói chuyện với nhau đối quá khứ của bọn hắn có hiểu một chút. Chương 20. Thổ bộ lạc xin giúp đỡ cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng cũng không có kỳ lạ địa phương, chí ít đệ ngũ huyền trước đó chưa hề cảm thấy nó có cái gì kỳ lạ, nhưng có màu xanh lá mạ lực lượng so sánh sau lại khác biệt. Khi hai cái bộ lạc dung hợp về sau, đời thứ ba vu cùng thảo bộ lạc vu cùng hai cái bộ lạc thủ lĩnh bắt đầu bận rộn an bài hai cái bộ lạc dung hợp công việc, mà đệ ngũ huyền thì tại tràn đầy phấn khởi nghiên cứu màu xanh lá mạ lực lượng. Loại lực lượng này dùng tại giữ tươi trên rất có hiệu quả, như là trước kia hắn có liền loại lực lượng này, có lẽ đời thứ hai thủ lĩnh thu thập đại lượng quả mọng chứa hàng lên ý nghĩ liền có thể thực hiện. Nhưng tương đối nó phương diện này năng lực, tại cung cấp tấm bên trên, màu xanh lá mạ lực lượng liền có chút thua chỉ kém em. Không biết còn có hay không tác dụng khác, thì như đánh đi ra sẽ như thế nào. Ý nghĩ vừa ra, đệ ngũ huyền liền không thể ức chế đem màu xanh lá mạ lực lượng đánh vào trên một cây đại thụ, sau đó, cây đại thụ kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lên cân một vòng. Thật dày đặc sinh cơ, có thể hay không khôi phục thương thế đâu. Đệ ngũ huyền nhìn thoáng qua bộ lạc bên trong người bị thương viên, suy tư một phen, cuối cùng không có tùy tiện đánh ra cỏ ngọn lửa xanh lục. Mà tại hắn trong lúc suy tư, thảo bộ lạc vu đã chạy tới, tại bên cạnh hắn giật nảy mình, thương phấn không muốn không muốn. Ngươi chỉ sợ là cái kẻ ngu đi. Đệ ngũ huyền đối với hắn cũng không chào đón, nếu không phải kẻ ngu này, thảo bộ lạc đồ đằng ý chí chưa chắc sẽ chết. Hắn cũng không muốn bước thảo bộ lạc đồ đằng ý chí theo gót, cho nên đối cái này vu đặc biệt không chào đón. Không biết lực lượng này dùng tại pháp trượng bên trong được hay không. mặc kệ Thảo bộ lạc Vu hưng phấn, đệ ngũ huyền ánh mắt lại nhìn phía đời thứ ba Vu trong tay pháp trượng, nhưng hắn không dám nếm thử. Kia trên pháp trượng đầu lâu thế nhưng là hỏa hồng sắc, chưa hẳn có thể tiếp nhận màu xanh lá mạ lực lượng, nếu là không cẩn thận làm hư, cũng quá được không bù mất. Toàn bộ hỏa bộ lạc chỉ có cái này một thanh pháp trượng, đây chính là có thể phát xạ hỏa cầu thuật pháp trượng, là bộ lạc lực lượng mạnh nhất, không thể lấy ra làm thí nghiệm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cỏ văn thạch vẩy rơi trên mặt đất bột phân chỗ, ở nơi đó có một khối bất quy tắc hình bầu dục tảng đá. Thử một chút cái này. Đệ ngũ huyền thầm nghĩ, trực tiếp đánh ra một đạo cỏ ngọn lửa xanh lục, hỏa diễm tiến vào bất quy tắc trong viên đá, chứa đựng ở bên trong. Có thể thực hiện, chỉ cần đem nó cầm trong tay, hẳn là coi như pháp trượng, tiện nghi cái này nhị hóa. Đệ ngũ huyền có chút khó chịu nói, liền nhìn thấy Thảo bộ lạc Vu giống như chó điên nhào về phía hình bầu dục hòn đá. Theo Thảo bộ lạc dung nhập hỏa bộ lạc trong nháy mắt lớn mạnh, từ nguyên lai hơn 300 nhân khẩu, trực tiếp bành trướng thành hơn 1000 nhân khẩu bộ lạc. Bởi vì Thảo bộ lạc là bị ép di chuyển, lúc trước Thảo bộ lạc đời trước Vu dẫn ra địch nhân thời điểm, mang đi phần lớn là già yếu bà mẹ và trẻ em. Niên đại này nhưng không có nữ sĩ ưu tiên quy tắc, càng không có kính già yêu trẻ quy củ, tất cả quyết sách đều lấy tổn tụ bộ lạc là điều kiện tiên quyết. Mà dưới loại tình huống này, không có so để cường tráng nam nhân an toàn rời đi càng có thể tổn tụ bộ lạc, cho nên lần này bổ sung người tiến vào miệng, nhiều nhất liền là trưởng thành nam tính, chọn vẹn hơn 600 người. Còn lại cũng nhiều là phụ nữ, chừng hơn 300 người, hài đồng có hơn 100 người, hài nhi một cái không có. Dạng này phối hợp vừa mới bắt đầu để đệ ngũ huyền cảm thấy rất thoải mái, rốt cuộc nam người đại biểu lực lượng, đại biểu cường đại, là bộ lạc căn cơ. Nhưng mà nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân bằng, để đệ ngũ huyền cực kỳ không thoải mái. Thế giới này mặc dù không có lễ nghĩa liêm sỉ, nhưng đệ ngũ huyền có a, bị giáo dục nhiều năm như vậy, cố nhiên trong lòng có lưu manh bản tính, cũng chịu không được cái này hơn 600 nam nhân được hưởng hơn 300 nữ nhân hình tượng. Bẩn quá. Đệ ngũ huyền nhìn qua những cái kia không biết xấu hổ, hắn không thể một cục đầm đặc nôn trên mặt đất, hung hăng xem thường bọn hắn một phen. Ngay tại hắn không biết ra ngoài hâm mộ vẫn là ghen ghét xem thường bên trong, thổ bộ lạc xin giúp đỡ phá vỡ hỏa bộ lạc cùng thảo bộ lạc khí thế ngất trời dung hợp. Ô ô ô ô ô ô. Xin giúp đỡ thổ bộ lạc người nói liên tục mang khoa tay nói rõ tình huống bên ngoài, đại khái trên liền là đao bộ lạc, thổ bộ lạc thanh đao nói thành vũ khí, sắc bén, đệ ngũ huyền trực tiếp đổi thành đao bộ lạc. Tại đao bộ lạc diệt đi thủy bộ lạc sau cũng không có đình chỉ bộ pháp, một đường hướng bắc, đã cùng thổ bộ lạc giao chiến. Thổ bộ lạc ỷ vào nhiều người, tăng thêm bọn hắn nhiều thể trạng cực đại, lại có rất nhiều từ hỏa bộ lạc nơi này trao đổi thành mâu, ngược lại là không có giống thảo bộ lạc, thủy bộ lạc đồng dạng không chịu nổi một kích. Nhưng tiền cảnh đồng dạng không thể lạc quan, bọn hắn cũng không quen chiến đấu, tại mấy lần trong xung đột, thổ bộ lạc một mực ở thế yếu, giảm quân số nghiêm trọng. Nếu không phải đao bộ lạc chầm chậm đến gấp, thổ bộ lạc nhân khẩu lại quá nhiều, bọn hắn đều đã tây rút lui. Sở dĩ không tuyển chọn hướng bắc, là bởi vì nơi đó có một đầu rộng rãi sông, nước sông khó khăn, mà lại truyền thuyết bên kia bờ sông có cường đại bộ lạc, bọn hắn không dám đi. Đại đội ngũ mặc dù không có tây rút lui, nhưng thổ bộ lạc đã phân ra một phần nhỏ người mang theo hỏa chủng tây rút lui. Hỏa chủng, đây là đệ ngũ huyền lần đầu tiên nghe được cái tên này, đời thứ ba Vu cũng giống như thế, vì thế phát ra nghi vấn. Nhưng mà cái kia truyền lại tin tức người hiển nhiên cũng không hiểu hỏa chủng ý tứ, trong chốc lát giải thích không rõ ràng, cũng may có thảo bộ lạc, hắn ngược lại là minh bạch cái gì là hỏa chủng. Cái gọi là hỏa chủng chính là mang theo một tia đồ đằng lực lượng tảng đá, muốn thông qua phương pháp đặc thù từ bộ lạc đồ đằng bên trong tách ra, làm vì tương lai kéo dài bộ lạc đồ đằng phương pháp. Đệ ngũ huyền sau khi nghe bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến chính mình ban sơ trạng thái liền là hỏa chủng. Ánh mắt của hắn hiếu kỳ nhìn một cái thảo bộ lạc Vu trong tay trên pháp trượng tảng đá, đoán chừng cái kia cũng có thể làm hỏa chủng sử dụng đi. Tảng đá có thể, đầu lâu có thể sao? Đệ ngũ huyền lại hiếu kỳ nhìn một cái đời thứ ba Vu trong tay trên pháp trượng đầu lâu. Ô ô ô. Đời thứ ba Vu đang suy nghĩ hỏa chủng vấn đề, mà đời thứ hai thủ lĩnh thì hỏi thổ bộ lạc cần trợ giúp gì. Ô ô ô ô. Cường tráng nam nhân, cứng rắn thành mâu, càng nhiều càng tốt. Đối mặt yêu cầu như vậy, hỏa bộ lạc trầm mặc. Thảo bộ lạc Vu cùng thủ lĩnh vừa dung nhập hỏa bộ lạc, ngược lại không tốt phát biểu ý kiến, đồng thời bọn hắn cũng sợ chết đao bộ lạc, cũng không dám đối kháng. Mà hỏa bộ lạc đời thứ hai thủ lĩnh chỉ muốn bảo hộ bộ lạc của mình, đối với chi viện thổ bộ lạc không hứng thú lắm. Về phần đời thứ ba Vu, nàng còn đang suy nghĩ hỏa chủng vấn đề. Hiểu khá rõ nàng đời thứ hai thủ lĩnh tỉnh lại nàng, hướng nàng trình bày thổ bộ lạc yêu cầu. Đời thứ ba Vu mở miệng liền muốn cự tuyệt, nhưng mà lời mới vừa muốn lối ra, nàng lại thu hồi lại, ánh mắt nhìn về phía hỏa đồ đằng. Việc này ta khó trả lời a. Đệ ngũ huyền trong nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, nhưng trong lòng của hắn chỉ đành chịu. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chi viện là nhất định phải chi viện, đầu tiên muốn làm đến biết kia, thuận tiện nhìn xem thổ bộ lạc đến tuột cùng có thể hay không chống cự lại. Nếu là có thể, liền vào chỗ chết hỗ trợ, môi hở răng lạnh đạo lý, đệ ngũ huyền vẫn là minh bạch. Nếu là thổ bộ lạc cũng không chống đỡ được, mà lại địch nhân sát thực cường đại, kia sau khi xem cũng tốt làm rút lui chuẩn bị, cũng không thể chờ lấy địch nhân đánh tới cửa đi. Nhưng những ý nghĩ này hắn truyền lại không đi ra à, hắn có thể nói chỉ có là hay không, nhưng đây không phải đơn giản là hay không có được hay không. Nếu là hắn nói là hai cái này đồ đần dẫn đầu toàn bộ lạc đi chi viện, kia thật là muốn chết không muốn không muốn. Tại đệ ngũ huyền xoắn suýt bên trong, đời thứ ba Vu đã bắt đầu nghi thức, quả mọng, giá thu thịt dâng lên, bàn tay vạch phá, máu tươi nhỏ xuống đồ đằng trong lửa. Từ nơi sâu xa liên hệ tạo dựng lên, đệ ngũ huyền bắt đầu cho ra đáp án của mình. Thạch mâu vô hạn cung cấp, số ít tinh binh chi viện, là minh tình thế. Thạch mâu vô hạn cung cấp, số ít tinh binh chi viện, là minh tình thế. Mặc kệ dườm ra tin tức có thể hay không truyền đạt quá khứ, đệ ngũ huyền lựa chọn nói hết lời. Ô ô ô. đời thứ ba Vu đạt được đáp án, cao giọng tuyên bố: đi chiến đấu ngươi cái đại đầu quỷ a, ngươi cho rằng ngươi là siêu nhân a, người ta có đao a. Đệ ngũ huyền tại hỏa đồ đằng bên trong hò hét, nhưng mà hỏa bộ lạc người căn bản nghe không được, bọn hắn chỉ là theo mình Vu trả lời, hưng phấn dơ cao thạch mâu, vung vậy không nớt. Một đám trong đầu đều là bắp thịt địa, có thể hay không động não bên trong cơ bắp. Đệ ngũ huyền vô lực nhả rãnh. Chương 21. Chiến tranh mỗi một tổ chức bên trong đều sẽ có cái dê đầu đàn, có cái túi khôn, có cái mắt phù, có cái theo đuôi, có cái lính hót, cuối cùng lại có một cái kẻ ngu. Nhiều khi, lính hót khả năng cùng theo đuôi trùng hợp, mã phu khả năng cùng đồ đần tập hợp. Nhưng tập dê đầu đàn, mã phu, đồ đần vào một thân tình huống, vẫn là rất ít gặp. Đệ ngũ huyền cực kỳ may mắn, thấy tận mắt một nhân vật như vậy sinh ra, hắn liền là đời thứ hai thủ lĩnh, một cái đệ ngũ huyền bây giờ muốn nhất bóp trên người.
Ô ô ô,
cái thằng này thế mà còn có thể sáng tạo bước phát triển mới từ ngữ, cùng loại với chiến tranh một cái từ ngữ. Địch nhân cái dạng gì biết không? Cái gì gọi là thạch đao có biết không? Bài binh bố trận tìm hiểu một chút, tam thập lục kế ngươi hiểu mấy cái, ngươi cái thìa, thìa. Đệ ngũ huyền tại hỏa đồ đằng trung khí dơ trần, còn kém một cái hỏa cầu bắn đi ra diệt cái thằng này. Bây giờ bộ lạc trưởng thành nam tính 698 người, cái thằng này một hơi mang đi 47 cái. Nhìn không nhiều, thậm chí không đủ toàn bộ hỏa bộ lạc trưởng thành nam tính 1/10. Ha ha, kẻ ngu này mang đi hỏa bộ lạc bên trong trừ thảo bộ lạc bên ngoài tất cả nam tính, nói cách khác, tăng thêm hắn, tổng cộng 48 cái nguyên vốn thuộc về hỏa bộ lạc trưởng thành nam tính, toàn xuất chiến. Ngươi tại cái này cho ta diễn 300 sở mặt ta đâu? Lộ ra ngươi anh dũng không sợ đúng hay không? Ta liền biết, ngươi cùng đời thứ ba Vu liền không một cái đáng tin cậy, một cái đều không có. Trải qua 10 năm tăng thương, gian nan sinh tồn, đệ ngũ huyền coi là hai người kia thành thủ. Một cái hơn 20 tuổi trẻ danh to xác, một 15-16 tuổi đại cô nương, nhìn xem, đều có thể sinh con, kết quả đây, lớn lên quên dài đầu góc. Hắn tại đồ đằng trung khí giơ chân, nhưng mà chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn qua đời thứ hai thủ lĩnh mang theo đội ngũ xuất phát, lại cái gì cũng không làm được. Thảo nguyên tuyệt đối so sơn lâm càng thích hợp người nguyên thủy ở lại, không phải nói nơi này không có địch nhân, mà là địa hình nơi này thích hợp nhân loại sinh tồn. Nhân loại mặc kệ là từ hầu tử tiến hóa tới, vẫn là cái khác đột biến gen, đều không đổi được hắn đứng thẳng hành tẩu sự thật. Mà đứng thẳng hành tẩu liền thích hợp tại bình nguyên trên sinh tồn, bởi vì dạng này có thể nhìn càng thêm xa, hành động cũng dễ dàng hơn. Khi đời thứ hai thủ lĩnh mang theo hỏa bộ lạc 47 vị dũng sĩ đi vào thảo nguyên thời điểm, xa xa liền nhìn thấy chiến đấu song phương. Đối với thổ bộ lạc người, hỏa bộ lạc rất quen thuộc, bọn hắn phần lớn thân thể cường kềnh, thân hình cao lớn, rộng mặt rộng tay, nhìn cực kỳ có sức mạnh cũng rất có lực chấn nhiếp. Đời thứ hai thủ lĩnh cảm thấy mình cao lớn dày đặc dáng người liền nguồn gốc từ tại thổ bộ lạc. Mà tại thổ bộ lạc đối diện, khởi xướng điên cuồng tiến công đao bộ lạc người trên thể hình kém rất nhiều, bọn hắn càng thêm thấp bé, thậm chí không bằng hỏa bộ lạc. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn mềm yếu bất lực, trên thực tế bọn hắn mặc dù phổ biến thấp bé, nhưng trên thân dạng cơ bắp đường cong so thổ bộ lạc càng thêm rõ ràng, mà chiến đấu bên trong bọn hắn cũng chiếm lĩnh ưu thế tuyệt đối. Đừng nghĩ đến bộ lạc người ở giữa chiến đấu có cái gì chư pháp, giữa bọn hắn đánh nhau chết sống đều là nguyên thủy nhất, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đời thứ hai thủ lĩnh thậm chí nhìn thấy có sai lầm đi thạch mâu thổ bộ lạc người, tại tay không đối chiến ở giữa đếm thử dùng răng cắn địch nhân thạch đao, hình ảnh kia nhìn xem thực sự chua thoải mái. Ô ô ô. Đời thứ hai thủ lĩnh không có chậm trễ thời gian, hắn trực tiếp mệnh lệnh đội ngũ chuẩn bị chiến đấu, sau đó tả hữu tìm kiếm cây cối, lại về sau. Một đám hỏa bộ lạc trên mặt người tràn đầy mờ mịt. Bọn hắn ở trên núi sinh sống 10 năm, săn giết qua sư hổ gấu báo, nhiều năm sơn lâm chiến đấu, để bọn hắn dưỡng thành tìm kiếm cây cối là dựa vào thói quen. Chỉ có tại cây cối sau bắn ra thạch mâu mới là an toàn, khi con mồi nghĩ ngươi công kích thời điểm, ngươi có thể lựa chọn leo cây, cũng có thể lựa chọn vây quanh cây cối cùng nó chơi trốn tìm. Chính diện tiến công. Không phải là không có dũng sĩ như vậy, chỉ lần đếm thử loại phương pháp này người, ngoại trừ đời thứ hai thủ lĩnh may mắn thoát khỏi, những người khác đã táng thân tại manh thú nanh đuốt phía dưới. Hỏa bộ lạc đi săn phương thức là săn bắn, vô luận ra thu nắm lấy ai đánh, cái này bị chằm chằm người ở chỉ phụ trách du đầu, những người còn lại bắn ra thạch mâu tiến công. Mà ở bình nguyên bên trên, loại chiến thuật này đã mất đi dựa vào, đám người trong chốc lát mê mang. Ô, ô, có bộ lạc người hướng đời thứ hai thủ lĩnh phát ra nghi vấn, hỏi thăm đánh như thế nào. Đời thứ hai thủ lĩnh cũng cực kỳ được, hắn giết qua lá hổ, gấu xám, liền là chưa từng giết người, trong chốc lát thật đúng là không biện pháp gì. Tả hữu suy nghĩ một phen, lại phát hiện đao bộ lạc người đã chú ý tới bọn hắn, bắt đầu có ảnh hình người bọn hắn nơi này chạy tới. Ô, không có thời gian do dự, đời thứ hai thủ lĩnh trực tiếp hạ đạt tiến công mệnh lệnh, đồng thời cơ lấy một cây thạch mâu, ra sức bắn ra đi. Nhiều năm đi săn kiếp sống để hắn bắn ra kỹ xảo phi thường tốt, thạch mâu phá vỡ không khí, mang theo hô hô phong thanh, hoàn toàn không xoay tròn bắn về phía cái thứ nhất chạy tới đao bộ lạc người lồng ngực. Hắn không có lựa chọn xạ kích đầu, tại đi săn bên trong mọi người cũng tận lượng không xạ kích đầu, bởi vì đầu mục tiêu quá nhỏ, mà thạch mâu có rất lớn sự không chắc chắn. Thạch mâu chế tác thô ráp, thân mâu chưa hẳn thẳng tắp, đầu mâu càng là nặng nhẹ không đồng nhất, cho nên muốn tinh chuẩn xạ kích rất khó, ngược lại lựa chọn mục tiêu càng lớn lồng ngực lại càng dễ khống chế. Phúc. Thạch mâu trên không trung xẹt qua, chính xác đinh nhập đao bộ lạc người lồng ngực, đem cả người hắn đánh cho hướng về sau bay lên, ngã trên mặt đất, vùng vây mấy lần, liền không thể dậy được nữa. Agagat. Hỏa bộ lạc người hưng phấn dùng bàn tay quay tắt hai, phát ra agagat tiếng vang để bày tỏ chúc mừng. Đời thứ hai thủ lĩnh tự tin cười một tiếng, lần nữa cơ lấy một cây thạch mâu. Mà đối diện đao bộ lạc người thì đình chỉ bộ pháp, cảnh giác cầm thạch đao, đề phòng nhìn về phía hỏa bộ lạc đám người. Siêu. đời thứ hai thủ lĩnh trong tay thạch mâu lần nữa phá không mà ra, xét qua trời cao đâm về xuống một cái đao bộ lạc người. 3. Có cảnh giác đao bộ lạc người vung đông trong tay thạch đao, trực tiếp đập bay thạch mâu. Ở vừa muốn phát ra chúc mừng hỏa bộ lạc người ngây ngẩn cả người, sau đó liền nhìn vừa mới đập bay thạch mâu người đối người sau lưng gật gật đầu, lần nữa tăng tốc về phía đám người vào tới. Chạy tới đội ngũ có hơn 100 người, là từ thổ bộ lạc chiến đấu bên trong đi ra ngoài. Bên kia chiến đấu có hơn 1000 người, đánh cho hừng hực khí thế, nhưng đao bộ lạc chiếm rõ ràng ưu thế, cho nên bọn hắn có thể phân ra lực lượng đối phó hỏa bộ lạc. Ô ô ô. Đời thứ hai thủ lĩnh nhắc nhở đám người bắn ra thạch mâu, đồng thời mình cũng cơ lấy thanh thứ ba thạch mâu, ra sức bắn đi ra. Hơn 40 người cùng một chỗ bắn ra thạch mâu, hình tượng này thoạt nhìn vẫn là rất hùng tráng, chỉ là lực sát thương có chút khiếm khuyết, đối diện chỉ thương vong hơn 10 người. Ô ô ô. Đời thứ hai thủ lĩnh lần nữa mệnh mọi người ném, đồng thời mình cũng lần nữa cơ lấy một cây thạch mâu. Siêu, 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 siêu. Thạch mâu hoạch qua bầu trời, lần nữa bắn vào đao bộ lạc trong đội ngũ, đánh bại mấy người. Đao bộ lạc cũng không có bởi vì nhân viên tổn thương mà dừng bước lại, ngược lại bọn hắn lộ ra càng dã man hung tàn khuôn mặt, hướng về hỏa bộ lạc người đánh tới. Vòng thứ 3 bắn ra tiếp tục, lần này tạo thành lực sát thương lớn nhất, bởi vì khoảng cách của song phương chính là thích hợp bắn ra tốt nhất khoảng cách, nhưng lần này bắn ra qua đi, địch nhân cũng gần hơn. Ô ô. Bắn ra hoàn tất, đời thứ 2 thủ lĩnh lập tức cầm lên thạch mâu, chuẩn bị cận chiến. Giống. Đối diện đao bộ lạc người giống giận, trong tay thạch đao đối hỏa bộ lạc đám người, khởi xướng sau cùng công kích. Chương 22. Tàn khốc xài lang vây quanh chiến trường tùy thời mà động, nó ưng tại thiên không ngồi ngồi, trên mặt đất người nguyên thủy đang chém giết lẫn nhau. Thủ bộ lạc thạch mâu cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, may mắn bọn hắn còn có cũng đủ khỏe mạnh gậy gỗ cùng từ địch nhân nơi đó cướp tới trường đao. Chiến đấu đã kéo dài nhiều ngày, bộ lạc ham sâu chiến tranh vũ bùn, viễn chinh mà đến đao bộ lạc để bọn hắn cảm giác được bất lực với bất đắc dĩ. Nhưng mà thảo bộ lạc cùng thủy bộ lạc diệt vong để bọn hắn không dám bước bỏ, chỉ có thể bạo gan chém giết, một ngày lại một ngày, chiến đấu tại tiếp tục lấy. Mà tại một ngày này, chiến đấu có chút phát sinh biến hóa, từ một bên giết ra đến hỏa bộ lạc người hấp dẫn một bộ phận địch nhân, cái này khiến bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Nhưng mà hy vọng chớp mắt liền mẫn diệt, hỏa bộ lạc bắn ba đợt thành mâu. Sau đó bị đao bộ lạc người cẩn thân, song phương chém giết cùng một chỗ, mà hỏa bộ lạc biểu hiện cũng không thể so thổ bộ lạc mạnh bao nhiêu. Hai cái bộ lạc sinh lực bị đao bộ lạc đè lên đánh. Hỏa bộ lạc đệ nhị đại thủ lĩnh chính cầm từ giết chết trong tay địch nhân đoạt lại thạch đao gắng sức chém giết, có thể hắn chưa hề dùng qua thạch đao, vụ về động tác cùng đao bộ lạc người so ra như là hài đồng. Ô ô ô ô. Hắn một bên chém giết, một bên la lên, nhường bộ lạc người hướng mình tụ tập, hắn sẽ bảo hộ mọi người, thề sống chết bảo hộ mọi người. Từng cái hỏa bộ lạc người ngã trên mặt đất, trong mắt bọn họ mang theo không cam lòng, mang theo mơ màng, mang theo nghi hoặc. Bọn hắn chưa từng trải qua thất bại như vậy, dù là đối mặt cực đại gấu ngựa, bọn hắn cũng có thể du tẩu chém giết, nhưng là đối diện với mấy cái này thấp bé địch nhân, bọn hắn yếu ớt như là hải tử. Đợt thứ nhất tiếp xúc, đâm ra thạch mâu đa số bị địch nhân một đao chặt đứt, mà trong tay chỉ còn lại có đoạn côn bọn hắn, lập tức trở thành dê đợi làm thịt. Thạch đao nhấp quá mức bộ lạc người cổ, đâm vào hỏa bộ lạc người lồng ngực, mỗi một cái đều có thể mang đi một cái mạng. Đệ nhị đại thủ lĩnh hai mắt xích hồng, phẫn nộ thiêu đốt lên lý trí của hắn, hắn cuồng bạo cùng địch nhân chém giết. Toàn liều mạng bên trên mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương cùng trên lưng tắm thạch đao. Ô ô ô. Trong lòng của hắn tràn đầy hận ý, đối với mấy cái này kẻ xâm lược, đối với mấy cái này tàn nhẫn địch nhân. 3. Trong tay thạch đao tại cùng địch nhân giao kích lúc vỡ vụn, hắn lại hoàn toàn không để ý hùng phát hướng địch nhân, dùng tự mình cao lớn thân hình để hướng địch nhân. Đông. Đổ xuống quá trình bên trong, hắn dùng cái chán hung hăng đánh địch nhân cái cằm, trực tiếp đem địch nhân cái cằm đụng nát. Giang giác. Tay phải nháy mắt nắm địch nhân cổ, dùng sức bóp nát, giết chết địch nhân. Hống. Hắn giống giận từ dưới đất nhảy dựng lên, hướng lấy một cái khác địch nhân chém giết mà đi. Toàn bộ chiến trường hắn là khiến người chú mục nhất, cũng là nhất nhận người hận, vô số thạch đao hướng hắn chào hỏi lại đây. Hắn lại hung hãn không sợ chết, trực tiếp dùng cánh tay ngăn cản lưỡi đao sắc bén, nhường thạch đao tại trên cánh tay hắn lưu lại từng đạo đẫm máu vết thương. Trung quy, hắn hung hãn không sợ chết kích phát hỏa bộ lạc người mới tính, những thứ này trong rừng đấu tranh nhiều năm dũng sĩ trung quy xuất ra mình thực lực, không còn e ngại thạch đao, dũng cảm chém giết chảy máu tính. Cánh tay đứt đoạn, liền dùng hàm răng cắn xé, chân gãy, liền nằm trên mặt đất ôm lấy địch nhân chân, đem hắn xây, lại bóp chết hắn. Toàn bộ cảnh tượng dị thường huyết tinh lại tàn nhẫn, nhưng hỏa bộ lạc người không do dự. Bọn hắn vì sinh tồn, bước qua đỉnh núi, đi qua cánh đồng tuyết, cuối cùng trốn vào thâm lâm cùng hổ báo làm bạn, tranh ăn cầu sống. Hỏa bộ lạc người không sợ chết, chỉ sợ chết không đáng, tại tuyệt cảnh hạ, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không cầu xin tha thứ, đây là cắm rễ tại huyết mạch lực lượng, là ý chí kéo dài. Hống. Hỏa bộ lạc thủ lĩnh hai tay đã không thể giơ lên, trên tay hắn gân mạch đã bị cắt đoạn, chỉ có thể bất lực buông xuống hai bên người, nhưng hắn còn có chân, còn có đầu, còn có hàm răng. Một cước đá bay một cái nào tới địch nhân. Hắn vặn vẹo cả người tránh thoát địch nhân trường kiếm, cắn một cái vào địch nhân lốt hai. A a a. Địch nhân tại gào lên đau đớn, có thể hắn không quan tâm, hắn chỉ là dùng sức cắn xé, mang theo lỗ thai đem địch nhân nửa gương mặt cắn xuống đến. Phốc phốc. Một thanh trường đao từ bên trái cắm vào cái hông của hắn, mềm mại eo không có xương cốt bảo hộ, cho dù cũng không sắc bén thạch đao cũng có thể cắm vào, huống chi địch nhân thạch đao bị rèn luyện rất sắc bén. Hống. Hắn giống giận, dãy rồi lấy, muốn đứng dậy tiếp tục công kích. Hắn có thể nhịn được thống khổ, có thể tiếp nhận đau sót, nhưng mất lượng lớn máu mang đến cảm giác bất lực nhường hắn dãy rủa không dậy. Ô ô ô. Địch nhân đối diện đang gào thét, hắn đang tán thưởng hắn, gọi hắn dũng sĩ, mà trong tay địch nhân đao đã từ bên hông hắn rút ra, chuẩn bị đâm về cổ của hắn, cho hắn một kích chí mạng. Hỏa. đây là đệ tam đại vu dạy cho chữ của hắn. Đệ tam đại vu nói, đây là đồ đẳng trong cõi u minh dạy cho nàng, đại biểu cho bộ lạc danh sưng. Tại tử vong trước, hắn phải lớn têu đi ra, muốn nói cho địch nhân đối diện, hắn là hỏa bộ lạc dũng sĩ. Nơi xa, ngay tại lo lắng bọn hắn an nguy đệ ngũ huyền tại hỏa bộ lạc thủ lĩnh hô lên hỏa chữ ngay mắt, đột nhiên xa xa cảm nhận được đệ nhị đại thủ lĩnh chỗ, cảm nhận được hắn ý chí cầu sinh cùng sắp tử vong hiện trạng. Đây hết thể xuất hiện phi thường đột ngột, nhưng lại đệ ngũ huyền có thể xác định, đây là thật. Hắn ngày đêm khô tọa đồ đằng bên trong, toàn bộ người phi thường mẫn cảm, cho nên đúng bất cứ ba động gì đều có thể rõ ràng cảm giác. Ngươi làm sao? Làm sao? Ta như thế nào mới có thể trợ giúp ngươi? Nói a, nói a. Đệ ngũ huyền dọc theo cái này cảm giác phương hướng hò hét, hỏa bộ lạc cao một trượng đồ đằng hỏa đột nhiên lần nữa cất cao, chừng ba trượng không chỉ. Cảm giác của hắn lực lượng nháy mắt phạm vi lớn tăng cường, nhưng còn chưa đủ lấy đủ đến thâm lâm biên giới, nhưng cái này không trọng yếu, bởi vì tên kia liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Ô, muốn giết chết đệ nhị đại thủ lĩnh đao bộ lạc người nghi hoặc ngừng tay, hắn không rõ cái này đáng giá tự mình tôn trọng dũng sĩ đang nói cái gì. Quách, khu khu, nổi. Hỏa bộ lạc thủ lĩnh ho khăn máu, từng lần một nói không rõ rệt hỏa chữ, ánh mắt của hắn bắt đầu tăng dã, thân thể bất lực rủ xuống, lại bởi vì địch nhân nắm lấy hắn mà không có đổ xuống. Không thể chết à, hỏa bộ lạc không thể không có các ngươi là bộ lạc hẳn giống, là bộ lạc tương lai. Đệ ngũ huyền lo lắng dọc theo cái này một tia liên hệ gầm rú, muốn truyền lại mình lực lượng, nhưng mà ở trong bộ lạc hắn cũng không thể vì người khác truyền lại hỏa đồ đằng lực lượng, huống chi vượt qua xa như vậy không gian. Tại cảm thụ của hắn bên trong, đệ nhị đại thủ lĩnh càng lúc càng suy yếu, cuối cùng toàn bộ người phảng phất trở thành sắp dập tắt ở trong mưa gió lung lay ánh đến. Hắn từng tiếng gầm rú, nhưng không có trả lời, kia liên hệ còn tại, nhưng đối diện đã yếu ớt không thể truyền đến rõ ràng ý chí. Ô ô ô ô. Địch nhân lần nữa khen hỏa bộ lạc thủ lĩnh một câu, gặp hắn thả trên mặt đất, cho là hắn chết rồi, xoay người thẳng hướng cái khác hỏa bộ lạc người. Cái này một trạng, hỏa bộ lạc tới đây 48 người cơ hồ toàn diện, chỉ có đệ nhị đại thủ lĩnh nằm trong vũng máu, vẫn có yếu ớt hơi thở. Nhưng mà đêm tối sắp tới, đao bộ lạc người cũng đã rút lui, xài lang bắt đầu ngao ngoe muốn động. Chương 23. Cứu viện bành. 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 Đệ ngũ huyền không ngừng đánh ra cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng, hấp dẫn lấy đệ tam đại vu chú ý chú quy, đệ tam đại vu cùng thảo bộ lạc vu tụ cùng một chỗ, đi tới đồ đằng trước, nếm thử từ hắn chỗ này đạt được gợi ý, nhưng mà đệ ngũ huyền cũng không có gì gợi ý thủ đoạn, hắn có thể làm, chỉ có không ngừng hướng đệ nhị đại thủ lĩnh đổ xuống phương hướng đánh ra lực lượng. Đây là so hậu thế ngươi làm ta đoán còn khó hơn đệ mục, hai cái vu ngồi ở phía dưới mặt ủ mày cho, đệ ngũ huyền thì không ngừng phóng thích ra lực lượng. Hắn bây giờ đồ đằng nội lực lượng tràn đầy, mà lại ném ra lực lượng cũng không lớn, cho nên không lo lắng không có lực lượng. Hắn lo lắng chính là hai cái này đồ đần có thể hay không lĩnh ngộ hắn ý tứ. Ánh mặt trời ngay tại lặn bề tây, ban đêm liền muốn tiến đến, nếu là muốn cứu viện, còn rất xa đường muốn đi, thời gian khẩn cấp a cùng đệ nhị đại thủ lĩnh liên hệ lúc đứt lúc nối, rất khả năng sau đó không lâu hắn liền triệt để tử vong, như lại không nắm chặt, liền thật không cứu về được. Ô ô ô ô ô ô. Đệ tam đại vu trung quy suy đoán ra gần kết quả, tại trong giọng nói của nàng, là đồ đằng hy vọng bọn họ phái ra càng nhiều người đi tham chiến. Mặc dù không trúng, nhưng cũng kém không nhiều, cũng nên trước tiên đem người phái đi ra lại nói. Đệ ngũ huyền lập tức đình chỉ ném bắn lực lượng, đây càng nhường đệ tam đại vu xác định nàng là chính xác. Nhưng mà thảo bộ lạc người lại không muốn xuất chiến, bọn hắn sợ chết đao bộ lạc, căn bản cũng không có chiến đấu tâm tư. Chỉ lấy các ngươi những thứ này sợ chứng, ta trực tiếp tự bạo, thật sự là có cái gì đồ đằng, liền có cái gì bộ lạc người. Đệ ngũ huyền phẫn nộ xem thường, đúng thảo bộ lạc người càng thêm coi thường mấy phần. Ô ô ô ô. Thảo bộ lạc thủ lĩnh đột nhiên đụng tới, phản đối đệ tam đại vu nói, điều này đại biểu thảo bộ lạc tiếng lòng, nhưng lại nhường đệ ngũ huyền sức sở. Hắn cẩn thận quan sát bộ lạc, đột nhiên phát hiện toàn bộ lạc đại bộ phận đều là thảo bộ lạc người, mà trưởng thành nam tính, lựa bộ lạc một cái cũng không có. Đây là muốn tạo phản a? Đệ ngũ huyền vì đệ tam đại vu lo lắng nghĩ đến. Ô ô ô. Đệ tam đại vu đứng dậy, phẫn nộ chỉ lấy thảo bộ lạc thủ lĩnh giận dữ mắng mỏ, cũng nói rõ đây là đồ đằng chỉ dẫn, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía thảo bộ lạc vu. Thảo bộ lạc vu ánh mắt có chút lấp lóe, không dám cùng nàng đối mặt, vẻ mặt này nhường đệ ngũ huyền run lên trong lòng. Ô ô ô ô ô. Thảo bộ lạc thủ lĩnh càng lớn tiếng gào to đứng lên, hắn không chỉ không nguyện ý đi, còn muốn mang theo bộ lạc người rời đi nơi này, thoát đi chiến tranh, tìm một cái không có chiến tranh địa phương sinh hoạt. Ý nghĩ này đạt được rất nhiều thảo bộ lạc người tán thành, bọn hắn đứng người lên, biểu thị đúng thảo bộ lạc thủ lĩnh ủng hộ. Đệ tam đại vũ khí thân thể đều run rẩy lên, nàng chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm thảo bộ lạc vu, xem hắn ý nghĩ. Ô ô ô. Thảo bộ lạc thủ lĩnh lần nữa bày tỏ, phải mang theo hỏa đồ đằng đi. Mang ngươi mãi mãi cái chân. Đệ ngũ huyền giận mắng một câu, trực tiếp một đạo hỏa cầu đánh đi ra, nhường thảo bộ lạc thủ lĩnh táng thân biển lửa. Cái này còn không có ngừng, đệ ngũ huyền không ngừng phát xạ hỏa cầu, đứng lên gần trăm cái thảo bộ lạc người, hắn một cái không bỏ qua, toàn bộ thiêu chết. Còn có ai? Còn có ai? Các ngươi điều này cùng ta diễn nông phu cùng gián đâu? Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong không ngừng giơ chân, trong miệng giận dữ mắng mỏ lặp đi lặp lại, chỉ là thanh âm truyền không đi ra. Nhưng đây đã là không trọng yếu, thái độ của hắn đã cho thấy, tất cả mọi người hoảng sợ quỳ gối trước người hắn, thành kính cầu nguyện. Bành, bành, bành. Hỏa cầu không ngừng hướng đệ nhị đại thủ lĩnh phương hướng xạ kích, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Ô ô ô ô. Cuối cùng, đệ tam đại vu quyết định tự mình đi, nàng cảm thấy chỉ có chính mình tự mình đi mới có thể đánh giá ra đồ đằng ý tứ. Ô ô ô. Thảo bộ lạc vu lên tiếng, hắn nguyện ý thay đệ tam đại vu đi, dùng cái này bồi thường tự mình vừa mới không làm. Đừng để hắn đi, hắn chính là cái kẻ ngu, ngươi đi, ngươi có pháp trượng, gặp được địch nhân liền phát hỏa cầu, nhất định có thể hù ngã một mảnh. Đệ Ngũ Huyền tại bộ lạc bên trong bày tỏ, nhưng mà cái này không trọng yếu, không ai muốn nghe ý kiến của hắn, hoặc là nói không ai có thể nghe được. Cuối cùng vẫn là Đệ Tam Đại Vu thu được thắng lợi, bởi vì nàng càng bướng bỉnh, cũng càng tự tin. Không dùng được thời gian quá dài cả đội, chỉ là từ thảo bộ lạc bên trong chọn lựa ra chừng trăm cái tương đối dũng cảm trưởng thành nam tính, bọn hắn liền vội vàng xuất phát. Không phải là không muốn mang càng nhiều người, chỉ là còn lại thảo bộ lạc người đều một mặt hoảng sợ, căn bản không dám đi. Bọn hắn ở trong ánh tà dương xuất phát, Đệ Ngũ Huyền xa xa nhìn, trong lòng tràn đầy lo lắng, không biết mình quyết định này là đúng hay sai. Nhưng hắn không có gì hối hận, nhất là trải qua một trận thảo bộ lạc làm phản sau. Những thứ này đáng chết nhu nhược vương bắt đạn, trừ đấu tranh nội bộ cái gì cũng sẽ không, nếu không phải là mình kịp thời trấn trụ chẳng tử, đoán chừng những người này có thể ôm hắn chạy. Hắn liều mạng toàn bộ lạc hủy diệt cũng phải cứu ra đệ nhị đại thủ lĩnh, vì truyền thừa. Phải biết lựa bộ lạc từng bước một đi đến bây giờ, kinh lịch quá nhiều long đong, mà những thứ này long đong chính là thúc đẩy toàn bộ lạc bất khuất tinh thần chỗ. Nếu như trưởng thành nam tính đột nhiên đứt gãy, lại từ những thứ này không đáng tin cậy thảo bộ lạc người bồi dưỡng đời sau, kia bộ lạc liền triệt để phế. Chỉ có tân hỏa tương truyền mới có thể để cho lựa bộ lạc bất hủ. Trong bất chi bất giác, hắn đã đối với nơi này có cực mạnh tán đồng. Hoàng hôn xuất phát đệ Tam Đại Vu cũng không có bao nhiêu đi săn kinh nghiệm, nhưng cũng may nàng thỉnh thoảng cùng đệ nhị đại thủ lĩnh giao lưu, cho nên với bên ngoài địa hình cũng không lạ lắm. Đi ra bộ lạc không lâu, thiên liền đêm đen đến, có người đề nghị trước tiên lui về bộ lạc đợi ngày mai lại tiến lên, cũng có người đề nghị ngay tại chỗ đóng quân, dựa vào trên pháp trượng ánh lửa có lẽ ban đêm vô sự. Đệ Tam Đại Vu chúng quy biểu hiện ra thuộc về quyết định của nàng, hạ lệnh không sợ dã thú tiếp tục tiến lên. Đây là nhất định là gian nan lộ trình, ban đêm dã thú nhiều không nói, đường núi cũng có đi, đám người chỉ có dựa vào lấy Đệ Tam Đại Vu trong tay pháp trượng quan sát con đường. Một đường thỉnh thoảng có dã thú đánh lén, tổn thương mấy người, nhưng Đệ Tam Đại Vu y nguyên nhường trước mọi người đi, thậm chí không tiếc dùng hỏa cầu giết chết một cái do dự người. Đêm khuya, đám người chung quy đi ra rừng rậm, mà rừng rậm bên cạnh chính là đệ nhị đại thủ lĩnh chiến đấu qua địa phương. Ô ô ô. Đệ Tam Đại Vu kinh hoàng chạy hướng về phía trước, nàng thông qua những người này mặc trên người dã thú, đã đánh giá ra bọn hắn là lựa bộ là người. Ô ô. Có xài lang gầm rú, Đệ Tam Đại Vu huy động pháp trượng xua đuổi đi xài lang, bọn chúng e ngại hỏa diễm, nhất là tại đêm tối. Ô ô ô. Đệ Tam Đại Vu không ngừng la lên đệ nhị đại thủ lĩnh danh tự, nhưng mà lại thật lâu không chiếm được đáp lại. Nàng từng cái thi thể đảo ngược, không ngừng trong vũng máu tìm, nhận ra cái này đến cái khác lựa bộ là người, đáng tiếc những người này đều chết hết, không có một người sống. Có lẽ chiến đấu sau còn có trọng thương chưa chết, nhưng những người kia đều bị xài lang cùng kền kền giết chết. Trung quy, trải qua thiên tân bạc cổ, đệ Tam Đại Vu tìm đến đệ nhị đại thủ lĩnh, một bên mặt hắn nằm trong vũng máu, thân thể băng lãnh, phía sau lưng có kền kền mổ qua vết tích, cũng có xài lang cắn xé qua vết tích. Ô ô ô. Đệ Tam Đại Vu một lần lại một lần triệu hoán, nhưng mà đệ nhị đại thủ lĩnh căn bản cũng không có trả lời, hắn lạnh lùng nằm ở nơi đó, như cùng chết thông thường. Chương 24. Đông rời đệ Tam Đại Vu mang theo đội ngũ trở về thời điểm, bầu trời đã xuất hiện yếu ớt ánh sáng. Đệ Ngũ Huyền đem cao 10 trượng đồ đằng hỏa giảm xuống, nhìn đội ngũ trầm mặc trung ương đệ nhị đại thủ lĩnh, đã phẫn hận, lại đau lòng. Phẫn hận hắn chôn vùi hỏa bộ lạc tất cả trưởng thành nam tính, đau lòng hắn liều chết quyết tâm cùng đối bộ lạc trung thành. Đây là trừ Vu bên ngoài, cái thứ nhất có thể cùng tự mình sinh ra liên hệ người, mà lại tại phi thường xa cự ly bên ngoài sinh ra liên hệ. Cho dù ở thời điểm này, kia yếu ớt liên hệ y nguyên tồn tại, hắn thậm chí có thể cảm nhận được đệ nhị đại thủ lĩnh trên thân yếu ớt sinh cơ. Sinh cùng tử, phó thác cho trời. Nhìn được bày tại trước người đệ nhị đại thủ lĩnh, Đệ Ngũ Huyền mặc niệm một câu, thúc dục màu xanh lá mạ lực lượng tràn vào đệ nhị đại thủ lĩnh thể nội. Màu xanh lá mạ lực lượng hình thành hỏa trụ, quần quần không dứt từ đồ đằng dâng lên nhập đệ nhị đại thủ lĩnh thể nội. Đầm đồng sinh cơ tại theo màu xanh lá mạ lực lượng cùng một chỗ tràn vào đệ nhị đại thủ lĩnh thể nội, vết thương trên người hắn đau nhức lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục. Bịch, bịch, bịch. Tiếng tim đập dần dần có sức lực đến, đệ nhị đại thủ lĩnh trên khuôn mặt hồng nhuận. Ô ô ô. Đệ Tam Đại Vu đối đồ đằng quỳ lạy, từ đấy lòng khen tự mình bộ lạc đồ đằng. Thảo bộ lạc Vu như là nhìn thấy thần tích thông thường, đi theo lễ bái, biểu hiện so đệ Tam Đại Vu còn muốn thành kính. Màu xanh lá mạ lực lượng là thảo bộ lạc lực lượng, hắn có phản ứng như vậy cũng không kỳ quái, nhưng Đệ Ngũ Huyền không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Đương nhiên, thảo bộ lạc Vu cũng không nhìn thấy sắc mặt của hắn. Ô ô ô. Đệ Tam Đại Vu lễ bái xong nhìn một chút hôn mê bất tỉnh đệ nhị đại thủ lĩnh, nghi hoặc hướng thảo bộ lạc Vu dò hỏi tình huống. Ô ô. Thảo bộ lạc Vu trả lời, linh hồn. Nhục thân có thể thông qua lực lượng khôi phục, nhưng tiêu hao lực lượng linh hồn lại cần chậm chạp khôi phục, đây không phải thảo bộ lạc đồ đằng lực lượng có thể giải quyết. Sắp xếp cẩn thận đệ nhị đại thủ lĩnh, hai vị Vu ngồi tại đồ đằng bên cạnh, bắt đầu thương thảo bốc cháy bộ lạc tương lai. Đầu tiên từ đệ Tam Đại Vu trình bày nàng thấy, Đệ Ngũ Huyền cũng nghiêm túc lắng nghe. Chiến trường thế thảm, thây ngang khắp đồng thảo nguyên, tuyệt vọng thổ bộ lạc, hết thảy đều ứng chính đao bộ lạc cường đại. Thương thảo một trận, thảo bộ lạc Vu cũng không có gì thực tế ý nghĩ, trừ chạy trốn. Mà đệ Tam Đại Vu trong lòng cũng rất mơ màng. Chạy trốn cũng không đại biểu an toàn, thậm chí khả năng gặp được càng lớn nguy hiểm, nhưng lưu lại rất khả năng bị đao bộ lạc xâm phạm, cái này cũng rất nguy hiểm. Ô ô. Thảo bộ lạc Vu ánh mắt rơi vào Đệ Ngũ Huyền trên thân, ra hiệu đệ Tam Đại Vu có thể khẩn cầu đồ đằng giải hoặc. Đệ Tam Đại Vu cũng đang có ý này, đứng dậy bắt đầu chuẩn bị câu thông nghi thức. Nhìn thấy đệ Tam Đại Vu động tác, Đệ Ngũ Huyền ánh mắt từ những cái kia tàn tạ thạch trên đao thu hồi lại. Thạch đao là đệ Tam Đại Vu mang về, đều là tàn tạ không thể sử dụng bộ dáng, nhưng phía trên rèn luyện qua vết tích còn tại, lưỡi đao sắc bén cũng có thể nhìn thấy. Quả nhiên không phải một cái lựa cấp. Đệ Ngũ Huyền trong lòng cảm thán, đối bộ lạc tương lai cũng có rõ ràng nhận biết. Nếu như phải từ trong chiến tranh chọn lựa ra trọng yếu nhất một cái nhân tố, kia Đệ Ngũ Huyền chọn lựa đầu tiên vũ khí. Hán Vương triều dũng mãnh nhất thời kỳ, một hán làm năm hổ, dựa vào chính là binh giáp lợi. Dùng chưa rèn luyện thạch mâu đối chiến sắc bén thạch đao, nếu như một hai người chiến đấu có lẽ còn có thể dựa vào lấy vũ dũng, kinh nghiệm thủ thắng, nhưng khi chiến tranh thăng cấp đến kích thước nhất định, vũ dũng cùng kinh nghiệm tác dụng sẽ cực kỳ giảm xuống. Cái này phảng phất một cái võ lâm cao thủ, hắn có thể một người đánh 10 người, nhưng ở trên chiến trường, từng dãy, từng nhóm binh sĩ chen chúc chung một chỗ, tả hữu đằng di không gian đều không có, lại như thế nào du đấu hơn 10 người gian. Loại thời điểm này, vũ khí liền đột hiện đi, tất cả mọi người không thể tránh, đều muốn gắng sức hướng về phía trước chém giết, liều liền là ai vũ khí sắc bén, ai giáp trụ cứng ngắc. Dùng vậy gỗ thạch mâu đối địch trường đao sắc bén thời điểm, đệ nhị đại thủ lĩnh cùng hòa bộ là người, nhất định lộ ra đặc biệt vô tri cùng bi trắng đi. Đáng tiếc những thứ này cảnh tượng hắn đều không nhìn thấy, hắn chỉ là một cái không thể di động đồ đằng, trước kia hắn liền nói chuyện cơ hội đều không có, bây giờ có thể nói là hay không, chỉ thế thôi. Ô ô ô. Đệ tam đại vu thanh âm truyền lại đến đồ đằng bên trong, do hỏi phải chăng muốn di chuyển. Đi thôi, đi phương xa, né tránh địch nhân. Đệ Ngũ Huyền hưu khí vô lực trả lời. Đây đã là hỏa bộ lạc lần thứ 2 di chuyển, mà với hắn mà nói, là lần thứ 3. Tại tên nhỏ con vu không có vì bộ lạc mệnh danh trước, hắn liền trải qua một lần, mà một lần kia là hung hiểm nhất, xông vào bộ lạc địch nhân kem chút đem hắn đập nát, nếu không phải tên nhỏ con vu liều mạng che chở, hắn đã sớm chết. Mà tại cái này về sau, hắn lại kinh lịch một lần từ đỉnh núi đến nơi đây di chuyển. Quá trình này hắn có vẻ hơi bị động, bởi vì lúc kia chỗ hắn tại lần thứ nhất đột phá thiên địa lao lô sau yêu đất kỳ hạn, toàn bộ ý chí đều tại ngủ say. Ô ô. Đệ tam đại vu truyền lại ra đệ ngũ huyền quyết định di chuyển. Bộ lạc hiếm thấy không có bởi vì đồ đằng hiển linh mà hưng phấn, ngược lại rất nhiều người vụng trộm thở dài một hơi. Thảo bộ lạc vu thậm chí có chút phát chứng, hắn đột nhiên vì thảo bộ lạc thủ lĩnh cảm thấy bi ai, như hắn không rất sớm nhảy ra, liền có thể còn sống cùng bộ lạc di chuyển. Nhưng mà hắn ý nghĩ này nếu để cho đệ ngũ huyền biết, khẳng định cười ngớ ngẩn hắn ngu xuẩn. Thảo bộ lạc thủ lĩnh nhảy ra là bởi vì hắn nghĩ di chuyển a, hoặc là chính hắn đều cảm thấy là bởi vì nguyên nhân này, nhưng kỳ thật cấp độ càng sâu nguyên nhân là quyền lợi dục vọng. Đừng tưởng rằng người nguyên thủy chính là đồ đần, bọn hắn cũng có được nhân loại bản năng dục vọng, không muốn nói có trí khôn nhân loại, cho dù là dã thú cũng có tranh đoạt quyền lực dục vọng, đây là bản năng cắm rễ tại tất cả sâu trong linh hồn. Kiếp trước thời điểm, đệ ngũ huyền thậm chí tại một trận thời gian bên trong cảm thấy đây là một loại ác, nhưng theo kinh lịch nhiều, lại phát hiện cái này chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Người đều có tính trơ, mà kháng cự tính trơ phương pháp tốt nhất là lý tưởng, tiếp theo chính là dục vọng. Cái trước mỹ hảo mà nhiều người ước mơ, cái sau liền lộ ra thấp kém rất nhiều, nhưng rất lâu dài, dựa vào cái sau khu động người lại càng dễ lấy được tương đối thành công, đây là không dùng cãi lại sự thật. Toàn bộ hỏa bộ lạc đều hành động đứng lên, thu thập đồ ăn, sắp xếp gia thú, chế tạo cũng đủ thành mâu. Bộ lạc bên trong duy hai không cần làm việc, chỉ có đệ tam đại vu cùng thảo bộ lạc vu, bọn hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đó chính là xác định bộ lạc tương lai phương hướng. Ô, đệ tam đại vu chỉ lấy phía đông, không chút do dự nói. Thảo bộ lạc vu khỏe mắt run rẩy một chút, trong mắt cũng nổi lên vẻ sợ hãi. Càng đi rừng cây chỗ sâu di động, dã thú càng nhiều, càng hung. Ô, thảo bộ lạc vu chỉ mặt phía bắc, hỏi dò. Ô ô ô, đệ tam đại vu bút hỏa đứng lên, ra hiệu mặt phía bắc có một con sông lớn, không qua được, mà lại nghe nói sông kia bề mặt có càng cường đại bộ lạc. Thảo bộ lạc vu bất đắc dĩ gật đầu, lại hơi liếc nhìn phía tây, kia là thảo nguyên phương hướng. Bây giờ đao bộ lạc cùng thổ bộ lạc còn tại chiến đấu, bọn hắn khổng lồ như vậy đội ngũ có thể không qua được. Hắn lại nhìn phía nam, bên kia. Quên đi thôi, đao bộ lạc liền từ bên kia đến, đừng mới ra lang huyệt lại vào miệng vọng. Cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ biểu thị đồng ý, chỉ là đông vọng ánh mắt, mang theo thật sâu sầu lo. Chương 25. Bách thảo vu đại đa số thời gian, người đều sẽ không hài lòng như ý, dù là biến thành đồ đằng, cũng giống như thế. Đệ ngũ huyền đặc biệt không hoan hỉ thảo bộ lạc vu. Hắn thậm chí vì thế làm cẩn thận tự mình phân tích. Cái này chán ghét nguồn gốc một trong là bởi vì thảo bộ lạc vu không phải hắn một tay mang ra vu. Trừ tên nhỏ con vu nhường hắn cảm thấy là bằng hữu quan hệ, từ đời thứ hai vu bắt đầu, hắn đều lấy trưởng bối tự cho mình là. Mà hắn tất cả vãn bối đều là nhìn tận mắt trưởng thành, trừ thảo bộ lạc vu. Trừ nguyên nhân này, còn có một nguyên nhân là đối với thảo bộ lạc vu không cẩn thận bán đi nhà mình đồ đằng bất mãn. Nếu như hắn không phải đồ đằng, hắn sẽ không như thế cảm động thân thụ, dù sao đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn, nhưng không may hắn chính là đồ đằng. Mà thảo bộ lạc vu hoàn thành hắn cái thứ hai vu. Thế là, hắn rất sợ kẻ ngu này có một ngày giống bán đi thảo bộ lạc đồ đằng đồng dạng bán đi hắn. Hai cái này nguyên nhân là cắm rễ với hắn ở sâu trong nội tâm, nhường hắn không hoan hỉ thảo bộ lạc vu nguyên nhân, nhưng mà cùng nhân sinh đồng dạng, phần lớn thời gian chúng ta cũng sẽ không hài lòng như ý hắn không hoan hỉ thảo bộ lạc vu, nhưng lại không thể không nể trọng thảo bộ lạc vu. Đây không phải bởi vì bây giờ hỏa bộ lạc trưởng thành nam tính đều là thảo bộ lạc xuất thân, mà là bởi vì dọc theo con đường này thảo bộ lạc vu biểu hiện. Cùng thảo bộ lạc vu so sánh, đệ tam đại vu quả thật có chút thua chỉ kém em. Vô luận là đối bộ lạc con đường tiến tới an bài, vẫn là tại nguy cơ xuất hiện lúc năng lực ứng biến, đệ tam đại vu đều kém hơn thảo bộ lạc vu. Ở trong đó rất đại nguyên bởi vì là đệ tam đại vu quá mức ỷ lại đệ nhị đại thủ lĩnh, mà tiếc nuối chính là đông tiến năm ngày, đệ nhị đại thủ lĩnh còn không có tỉnh. Hắn chỉ có thể dựa vào người khác đưa đến bên miệng nước hoa quả, cùng thảo bộ lạc vu pháp trượng bên trong màu xanh lá mạ lực lượng trèo chống mới có thể sống sót. Đệ Ngũ Huyền Yên lặng nhìn ngủ say đệ nhị đại thủ lĩnh, thỉnh thoảng nhàm chán nhìn một cái đỉnh đầu rậm rạp tán cây. Hắn bị tất cả mọi người bảo hộ tại tầng trong nhất, mà tại không có đồ đàng hòa thời điểm, hắn phạm vi cảm ứng cũng sẽ giảm xuống rất nhiều, cái này khiến hắn cảm thấy rất buồn bực. Ta phải tín hiệu lúc nào có thể tốt? Hắn nói Wi-Fi chỉ chính là đồ đàng hỏa, chỉ có đồ đàng hỏa tồn tại thời điểm, hắn mới có thể ngoại phóng lực lượng, mới có thể cùng vu sinh ra cấp độ càng sâu liên hệ, mới có thể cảm ứng càng xa phạm vi. Hống đột nhiên to lớn giống lên một tiếng từ phía trước truyền đến, Đệ Ngũ Huyền xác định, hắn từ đến không nghe thấy qua như thế táo bạo giống lên một tiếng. Là cái gì quái vật a? Hắn hiếu kỳ nghĩ gỡ ra đám người quan sát, đáng tiếc hắn bây giờ liền đánh ra một cái hỏa cầu đều làm không được, đây chính là đồ đàng bi ai. Phía trước đội ngũ hỗn loạn lung tung, có người nguyên thủy giống lên một tiếng xa xa truyền đến, đội ngũ cấp tốc dừng lại, người phía trước tại chạy từ phía. Giống lên một tiếng từ xa mà đến gần, thanh âm truyền đến phương vị đều sẽ xuất hiện ồn ào cùng hỗn loạn, Đệ Ngũ Huyền hiếu kỳ nếm thử thấu qua khe hở quan sát, đáng tiếc hắn được bảo hộ phi thường tốt, cái gì đều nhìn không thấy. Ô ô ô ô ô. Phía trước truyền đến thanh âm, đại ý là gặp được mọc ra răng nanh lá hổ, phi thường hung tàn, nhường hậu phương đội ngũ đi theo đường vòng. Răng nanh lá hổ, kiếm sĩ hổ. Đệ Ngũ Huyền đã không có xem náo nhiệt tâm tình, chỉ hy vọng đội ngũ mau mau chuyển hướng, chạy đi mới tốt. Cùng lúc trước gặp qua lộng lấy hổ khác biệt, vậy vẫn là phổ thông dã thú phạm chủ. Kiếm sĩ hổ tuyệt đối là thời đại này bá chủ cấp tồn tại, lúc trước hắn còn cảm thấy làm sao chưa thấy qua cái này tồn tại trong truyền thuyết, không nghĩ cái này nhìn thấy, mà lại là tại bộ lạc chán nản nhất thời điểm. Thảo bộ lạc trưởng thành nam tính tuy nhiều, nhưng cùng hỏa bộ lạc trưởng thành nam tính thật không cách nào so sánh được, nhất là tại chiến đấu thiên phú phương diện này, bọn hắn thoạt nhìn liền như là hậu thế tiểu thị tươi. Toàn bộ đội ngũ cấp tốc chuyển hướng chạy trốn, Đệ Ngũ Huyền bị chặt chẽ địa canh giữ ở trung ương, hắn chỉ có thể ngẫu nhiên khi đi ngang qua trên đồng cỏ nhìn thấy vết máu, tay cụt, tàn thi. Cứ đến lúc kiếm sĩ hổ nhích lại gần mình phương hướng, những thứ này tiểu thị tươi liền sẽ buộc phát ra khó được dũng khí, hấp dẫn đi kiếm sĩ hổ chú ý bọn hắn tại dùng sinh mệnh canh giữ Đệ Ngũ Huyền, mà Đệ Ngũ Huyền cái gì đều làm không được, cái này khiến hắn có chút không dễ chịu. Mặc dù đối thảo bộ lạc người không thân cận như vậy, nhưng theo thảo bộ lạc đồ đằng tiến vào trong cơ thể hắn, ý nghĩa thực tế bên trên thảo bộ lạc đã không tồn tại, bọn hắn đều đã là hỏa bộ lạc người. Nhìn bọn hắn không màng sống chết kín chói mắt, Đệ Ngũ Huyền cho dù ý chí sắt đá, tầng này cách ngăn cũng hòa tan. Không được liền tản ra chạy, các ngươi căn bản không hiểu rõ kiếm sĩ hổ tập tính, không muốn như vậy hy sinh. Đệ Ngũ Huyền tại đồ đằng bên trong hò hét, thanh âm hoàn toàn như trước đây truyền bá không mở. Trận này hỗn loạn từ xế chiều một mực kéo dài đến trời tối, kiếm sĩ hổ có lẽ là giết đủ con mồi, hoặc là e ngại đêm tối, tóm lại nó không còn theo đuôi tại đội ngũ hậu phương. Trốn qua một trận đại nạn hỏa bộ lạc tràn đầy thương binh, mà có thể sử dụng chữa bệnh thủ đoạn chỉ có cái thứ hai vu pháp trượng. Là, từ lần này qua đi, Đệ Ngũ Huyền quyết định không còn xưng hô thảo bộ lạc vu cái tên này, hắn quyết định đổi dùng cái thứ hai vu xưng hô cái này tự mình chướng mắt ra hỏa, lấy đó thân cận. Không được liền lập xuống đồ đằng, châm đồ đằng hỏa, lực lượng của ta rất nhiều, có thể chữa bệnh càng nhiều người, có nghe hay không đạt được. Ui ui, thằng ngốc kia, liền cái kia cầm lục sắc pháp trượng tóc đều chiếu xanh đồ đần, nghe được à? Kết quả đương nhiên là nghe không được, đệ tam đại vu như cũng ngồi ngay ngắn ở đệ nhị đại thủ lĩnh bên cạnh, mà cái thứ hai vu thì hành tẩu tại thương binh đầy đất trong doanh địa. Hắn không dám làm càn sử dụng màu xanh lá mạ lực lượng, bởi vì muốn làm ra đệ nhị đại thủ lĩnh giữ lại, cho nên hắn chỉ có thể sử dụng một chút những kỹ xảo khác vì bộ lạc người chữa thương, tỉ như nhấm nuốt nát sợi cỏ. Ngươi đây là muốn thất thần nông thị lộ tuyến à? Vậy sau này ngươi liền gọi thần nông bu đi. Không được không được, thần nông ngươi không xứng với, vậy liền cứ gọi bách thảo bu đi. Đệ Ngũ Huyền tại đồ đằng bên trong vì cái thứ hai vu lên tên mới, hắn cảm thấy cái tên này rất cao đại thượng, hoàn toàn xứng với cái thứ hai vu. Bách thảo vu tự nhiên nghe không được Đệ Ngũ Huyền thanh âm, nhưng hắn vẫn là tại vì bộ lạc thương binh chữa thương khe hở nhìn một chút bộ lạc đồ đằng. Bởi vì mơ hồ trong đó, hắn cảm thấy mình cùng đồ đằng liên hệ càng thêm chặt chẽ. Đồ đằng cùng vu giữa vốn là có ẩn ẩn liên hệ, bọn hắn trước không đủ thân mật, là bởi vì Đệ Ngũ Huyền trong lòng bài xích, mà làm cái này bài xích biến mất, bọn hắn tự nhiên sẽ trở nên càng thêm thân mật. Chỉ nghỉ ngơi một buổi tối, đội ngũ liền lại một lần nữa xuất phát. Đường núi gập ghềnh cũng không thích hợp thương binh hành động, nhưng lưu tại nơi này cơ hội là không dám nghĩ tượng sự tình. Kia mọc ra răng nanh đại lão hổ bọn hắn bình sinh ít thấy, quá mức hung tàn, nếu không phải chính nó vứt bỏ tiến công, toàn bộ bộ lạc đều có thể bị hắn thai hòa rơi. Địa phương này không an toàn, nhất định phải tiếp tục hướng đông. Cứ như vậy, đội ngũ lần nữa tiến lên, mà đệ nhị đại thủ lĩnh vẫn tại trong ngủ mê chưa từng thức tỉnh. Người dạng này sẽ trở thành người thực vật. Đệ Ngũ Huyền tại đồ đằng trung nhẫn không ngừng hướng trong hôn mê đệ nhị đại thủ lĩnh nhắc nhở, nhưng mà đây cũng là vô dụng công. Kích thích hắn một chút có thể hay không tốt một chút. Đã hắn có thể cùng ta sinh ra liên hệ, vậy ta thử một chút đi, cũng không thể nhường bộ lạc mất đi thủ lĩnh a. Ở sau đó tiến lên thời gian bên trong, Đệ Ngũ Huyền bắt đầu đếm thử mỗi ngày cùng trong mê ngủ đệ nhị đại thủ lĩnh liên hệ, hy vọng hắn có thể tỉnh lại. Chương 26. Cổ mèo thú ban đêm gió núi chậm chậm, gợi lên bó đuốc phát ra phần phật tiếng vang. Bó đuốc là bách thảo vu phát minh, hắn tại đếm thử một loại cây diệp thời điểm phát hiện một loại nhựa cây, dùng nhựa cây cùng gậy gỗ, đàng mạn kết hợp với nhau, nghiên cứu ra cái này có thể một thời gian dài bút bó đuốc. Có bó đuốc, ban đêm tương đối an toàn rất nhiều dã thú đều sẽ bị khu trừ, xem như thay thế bộ phận đồ đằng hỏa công năng, nhường không có đồ đằng hỏa đội ngũ càng thêm an toàn. Đệ Ngũ Huyền nhàm chán thử nghiệm cùng đệ nhị đại thủ lĩnh tiến hành tinh thần câu thông, đây là hắn một hạng phát hiện mới, tinh thần lực. Hắn có được không tầm thường, có thể cảm giác tinh thần lực, dùng cái này có thể thăm dò liên hệ đệ nhị đại thủ lĩnh thế giới tinh thần, quá trình này đã tiến hành 5 ngày, nhưng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nhưng đối đệ Ngũ Huyền đến nói cái này không trọng yếu, hắn chỉ là đang vì mình cuộc sống nhàm chán tìm một số chuyện làm, cho dù là giết thời gian cũng là tốt. Lúc này hắn bị cất đặt tại một khóa cao lớn dưới cây cổ thụ, đệ nhị đại thủ lĩnh liền nằm ở bên cạnh hắn, chỗ xa hơn là đệ tam đại vu, lại xa là bách thảo vu chỗ ngủ. Ban đêm trừ gió núi, sẽ còn thỉnh thoảng truyền đến dã thú tiếng kêu ré, cũng không biết bọn chúng là tại chiến đấu vẫn là đang tìm cái chết. Đột nhiên, đệ Ngũ Huyền cảm giác có một đôi mắt tại chăm chú tự mình, cảm giác này rất quỷ dị, dọa hắn nhảy một cái. Linh giác của hắn luôn luôn nhạy cảm, cho nên không có cho là mình sinh ra ảo giác, hắn lập tức xem xét bốn phía. Mượn bó đuốc qua mang, ánh mắt hắn càn quét trong ngủ mê bộ là người, căn bản không có phát hiện có người đang nhìn hắn. Là dã thú, vẫn là quỷ quái. Đệ Ngũ Huyền có chút hoảng sợ, hắn kiếp trước liền có chút sợ quỷ, nửa đêm đi ngủ cũng không dám giữ chân rỗi ra giường bên ngoài. "VB, ta không có chân, ta cũng không phải người, ta là đồ đằng, là tảng đá, ta sợ cái gì?" Đột nhiên kịp phản ứng đệ Ngũ Huyền, vứt bỏ sợ hãi bắt đầu xem xét tỉ mỉ. Lần này hắn không có liếc nhìn, mà là khu vực tính lục soát, liền như kiếp trước chơi mọi người đến gây chuyện thông thường, tại toàn bộ trong doanh địa cẩn thận tìm. Cảm giác bị nhìn chằm chằm biến mất, nhưng hắn không hề từ bỏ, tiếp tục tìm, nhưng mà tìm một canh giờ, lại cái gì cũng không có tìm đến, mà loại kia cảm giác bị nhìn chằm chằm cũng biến mất không thấy gì nữa. Kỳ quái, thật chẳng lẽ là ảo giác? Đệ Ngũ Huyền trong lòng suy đoán, nhưng lại không chiếm được mình muốn đáp án. Sẽ không là buồn bực quá lâu, xuất hiện ảo giác đi. Đồ đằng sẽ bệnh tâm thần a. Hắn não mạch kín đặc biệt, lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Nghĩ một lát không có kết quả, hắn lại bắt đầu đếm thử cùng đệ nhị đại thủ lĩnh câu thông, muốn đi vào thế giới tinh thần của hắn, đánh thức hắn. Ân. Đệ Ngũ Huyền lần nữa cảm nhận được cảm giác bị nhìn chằm chằm, lần này rõ ràng hơn, mà lại cảm giác chăm chú tự mình tồn tại thêm gần. Chỉ là tại cảm nhận bên trong, cái kia chăm chú hắn tồn tại cũng rất cẩn thận, chỉ biết dùng ánh mắt còn lại chăm chú, có lẽ sẽ còn ngẫu nhiên tách ra, thật là một cái cẩn thận ra hỏa. Đệ Ngũ Huyền bứt bỏ câu thông đệ nhị đại thủ lĩnh thế giới tinh thần, tiếp tục bắt đầu tìm, nhưng không bao lâu cảm giác bị nhìn chằm chằm biến mất, cái này khiến hắn nổi lên nghi ngờ. Trải qua mấy lần thí nghiệm, hắn đại thể minh bạch, cái kia chú ý mình ra hỏa, sẽ chỉ ở hắn nếm thử câu thông đệ nhị đại thủ lĩnh thế giới tinh thần thời điểm mới có thể chú ý hắn. Thật sự là quỷ dị tồn tại, nó làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Ra ngoài hiếu kỳ, vẫn là muốn có được cái gì? Dạng này trống rông suy đoán căn bản không có đáp án, đệ Ngũ Huyền suy tư một hồi chỉ có thể vứt bỏ, lại bắt đầu nếm thử câu thông đệ nhị đại thủ lĩnh thế giới tinh thần. Bị chú ý cảm giác tiếp tục lấy, đệ Ngũ Huyền cũng không còn đi tìm, gia hỏa này nhất định rất am hiểu ẩn nấp, hắn căn bản tìm không thấy. Cứ như vậy đến mặt trời mọc, cảm giác kia mới biến mất, nhưng đội ngũ trong quá trình tới trước, hắn y nguyên thỉnh thoảng sinh ra bị chú ý cảm giác. Lợi hại à, nhiều người như vậy cùng một chỗ tiến lên, ngươi thế mà còn có thể ẩn tàng không bị phát hiện, ngươi sẽ không thật sự là quỷ đi. Đệ Ngũ Huyền kinh ngạc không thôi, thỉnh thoảng quan sát hai bên, nhưng căn bản tìm không thấy mục tiêu. Cứ như vậy tiến lên một ngày, vào lúc ban đêm, trên trời rơi xuống một mảnh lá cây hấp dẫn chú ý của hắn. Ánh mắt của hắn nhìn lên trên, kia bị chú ý cảm giác càng thêm đậm đồng. Nó trên tàng cây. Đệ Ngũ Huyền kích động tại đồ đằng bên trong gầm rú. Một ngày quan sát, rốt cuộc tìm được nó tung tích, hắn làm sao có thể không vui vẻ. Đệ Ngũ Huyền bắt đầu chi tiết quan sát, trung quy tại lá cây gian nhìn thấy một đôi đen nhánh con ngươi. Ôi! Từ trong cổ họng phát ra đe dọa âm thanh truyền đến, rất nhỏ bé, nhưng vẫn là có cảnh giác bộ lạc người bừng tỉnh. Siêu siêu! Hai mảnh lá cây từ trên cây rơi xuống, đen nhánh con mắt biến mất đang quấy loạn cảnh cây gian. Cảm giác không có gì lực công kích ra. Đệ Ngũ Huyền hơi kinh ngạc, mặc dù nghe tiếng âm thanh đe dọa, nhưng cái này đe dọa âm thanh đến cũng quá đáng yêu. Thanh âm này nhường hắn nhớ tới tự mình kiếp trước dưỡng qua hai con sủng vật, Cương Băng Nhi, Mặc Tử. Hai bọn nó đều là mèo, cũng đều là đáng yêu nhỏ mèo cái, một cái hiếu động một cái lười biếng. Đây không phải mèo tổ tông đi. Bởi vì thích mèo, hắn ngược lại là điều tra một chút tư liệu, tại hắn chiều trước, mèo cũng không phải là sủng vật, còn không có bị thuần hóa. Mà tại thời kỳ viết cổ, có một loại cổ miêu thú, cả người so hiện nay mèo dài một chút, cái đuôi cũng càng dài, chân ngắn hơn, đầu có chút không giống, là túi lầu xương, khả năng này là vì dễ dàng hơn cắn bảo. Mấu chốt nhất chính là, nghe nói cổ miêu thú đầu óc so cùng một thời kỳ ăn thịt động vật càng lớn càng phát triển, nói cách khác nó khả năng càng thông minh. Nhà khoa học thậm chí phỏng đoán, sau đó hùng, chuẩn, gấu mèo, hồ ly, châu mị sói con và rất nhiều động vật tổ tiên rất khả năng cũng là loại động vật này. VB, nếu như hùng là hắn đời sau, vậy ta đã nhìn thấy hùng, chẳng lẽ nó là lâm nguy động vật? Tại xã hội nguyên thủy nhưng không có bảo hộ lâm nguy động vật thói quen, khả năng người nguyên thủy hận không thể tất cả động vật đều lâm nguy, dạng này mới có thể tốt hơn sinh tồn. Nhưng đệ Ngũ Huyền vẫn là rất cao hứng gặp được loại khả năng này tới gần diệt tuyệt bên cạnh động vật, nhất là nó còn có thể là con mèo. Chỉ tiếc bị sợ quá chạy mất, không biết ngày mai sẽ còn hay không đến. Tại hắn hiểu rõ bên trong, cổ miêu thú không phải một loại hung tàn dã thú, nó lấy tiểu động vật vì sinh, thậm chí sẽ không gầm rú, móng vuốt cũng như hậu thế sùng vật mèo chó thông thường có thể có rút. Dạng này động vật chỉ là trời sinh có thể trở thành sùng vật, chỉ là tương đối cho đến nói, xã hội nguyên thủy dưỡng con mèo. Đó chính là cái bồi thường tiền hàng a, có thể nó tại sao bị của ta tinh thần lực lượng hấp dẫn đâu? Lại vì cái gì tại ta chăm chú nó thời điểm phát ra cảnh giác thanh âm đâu? Đây là đệ Ngũ Huyền làm không rõ ràng địa phương. Ngày thứ hai, loại kia bị chú ý cảm giác xuất hiện lần nữa, nói cách khác cổ miêu thú cũng không có bởi vì hôm qua sợ quá chạy mất mà bỏ qua quan sát hắn. Lần này đệ Ngũ Huyền bắt đầu nặng chú ý trên cây lập tĩnh, quả nhiên thấy cái này cổ miêu thú. Nó là một con đầy người bộ lông màu đen cổ miêu thú, có được tối tăm hai con người, thể tích như lớn hơn chút nữa, thoạt nhìn liền như một đầu báo đen. Nó tại trong rừng cây xuyên qua nhẹ cợn, không phát ra một điểm tiếng vang, đi trên đường cùng hậu thế mèo rất giống, chỉ là nó đầu có chút bằng phẳng, thoạt nhìn bằng thêm một cỗ hung lệ. Xem ra cho dù là mèo, ở niên đại này cũng rất hung tàn a. Đệ Ngũ Huyền trong lòng cảm thán. Chương 27. Kinh hãi đi đêm nhiều trung độ quỷ, bên sông dài đi tổng ngỡ dài. Đệ Ngũ Huyền không có hình tượng chút nào tại đồ đằng trong đá ha 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 cười to, Bách Thảo Vu thì tại bên đường như chó lẻ lưỡi. Hắn trên đường đánh giá Bách Thảo thời điểm, ăn một quả cùng loại với hậu thế cây điều trái cây, sau đó liền biến thành bây giờ bộ dáng này. Nếu như cây này là cây điều cây, kia Đệ Ngũ Huyền thật đúng là có thể hiểu được hắn đau nhức. Cây điều không độc, nhưng cây điều ra có độc, ăn về sau đầu lưỡi nhoi nhói, phần bụng còn đau, nhìn Bách Thảo Vu bộ dáng, cái này hiệu quả là chống lại. Cây điều là cái thứ tốt, vấn đề là nhìn ngươi có thể hay không ăn a. Làm hoa quả khô bên trong lực lượng trung kiền, Đệ Ngũ Huyền đối cây điều hay là vô cùng yêu thích, mà cây điều hình dạng cũng là thỉnh thoảng bị hắn cùng bằng hữu lấy ra nói đùa. Cười hơn trăm cỏ vu, Đệ Ngũ Huyền ánh mắt lần nữa nhìn về phía sau khỏa kia cây điều cây. Lúc này con kia cùng một đường cổ miêu thú ngay tại cây điều bên trên không ngừng ngửi, thoạt nhìn động tác kia cực giống hậu thế mèo, cái gì cũng tò mò, nhưng mà cũng chỉ là ngửi ngửi. Hậu thế mèo là ăn tạp động vật, nhưng kỳ thật kén ăn rất, nhất là bị chăn nuôi sủng vật mèo. Mà cái này cổ miêu thú không biết có phải hay không việc bắt đánh, vẫn là thuần túy ăn thịt, Đệ Ngũ Huyền cũng không biết, bởi vì hắn liền chưa thấy qua cổ miêu thú kiếm ăn. Gia hỏa này tới vô ảnh đi vô tung, đa số là tại hắn câu thông đệ nhị đại thủ lĩnh thế giới tinh thần thời điểm xuất hiện, càng nhiều thời điểm trốn ở tán cây bên trong, căn bản không nhìn thấy. Tại năm ngày trước, Đệ Ngũ Huyền trung quy cùng đệ nhị đại thủ lĩnh thế giới tinh thần lấy được một tia liên hệ. Rất yếu ớt, nhưng là tốt bắt đầu. Đây càng thêm cổ vũ ý chí chiến đấu của hắn, cái này năm ngày một khắc không ngừng thử nghiệm, chỉ có giá rời mới nghỉ ngơi một chút. Đệ nhị đại thủ lĩnh thế giới tinh thần, tại Đệ Ngũ Huyền cảm xúc bên trong tràn đầy huyết tinh cùng bạo ngược, hỗn loạn cùng vô tự. Cái trước có thể là thúc đẩy tinh thần hắn sụp đổ nguyên nhân, cái sau hẳn là hắn không thể khôi phục nguyên nhân. Đệ Ngũ Huyền nếm thử sắp xếp đệ nhị đại thủ lĩnh thế giới tinh thần, đây là dị thường gian nan. Đầu tiên, đệ nhị đại thủ lĩnh thế giới tinh thần cũng không phải là Đệ Ngũ Huyền, hắn là một kẻ ngoại lai điều chỉnh đứng lên phi thường phí sức, cũng may đệ nhị đại thủ lĩnh cơ bản không có ý thức, cho nên thế giới tinh thần phản kháng cũng không mãnh liệt. Tiếp theo, Đệ Ngũ Huyền không có kinh nghiệm phương diện này, sợ không cẩn thận đem hắn thế giới tinh thần làm sụp đổ, đến lúc đó càng thêm phiền phức. Cho nên năm ngày đến, tiến triển giải rác. Điều chỉnh quá mức gian nan, nhưng nếu là hướng phía trong rót vào lực lượng đâu? Nhưng hắn nếm thử tự mình thức tỉnh. Đệ Ngũ Huyền ý tưởng đột phát, muốn đem lực lượng rót vào đệ nhị đại thủ lĩnh thế giới tinh thần. Cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng quá mức của bạo, mạo nhiên tiến vào thế giới tinh thần có thể sẽ sinh ra phản hiệu quả, màu xanh lá mạ lực lượng thì không giống, nhưng là thế giới tinh thần trùng quy cùng thế giới vật chất khác biệt, loại lực lượng này có thể đi vào à? Đệ Ngũ Huyền muốn thử xem, nhưng lý trí nhường hắn nhịn xuống, không có mạo nhiên hành động. Vô luận là cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng, vẫn là tràn đầy sinh cơ màu xanh lá mạ lực lượng, thuộc về đều là một loại năng lượng, thế giới tinh thần yếu ớt, mạo nhiên rót vào rất dễ dàng dẫn phát ngoài ý muốn. Đệ nhị đại thủ lĩnh rất trọng yếu, hắn là Đệ Ngũ Huyền nhìn chúng bộ lạc hẳn giống, nếu là chết rồi, kia hỏa bộ lạc chuyển thừa hồi lâu ý chí, chí ít tiêu tán một nửa. Vu cùng thủ lĩnh cùng tồn tại, không phải là không có đạo lý. Cứng gọi cùng bất khuất đệ tam đại vu cũng có, nhưng cùng đệ nhị đại thủ lĩnh so sánh, tại thực tế ứng dụng bên trong luôn luôn lộ ra yếu một chút, đây là chức trách bố trí. Thủ lĩnh càng tới gần tại hành chính thống lĩnh, ảnh hưởng bao la, mà vu là lãnh tụ tinh thần, cũng không tham dự vào thường ngày lao động bên trong, muốn truyền lại ý chí khá là khó. Ngươi cùng ta trong mấy ngày qua, đến tột cùng là vì cái gì? Tạm thời buông xuống đệ nhị đại thủ lĩnh, Đệ Ngũ Huyền ánh mắt nhìn về phía cây điều trên cây cổ miêu thú. Trải qua đã lâu tiếp xúc, cổ miêu thú đã không còn tránh né hắn chăm chú, cũng không tái phát ra đe dọa âm thanh. Như là hậu thế sủng vật mèo thông thường, nó dù cô đơn chiếc bóng, nhưng lại di thế độc lập. Cổ miêu thú đồng dạng nghe không được thanh âm của hắn, nhưng khác biệt chính là, nó có thể rõ ràng cảm nhận được Đệ Ngũ Huyền chăm chú, cái này khiến Đệ Ngũ Huyền rất yêu kỳ. Là bởi vì tinh thần lực cường đại, cho nên mới có thể cảm nhận được sự chú ý của ta. Đệ Ngũ Huyền nói nhìn một chút đệ tam đại vu cùng Bách Thảo vu, hai cái này hai hàng cũng rất ít có thể cảm nhận được hắn chăm chú, như cái đồ đần đồng dạng, nhường đầu hắn đau. Nếu như ta nếm thử cùng ngươi tinh thần kết nối đâu? Đệ Ngũ Huyền ý tưởng đột phát, ý tưởng này vừa sinh ra liền khống chế không nổi, thử thăm dò hướng cổ miêu thú phát thần lực lượng. Lực lượng tinh thần vô ảnh vô hình, cũng không có lực phá hoại, nhưng ở tinh thần lực của hắn đi ra đồ đằng thạch đáy mắt, hắn liền nhìn thấy cổ miêu thú cảnh giác ép xuống cả người. Có thể cảm ứng được. Đệ Ngũ Huyền càng thêm hiếu kỳ, tăng lớn tinh thần lực chuyển vận, nhường tinh thần lực hướng về phía trước lan tràn. 1 mét, 2 mét, 3 mét. Đến cùng, Đệ Ngũ Huyền tinh thần lực chỉ có thể phát ra 3 mét, nếu là có đồ đằng hỏa, khoảng cách này sẽ tăng lớn không ít, đáng tiếc cũng không có. Đệ Ngũ Huyền kiên trì một trận, nhưng dạng này ngoại phóng tinh thần lực tiêu hao phi thường lớn, ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi tinh thần lực thời điểm, cổ miêu thú đông nhiên đi về phía trước mấy bước. Nó cẩn thận từng ly từng tí, thấp nằm lấy cả người, như là vốn đệ mọt thông thường chậm rãi hướng về phía trước. Đệ Ngũ Huyền ngừng lại thu hồi tinh thần lực ý nghĩ, lặng lặng chờ đợi cổ miêu thú hướng về phía trước. Tinh thần lực là thuần túy, không thể giấu giếm, lần đầu tiên đối cổ miêu thú cũng vô ác ý, cho nên tinh thần lực của hắn tản mát ra yêu ớt ý chí cũng là hiền lành. Cự ly tinh thần lực càng gần, cổ miêu thú bước chân càng nhẹ nhàng hơn, thấp nằm thân thể cũng chậm chậm bung ra, nhếch lên cái đuôi cũng không còn đồng đưa. Mèo nó phát ra tiếng kêu rất kinh, nhưng vẫn là kinh động rất nhiều bộ lạc người, bị kinh động bộ lạc người lập tức đứng dậy, cái này lại sợ quá chạy mất cổ miêu thú. ngu xuẩn đồ đần, các ngươi cũng chỉ biết quấy rối a. Đệ ngũ huyền thu hồi tinh thần lực, phẫn nộ tại đồ đằng bên trong giận dữ mắng mỏ, nhưng mà cái này không được hiệu quả gì. Nghe động tĩnh đệ tam đại vu chạy đến, đang thủ hộ bộ lạc bởi vì nàng nói rõ quá trình sau, nàng tăng thêm canh giữ nhân viên. Từng ngày cũng không biết làm chút chính sự, bách thảo vu còn biết nếm bách thảo đâu, ngươi từng ngày cùng cái du hồn đồng dạng, đến tuột cùng đang làm cái gì? Đệ ngũ huyền bất mãn triệt để bạo phát đi ra, đối đệ tam đại vu chính là một trận ác miệng, nhưng mà cái này không có bất kỳ cái gì tác dụng, đệ tam đại vu liền mày cũng không nhăn một chút, bởi vì nàng căn bản nghe không được. Có càng nhiều người thủ hộ, cổ miêu thú dường như bị kinh hãi đến, liên tiếp 3 ngày đều chưa từng xuất hiện, đệ ngũ huyền muốn thăm dò ý nghĩ cũng chỉ có thể gác lại. Tiếp tục sửa sang lấy đệ nhị đại thủ lĩnh thế giới tinh thần, lấy phán đoán của hắn, dựa theo tốc độ như vậy, đệ nhị đại thủ lĩnh nhục thân chết rồi, đoán chừng thế giới tinh thần của hắn chính mình cũng sắp xếp không rõ. Đây không phải biện pháp a, thật chẳng lẽ muốn thử một chút đưa vào lực lượng. Đệ ngũ huyền rất xoắn xuýt, nhưng hắn cần biến hóa, nếu không đệ nhị đại thủ lĩnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ một chút, ta cũng là mới tiếp xúc người khác thế giới tinh thần, lại nghiên cứu một đoạn thời gian, thật tại không được, đợi đến đồ đằng hỏa tạo dựng lên. Đúng à, đồ đằng hỏa tạo dựng lên, tinh thần lực của ta tất nhiên tăng cường, đến lúc đó khả năng tốc độ tăng tốc, liền có thể cứu tỉnh hắn hy vọng, không thể bởi vì lo lắng hại hắn. Có ý nghĩ như vậy, đệ ngũ huyền không còn lo lắng, chỉ là mỗi ngày nghiêm túc điều chỉnh đứng lên. Chương 28. Thần nói soạn. 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 Tại trên một vách núi, đệ ngũ huyền bị đám người nhấc lên, nhìn chỗ xa mênh mông vô bờ biển cả. Bọn hắn một đường hướng đông, đi đến bờ biển. Sông đâu? Không phải nói phía đông có đầu sông a? Hắn nghe thủ bộ lạc người nói qua, phía đông có đầu sông, là mặt phía bắc đầu này sông kéo dài quá khứ. Chẳng lẽ con sông này là một cái cửa sông, từ mặt phía bắc vượt qua đến? Đệ ngũ huyền suy đoán, chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh hai cái vu. Bọn hắn chính đang thương nghị là tại phụ cận chọn một địa phương dựng đứng đồ đằng, vẫn là đổi chỗ khác. Bàn bạc cái rắm, tại bờ biển dựng đứng ta, không sợ ta bị biển cả cuốn trôi. Có thể hay không lui lui về sau? Đệ ngũ huyền bất mãn tại đồ đằng bên trong phàn nàn, đối hai cái này không đầu óc thật tại không có cảm tình gì. Ô, cuối cùng đệ tam đại vu đánh nhịp, ngay ở chỗ này dựng đứng đồ đằng, châm bộ lặng hỏa. Đệ ngũ huyền bất lực trợn trắng mắt, phản phất nhìn thấy mình bị biển cả cuốn đi, chìm đáy biển, trình diễn một bộ đặc sắc hai vạn dặm dưới đáy biển. Sớm tối bị hai người hại chết. Đệ ngũ huyền khẳng định nói. Đệ tam đại vu hắn thấy, cũng không bằng tên nhỏ con vu cùng đời thứ hai vu đáng tin cậy, bách thảo vu liền càng đừng đề cập, không có hắn thảo bộ lạc đồ đằng chết không được. Hai cái này hai họa cùng một chỗ, đoán chừng không may chính là hắn. Nhưng mà trong chuyện này, không có hắn quyền lên tiếng, hai cái vu toàn quyền đại diện, trực tiếp đem hắn đứng ở trên vách đá. Đây là muốn nhường ta kinh lịch gió táp mưa sa à, ta mụ nội nó lúc nào có thể thấy cầu vồng. Đệ ngũ huyền đoán trách, nhưng không thể không hạ xuống hỏa diễm, châm bộ lạc hỏa. Hỏa bộ lạc lần nữa cắm rễ, lần này tại bên vách đá, tại đệ ngũ huyền xem ra nơi này đã không như núi điên, cũng không bằng rừng cây. Đây là muốn đập nồi dìm thuyền hay là muốn dừng cương trước bờ vực? Hai người các ngươi tuổi còn nhỏ, lại không thể có điểm đầu óc. Đến cái địa chấn đất lở hoặc là vòi rồng, ngươi nhường ta sống thế nào? Đệ ngũ huyền phàn nàn một trận, mượn nhờ đồ đằng hỏa lực lượng, liếc nhìn cách đó không xa rừng cây, quả nhiên trong rừng phát hiện cổ miêu thú. Nó vẫn là theo tới, chỉ là nhiều ngày chưa từng lộ diện, mà sau này lộ diện khả năng càng nhỏ hơn, bởi vì hắn chỗ này trùi lủi, căn bản không có để nó có thể ẩn nấp địa phương. Ngươi như thế kiên nhẫn, đến tột cùng là vì cái gì? Đệ ngũ huyền lần nữa nhịn không được ở trong lòng dò hỏi. Đưa ánh mắt chuyển đến đệ nhị đại thủ lĩnh trên thân, đệ ngũ huyền ngoại phóng tinh thần lực, trực tiếp xâm nhập thế giới tinh thần của hắn. Có bộ lạc hỏa tăng thêm, lực lượng tinh thần quả nhiên cường đại hơn nhiều. Không chỉ như vậy, tại bộ lạc hỏa trợ giúp hạ, đệ nhị đại thủ lĩnh thế giới tinh thần đối với hắn tinh thần lực tán đồng cảm giác càng mạnh. Ngươi đến tuột cùng là nhận ta vẫn là nhận bộ lạc hỏa? Đệ ngũ huyền lần nữa phàn nàn. Từ khi ngày ấy cổ miêu thú bị sợ quá chạy mất sau, tính tình của hắn liền một mực không tốt, phàn nàn cũng nhiều rất nhiều. Mỗi ngày đối diện với mấy cái này người nguyên thủy, hắn dính nhau, nghĩ đến có con mèo đồng dạng thú nhỏ ở bên cạnh rất tốt, kết quả còn bị đám này tên ghê tởm sợ quá chạy mất, làm sao không nhường hắn tức giận. Thu hồi bất mãn trong lòng, đệ ngũ huyền bắt đầu thống kê bộ lạc nhân khẩu. Trải qua một tháng di chuyển, nguyên bản hơn 570 trưởng thành nam tính hỏa bộ lạc, chỉ còn lại có 286 vị trưởng thành nam tính, trong này còn bao gồm một cái hôn mê bất tỉnh. Nữ tính cũng chết rồi hơn 50 người, hai đồng giết chừng 100 cái, hài nhi liền còn lại 8 cái, cơ hồ diệt tuyệt. 800 người không đến, niên đại này đi xa nhà thật là không dễ dàng. Đệ ngũ huyền ánh mắt tây nhìn, kia là bọn hắn lai lịch, không biết bao lâu về sau mới có thể trở về đi. Trở về cũng không ý nghĩa gì. Âm thầm lắc đầu, đệ ngũ huyền ánh mắt lần nữa tập trung tại đệ nhị đại thủ lĩnh trên thân, bắt đầu giúp hắn chỉnh đốn hỗn loạn thế giới tinh thần. Hai cái vu bắt đầu an bài bộ lạc người ở lại vị trí, tại không có thủ lĩnh sau bọn hắn kiêm nhiệm cái này nhiệm vụ, trong đó bách thảo vu làm càng tốt hơn một chút, đại bộ phận thủ lĩnh công việc đều để hắn làm. Thiên dần dần đêm đen đến, bộ lạc người đều tụ tập tại đồ đằng hỏa bên cạnh nghỉ ngơi. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài để bọn hắn kinh hồn táng đảm, thân thể mệt mỏi, chung quy có thể nghỉ ngơi bọn hắn phát ra rất lớn tiếng ấy, nhiều đệ ngũ huyền tâm phiền ý loạn. Ánh mắt của hắn ngoại phóng, trông thấy gác đêm bộ lạc người đều chống thạch mâu ngủ lấy, thật muốn ném một cái hỏa diễm quá khứ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là vứt bỏ. Lao tử chính là vất vả mệnh, không ai gác đêm là không được, nơi này lần đầu tiên tới, lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ, bộ lạc người đều ngủ, chỉ có thể hắn đến. Vứt bỏ vì đệ nhị đại thủ lĩnh chỉnh đốn thế giới tinh thần, hắn bắt đầu cảnh giác quan sát bốn phía, thậm chí có chút thúc cao bộ lạc hỏa diễm, dạng này mặc dù hao phí một chút lực lượng, nhưng lại có thể tốt hơn cảnh giác bốn phía. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn cẩn thận tỉ mỉ chú ý bốn phía, đột nhiên phát hiện trong bóng tối có một thân ảnh chậm rãi hướng lấy hỏa bộ lạc đi tới. Cổ miêu thú. Đệ Ngũ Huyền kinh ngạc, hơn nửa đêm, cái này cổ miêu thú can đảm thật là lớn. Nó dẫm lên bước chân mèo, dùng nệm êm đi trên mặt đất, thân ảnh tại bộ lạc gian hành tẩu nhẹ cợn, không có phát ra một tia tiếng vang. Tại trải qua hai vị vu thời điểm, nó cũng không có tránh né, Đệ Ngũ Huyền chú ý tới đệ tam đại vu nhíu nhíu mày lông mày, nhưng vẫn là không có tỉnh lại. Nó vòng qua đồ đằng hỏa, chỉ là vòng qua, cũng không có tránh né, từ từ đi tới Đệ Ngũ Huyền trước mặt, đặt mông ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn về phía Đệ Ngũ Huyền. Ngươi muốn cái gì? Đệ Ngũ Huyền kinh ngạc hỏi, sau đó mới nhớ tới chính mình nói cái gì nó căn bản nghe không được. Quả nhiên cổ miêu thú chỉ là ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt có chút mong đợi, nhưng cũng không càng hay thay đổi hơn hóa. Đệ Ngũ Huyền ổn định tâm thần, suy tư một chút, chậm rãi ngoại phóng tinh thần lực. Lần này cổ miêu thú cùng hắn rất gần, tinh thần lực ra ngoài không xa, liền đủ đến cổ miêu thú. Cổ miêu thú không có tránh né, mà là hướng phía trước đụng đụng, dùng đầu cùng Đệ Ngũ Huyền tinh thần lực. Quả nhiên có thể cảm ứng tinh thần lực, thật sự là thần kỳ cổ miêu thú. Như vậy, hắn còn có thể làm cái gì? Hoặc là hắn muốn cái gì đâu? Đệ Ngũ Huyền tự vấn lòng, lại cho không ra bất kỳ đáp án. A, Đệ Ngũ Huyền đột nhiên kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện tự mình tinh thần lực biến mất. Không đúng, không thể nói là biến mất, mà là dung nhập vào. Cũng không đối, không phải dung nhập là tham dò vào cổ miêu thú thế giới tinh thần. Một loại dục vọng chuyển đến, đó là một loại đói khát dục vọng. Đói khát cái gì đâu? Cực nóng lực lượng, cực nóng hỏa hồng sắc đồ đằng lực lượng. Ngươi muốn đồ đằng lực lượng? Đệ Ngũ Huyền triệt để kinh ngạc cổ miêu thú biểu đạt ra dục vọng, càng kinh ngạc hơn tại cổ miêu thú muốn thế mà là đồ đằng lực lượng. Đồ đằng lực lượng bắt nguồn từ tín ngưỡng, đây là không thể nghi ngờ, chỉ có định kỳ tế tự múa mới có thể để cho loại lực lượng này tăng trưởng. Làm một con gia thú, nó muốn lực lượng này có làm được cái gì? Lực lượng này lại có thể cho nó mang đến cái gì đâu? Đệ Ngũ Huyền có chút mơ màng, đây là một cái khó giải đáp án, trừ phi Đệ Ngũ Huyền đưa tặng lực lượng. Thần nói, nếu như ta không cho, ngươi liền không thể muốn, nếu như ta tặng ngươi, ngươi liền nhất định phải tiếp nhận. Đệ Ngũ Huyền rất thần côn dùng tự mình tinh thần lực tản mát ra dạng này một đạo tin tức, hắn chỉ là muốn chơi một chơi, không nghĩ cổ miêu thú thế mà nghe hiểu thông thường, túi đầu xuống, bày ra một bộ thành tính bộ dáng. Chương 29. Đồ đằng thú cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng dọc theo Đệ Ngũ Huyền tinh thần lực chậm rãi hướng về phía trước. Hắn không dám đem tốc độ tăng tốc, sợ cổ miêu thú không chịu nổi cái này cực nóng táo bạo lực lượng. Tại hỏa đồ đằng lực lượng xuất hiện trong nháy mắt, cổ miêu thú con ngươi rõ ràng mở rộng một vòng, thương phấn nhìn chằm chằm cỗ này nó chờ đợi đã lâu lực lượng. Thương phấn nó không dám phát ra tiếng kêu, bởi vì này sẽ gây nên bộ lạc người chú ý, nhiều lần quấy nhiễu bộ lạc người, nó đã tổng kết ra yếu điểm. Cổ miêu thú cái đuôi thật dài ở sau người không ngừng bạo động, biểu lộ lấy cảm giác hưng phấn. Đệ Ngũ Huyền lực chú ý không ở nơi này, hắn càng thêm chú ý chính là cổ miêu thú đến tột cùng như thế nào ăn cỗ lực lượng này. Xuyên qua đến nay, cho dù là cùng mình thân cận nhất vu, cũng chưa từng vận dụng cỗ lực lượng này. Tinh thần lực. Đệ Ngũ Huyền nhìn cổ miêu thú ngoại phóng tiếp nhận hỏa đồ đằng lực lượng tinh thần lực, có chút kinh ngạc. Chi tiết cảm nhận rời khỏi tự mình tinh thần lực khống chế hỏa đồ đằng lực lượng, loại kia quen thuộc, có thể đem nắm cảm giác biến mất, ngược lại tại cổ miêu thú trên thân cảm nhận được một cỗ cực nóng lực lượng. Nó ra lông y nguyên đen nhánh, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy mỗi lũ lông tóc bên trên đều dâng lên một cô yêu đất hỏa diễm. Ngọn lửa kia có chút phím hồng, nhưng cũng không đậm đồng. Mèo cổ miêu thú phát ra tiếng kêu, nó bộ mặt có chút bặm mẻo, hiển nhiên tại tiếp nhận thống khổ to lớn. Ô ô. Đệ Tam Đại Vu thanh âm, Đệ Ngũ Huyền trông đi qua, chính gặp nàng cảnh giác nhìn cổ miêu thú. Ông. Đệ Ngũ Huyền châm trên người mình hỏa diễm, nhường hỏa diễm ngoại phóng, bảo vệ cổ miêu thú. Đây chính là cổ miêu thú biến hóa thời khắc mấu chốt, hắn không hy vọng ra biến hóa gì. Nếu như nói sớm nhất nhìn thấy cổ miêu thú, chỉ là muốn vì chính mình tìm một cái bạn chơi, như vậy kiến thức đến nó xử lý đồ đằng lực lượng năng lực sau, ý nghĩ đã triệt để chuyển biến. Cổ miêu thú nhất định phải lưu lại, đôi này bộ lạc rất trọng yếu. Đệ Ngũ Huyền trong lòng đối với cái này có minh xác nhận biết. Nếu như cổ miêu thú thật có thể tiếp nhận đồ đằng lực lượng, như vậy chỉ cần làm rõ ràng phương thức phương pháp, hỏa bộ lạc người liền có thể tiếp nhận đồ đằng lực lượng. Đến lúc đó, đao bộ lạc trở nên không đủ gây sợ, hỏa bộ lạc cũng đem chân chính phát dương quang đại. Bộ lạc người bị nhà mình vu đánh thức, sau đó đều nhìn thấy bị bộ lạc hỏa bảo vệ cổ miêu thú, bọn hắn lâm vào tiến thối lưỡng nan, không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía vu. Đệ Tam Đại Vu cùng Bách Thảo Vu cấp tốc tranh chấp. Đệ Tam Đại Vu có chút kích động, sợ hãi đồ đằng bị thương tổn. Nàng đoạn thời gian này kinh lịch quá khó lường cho nên đệ nhị đại thủ lĩnh chậm chạp không thể khôi phục, lại làm cho nàng có chút hoang mang lo sợ. Bách Thảo Vu thì không ngừng an ủi nàng, sơ đồ đằng không có bị thương tổn, hơn nữa thoạt nhìn đồ đằng tại bảo vệ cổ miêu thú. Mặc dù ngươi lý giải ta ý tứ, nhưng ta vẫn là cảm thấy ngươi rất không đáng tin cậy. Đệ Ngũ Huyền đối Bách Thảo Vu xem thường một câu, sau đó ánh mắt gắt gao định tại cổ miêu thú trên thân. Meo meo cổ miêu thú không ngừng kêu to lấy, thỉnh thoảng dùng nó chân trước đâm động tự mình đầu lâu, đem hai cái thai đóa hung hăng để ép. Động tác này có chút giống mèo rửa mặt, nhưng Đệ Ngũ Huyền lại có thể cảm nhận được nó thống khổ. Ngay tại thống khổ như vậy dãy rủa bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua, chấm rãi, cổ miêu thú chậm rãi phủ phục tại Đệ Ngũ Huyền trước người, nặng nề thiết đi. Theo nó hô hấp, Đệ Ngũ Huyền có thể cảm nhận được nó thân thể đang phun ra nuốt vào đồ đằng hỏa lực lượng. Đây là thành công. Đệ Ngũ Huyền cẩn thận quan sát đến, trong lúc nhất thời không tốt kết luận. Đệ Tam Đại Vu cùng Bách Thảo Vu cũng đi lên phía trước, cẩn thận quan sát cổ miêu thú biến hóa. Ô ô ô ô ô. Đệ Tam Đại Vu kinh ngạc chỉ lấy cổ miêu thú trên thân yếu ớt đồ đằng hỏa, hướng Bách Thảo Vu phát ra dò hỏi. Trên người nó có đồ đằng hỏa? Đây là Đệ Tam Đại Vu đặt câu hỏi. Bách Thảo Vu trừng to mắt, trong thần sắc kinh ngạc một điểm không thể so nàng thiếu, nhưng vẫn là gật gật đầu, xem như đáp lại đệ tam đại vu tra hỏi. Thời gian chậm rãi trôi qua, bộ lạc người thấy vô sự sau, liền liền chìm vào giấc ngủ, duy chỉ có hai cái vu, vẹn vẹn nhìn chằm chằm cổ miêu thú. Đệ Ngũ Huyền cũng giống như thế, hắn chờ mong cổ miêu thú biến hóa, nếu là có thể từ trên người nó thăm dò ra đồ đằng lực lượng tiến vào bộ lạc thân thể người phương pháp, kia là không thể tốt hơn. Cái này nhất định cùng tinh thần lực có quan hệ, chẳng lẽ cổ miêu thú tinh thần lực so với nhân loại còn cường? Đệ Ngũ Huyền ánh mắt nhịn không được nhìn về phía đệ tam đại vu cùng Bách Thảo Vu. Hắn cùng hai cái vu giữa cũng không tinh thần lực câu thông chi pháp, cả hai cũng không có biểu hiện ra rõ ràng tinh thần lực ngoại phóng năng lực, không biết là bọn hắn tinh thần lực không đủ, vẫn là không có nắm giữ phương pháp. Nếu như là không có nắm giữ phương pháp, như vậy, làm sao ngươi biết loại phương pháp này? Đệ Ngũ Huyền lần nữa hiếu kỳ nhìn về phía cổ miêu thú. Nó rất đã sớm một mực đi theo tự mình, hiển nhiên là có mưu đồ, mà cuối cùng thể hiện ra tinh thần lực, lại thuận lợi tiếp nhận đồ đằng lực lượng, thấy thế nào đều không giống như là ngây người vô tri, hoặc là cắm rễ tại trong huyết mạch bản năng, hoặc là từ địa phương khác gặp qua cùng loại phương thức, mà bất kể là người trước vẫn là cái sau, chí ít chứng minh cái này cổ miêu thú trí thông minh không thấp. Thật sự là gặp quỷ, động vật so với người thông minh a. Suy đoán như vậy kết quả, Đệ Ngũ Huyền hoàn toàn không thể tiếp nhận a, hắn vẫn cho rằng nhân loại là vạn vật linh, có thể cổ miêu thú đánh vỡ hắn nhận biết. Động vật cũng có đồ đằng a. Vẫn là, nó là từ những bộ lạc khác lưu lại đi. Đệ Ngũ Huyền vẫn cảm thấy, loại sau khả năng càng lớn một điểm. Cũng như đao bộ lạc tồn tại, rõ ràng đã tiến vào thời kỳ đồ đá, mà thổ bộ lạc, thủy bộ lạc, thảo bộ lạc, còn có tự mình bộ lạc, cũng còn không chân chính tiến vào thời kỳ đồ đá. Tại dạng này một cái tin tức bế tắc nhân đại, bộ lạc giữa liên hệ cũng không chặt chẽ, xuất hiện thay mặt sai biệt rất bình thường, nếu có bộ lạc có thể vận dụng đồ đằng lực lượng, Đệ Ngũ Huyền cũng sẽ không ngoài ý chí ít cái này suy đoán, so động vật cũng có đồ đằng muốn tốt một chút. Ban đêm tại Đệ Ngũ Huyền các loại suy đoán tưởng tượng chúng qua đi, sáng sớm, đi cùng với tia nắng đầu tiên, cổ miêu thu chậm rãi tỉnh lại. Nó biểu lộ không thống khổ nữa, chậm rãi mở rộng cả người, theo nó động tác, có yếu ớt đồ đằng hỏa theo nó thể nội bắn ra, không mãnh liệt, nhưng lại rất rõ ràng. Meo nó tiếng kêu so trước đó lớn rất nhiều, ánh mắt cũng càng thêm linh động. Đệ Ngũ Huyền cùng hai cái vu đều vẹn vẹn nhìn chằm chằm nó, muốn nhìn một chút nó biến hóa. Cổ miêu thú nhìn hai cái vu một chút, lại chuyển hướng Đệ Ngũ Huyền, cúi người như là quỳ lạy thông thường hơi cúi đầu, sau đó nó đột nhiên nhảy dựng lên. Siêu. Yếu đất hỏa diễm bộc phát, cổ miêu thú một chút thoát ra ngoài hơn 10 bước, phanh lại không kịp, đâm vào một cái vừa mới tỉnh lại bộ lạc trên thân người. Bành. Bộ lạc người bị nó đâm đến đầu góc choáng váng, không đợi hắn tỉnh táo lại, cổ miêu thú đã điều chỉnh cả người lần nữa vọt ra ngoài. Lực lượng đột nhiên tăng trưởng khống chế không tốt biểu hiện, mà lại mỗi lần phát lực trên thân đều sẽ lấp lóe đồ đằng hỏa. Xem ra thành công. Nhìn cổ miêu thú tại mấy lần nhảy cẩn gian điều chỉnh tốt cả người, triệt để rời đi ánh mắt hắn, Đệ Ngũ Huyền trong lòng suy tư. Cổ miêu thú mặc dù đã rời xa, nhưng Đệ Ngũ Huyền y nguyên có thể cảm nhận được nó, không thể chính xác cảm nhận vị trí, nhưng đại thể phương hướng vẫn có thể cảm nhận được. Không biết trong cơ thể nó đồ đằng hỏa có thể hay không theo sử dụng chậm rãi biến mất, vẫn là có thể một mực tồn tại, chỉ có thông qua quan sát chậm rãi tổng kết. Đệ Ngũ Huyền nghĩ đến, ánh mắt không khỏi nhìn về phía đệ nhị đại thủ lĩnh.